Chương 683, đánh cờ chương 683, đánh cờ gặp lại, tên ngu xuẩn nhóm. Đại tâm giả âm thanh vang vọng trên không trung, lần tiếp theo, ta sẽ để các ngươi trả giá đắt. Ngay tại thân bình sắp hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời bay xuống, trực tiếp đánh trúng đại tâm giả cái bình. Thân bình phát ra một hồi tiếng rít thê lương, hắc quang trong nháy mắt bị áp chế, đại tâm giả thân ảnh lần nữa hiện ra. Này, đây là đại tâm giả âm thanh tràn đầy sợ hãi, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Màu vàng ánh sáng dần dần ngưng kết thành một thân ảnh cao to, đó là một người mặc trường bào màu vàng nóng nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Đại tâm giả, trò chơi của ngươi dừng ở đây. Nam tử thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, chủ phong ấn, không phải ngươi có thể đột phá. Tị trướng hoàng phục. Đại tâm giả âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, ngươi tự mình ra tay rồi. Xuất hiện nam tử chỉ là tị trướng hoàng phục ngưng tụ một cái hình thái, kỳ thực bản thể là một kiện màu vàng giáp ngực. Ngươi trêu chọc không nên trêu chọc, ta cũng là bất đắc dĩ. Tị trướng hoàng phục lạnh lùng nói, bây giờ tiếp nhận vận mệnh của ngươi a. Màu vàng ánh sáng trong nháy mắt đem đại tâm giả cái bình bá khỏa, thân bình phát ra một hồi rung động dữ dội, sau đó triệt để an tĩnh lại. Đại tâm giả âm thanh biến mất, thân bình cũng đã mất đi lộng lẫy, phản phất đã biến thành một kiện đồ vật bình thường. Người bạch tuộc cùng mấy vị khác người quản lý nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính nói, chủ. Tị trướng hoàng phục gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang hạ lụy vạ công chúa và chí tôn pháp sư. Vương quốc của các ngươi đã an toàn. Tị trướng hoàng phục âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, đại tâm giả sẽ lại không đối với các ngươi cấu thành uy hiếp. Cảm ơn ngài trợ giúp. Chí tôn pháp sư cung kính nói, nếu như không phải ngài kịp thời ra tay, sợ là chúng ta tị trướng hoàng phục khoát tay áo, cắt đứt chí tôn pháp sư mà nói, đây là ta phải làm. Đại tâm giả hành vi đã uy hiếp đến toàn bộ thế giới cân bằng, ta nhất thiết phải tự mình xử lý. Nói xong, tị trướng hoàng phục thân ảnh dần dần tiêu tan, màu vàng ánh sáng cũng biến mất theo. Người bạch tuộc cùng mấy vị khác người quản lý ánh mắt cổ quái nhìn xem chủ tử nhà mình nơi biến mất, lúc này mới nhao nhao rời đi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Quốc vương nhìn xem những thứ này làm việc tốt không lưu danh vĩ nạn cường giả, cảm khái, thực sự là một đám phẩm đức cao thượng người a. Còn lại đại thần và bọn hộ vệ cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Cắt dù gần nhất thời gian qua cực kỳ thong dong tự tại, tại mang muội muội Alan ra ngoài du lịch một chuyến trở về, hắn mỗi ngày sinh hoạt đều tại vui vẻ trải qua, mỗi ngày đều sẽ tới nhà hàng xóm thông cửa, xem lão đầu hơn cậu, giúp đỡ ma nữ làm thí nghiệm, cùng đi tử ma đi đủ loại cổ quái kỳ lạ chỗ bái phòng cổ quái kỳ lạ bằng hữu. Có mấy ngày đã từng được mời cùng dạ vận vợ chồng cùng đi Vincent cử hành yến hội. Mỗi ngày phải làm chuyện là đến hoa thần thần quốc hỗ trợ hoa thần loại hoa, cùng đối phương chia sẻ một chút chính mình thú vị thường ngày. Mỗi lần chọc cho nữ thần che miệng cười không ngừng liền sẽ rất có thành tựu. Bởi vì nhận được thai nạn có giải quyết hy vọng tin tức, ác ma chi chủ tại ác ma chi quốc đại khánh 3 ngày 3 đêm, cũng thành một cái người rảnh rỗi, thỉnh thoảng liền chạy đến tìm Cắt Dùn tán gẫu. Cũng không biết phải hay không thật sự thèm Cắt Dùn làm đồ ăn, mỗi lần đều biết mang chút cổ quái đồ gia vị. Lấy là mấy cái tiểu đồng bọn toàn bộ chủ động đầu phục Cắt Dùn sói đen công ty, mặc dù bọn hắn còn không có tốt nghiệp, nhưng Cắt Dùn hay là cho mấy người an bài chức vụ, cũng là không chậm trễ đi học chức quan nhà tản. Lấy là thường thường cùng bọn nghỉ cùng một chỗ mang theo chính mình nghiên cứu nấu nướng xử lý đến tìm Cắt Dùn mình xem, làm không biết mệnh, Cắt Dùn cũng sẽ cho ra nhất là nói chúng tim đen đánh giá. Cả giả sủ kỳ đã hoàn thành tất cả việc học, chỉ dùng thời gian một năm, bây giờ trong đã trở lại trong thế giới của mình tạo phúc con dân của mình. Tiểu gia hỏa cũng không phải là một bong ân, ở trong thế giới của mình không chỉ có hướng mình con dân tuyên dương người sói chi thần vĩ đại, cũng hướng khác còn ở vào dã man trong hoàn cảnh tộc đàn tuyên dương. Cắt Dùn tín ngưỡng cũng tại dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Mặc dù những thứ này tín ngưỡng có lẽ đối với hoàn toàn thuế biến sau Cắt Dùn không có gì trợ giúp, nhưng nghĩ tới có nhiều người như vậy tin phụng chính mình, Cắt Dùn vẫn sẽ rất có thành tựu. Cái kia tự xưng là kẻ phản bội người đầu báo đã chính thức trở thành Cắt Dùn tín đồ, từ đối phương cung cấp tín ngưỡng, Cắt Dùn liền biết đây là một cái cực kỳ tín đồ trung thành. Nghĩ đến còn có mấy cái tà thần cựu nhân không có giải quyết, Cắt Dùn có chút ý động, bất quá sau khi suy tính, nghĩ tới một cái khác chủ ý bọn giá hỏa này không bằng giữ lại, đợi đến cùng tàn lụi chi tức lúc quyết đấu, đem bọn hắn xem như phá hôi. Hôm nay trời trong gió nhẹ, Cắt Dùn đang tại chính mình nông trường một gốc cố ý trồng dưới cây cùng cảnh sát trưởng rơi xuống cờ tướng. Cờ tướng tự nhiên là Cắt Dùn chuyển vào thế giới này, đã trở thành rất nhiều người yêu thích nhất cờ bài trò chơi. Bất quá rất nhiều quý tộc vẫn ưa thích Cắt Dùn chuyển vào một loại khác đánh cờ, đó chính là thế giới cờ tướng. Dù sao đây là một cái phía tây mới là bối cảnh kỳ huyễn thế giới, tự nhiên là người phương tây đồ vật ưa thích được hoan nghênh hơn. Lao cảnh sát trưởng ạt dị ẩn cũng rất ưa thích bây giờ đang tại ở dưới loại này cờ tướng, mỗi lần có thời gian liền sẽ tìm người đi lên mấy cục. Cắt Dùn là cảnh sát trưởng dốc lòng muốn chiến thắng đối thủ. Một cái dựa vào thành ghế thong dong tự tại, một cái lại là khom lưng nhìn chăm chú bàn cờ, ngưng lông mày trầm tư. Cắt Dùn nhàn nhã uống một ngụm công ty nhà mình sản xuất nước ngọt, đang muốn để cho cảnh sát trưởng chịu thua, đã là nước cờ thua, bất quá một cỗ sóng ma lực động cắt đứt hắn. Sau một khắc, người bạch tuộc cùng đầu mèo người xuất hiện ở bên cạnh, hai người ở giữa còn có một cái vặn bèo không gian hình cầu. Các ngươi đây là? Cắt Dùn ánh mắt rơi vào trên hình cầu kia. Không đợi hắn nói xong, người bạch tuộc cùng đầu mèo người liền cùng lúc túi đầu hành lễ nói, tôn kính Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta đã đem thứ ngươi muốn mang đến. Ad Dị Ẩn dùng rất là ánh mắt mới lạ nhìn xem một màn này, hắn mặc dù là một người bình thường, nhưng mà đã sớm biết Cắt Dùn không phải người bình thường, khả năng rất lớn chính là cái kia cường đại thần linh. Hắn cũng không để ý, ngược lại hắn biết Cắt Dùn vẫn luôn là hắn trong trí nhớ cái kia lễ phép khiêm tốn, rất tốt một thanh niên, ở trung phương thức cũng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ta chỉ là để các ngươi giúp ta tìm đến nó, không nghĩ tới các ngươi trực tiếp liền giúp ta đem nó bắt được. Cắt Dùn đứng lên, có chút kinh hỉ nói. Hắn chỉ là hơi vận dụng thần lực, liền đã xem thấu hình cầu kia bên trong phong ấn chính là phiêu lưu chi vật đại tâm giả. Người bạch tuộc cùng đầu mèo người cũng không dám cũng không muốn nói nhiều, chỉ là hồi đáp, đồ vật chúng ta đã đưa đến, bây giờ phải đi về. Đi thôi đi thôi. Cắt Dùn khoát tay. Hai cái cường đại kỳ dị chủng tộc cùng lúc xuất hiện một dạng tiêu thất. Cắt Dùn, ở đây chứa là cái gì? Cảnh sát trưởng Ặc Di ẩn uống một hớp nước trà hỏi. Một cái cựu nhân, đối phương cho là có thể một mực tiêu dao, còn không phải rơi xuống trên tay của ta. Cắt Dùn đưa tay vào trong hình cầu, bắt được đại tâm giả, phong ấn hình cầu cũng giống bọn biển tiêu thất. Chương 684, đại tâm giả tiêu vong. Chương 684, đại tâm giả tiêu vong. Cắt Dùn ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, đại tâm giả cái bình liền bị hắn một mực nắm trong tay. Thân bình hơi hơi rung động, phản phất tại dãy rủa, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, tựa hồ ý thức được mình đã không đường có thể trốn. Cựu nhân, Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng nhíu mày, để chén trà trong tay xuống. Ánh mắt tò mò đánh giá cái kia cái bình, nhìn lên tới bất quá là một cái thông thường cái bình, bên trong đựng là cái gì? Cắt Dùn cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là đem cái bình nâng lên trước mắt, cẩn thận chu đáo một phen. Thân bình hiện ra một loại thâm trầm màu đen, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Chỗ miệng bình quấn quanh lấy mấy đạo kim sắc đường vân, giống như là phong ấn nào đó ký hiệu. Trong này trang là một cái, không quá an phận ra hỏa. Cắt Dùn hơi hờn nói, nó đã từng muốn tính mạng của ta, lấy ra trái tim của ta, bất quá không có được như ý, nó trốn, ta nói qua sẽ tìm được nó. Ừm, ngay tại lúc này, thứ này giỏi về mê hoặc nhân tâm, tạo thành không ít bi kịch, chịu đến nó tổn thương người vô số kể. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng nhíu nhíu mày, mặc dù hắn đối với ma pháp cùng lực lượng thần bí cũng không hiểu rõ, nhưng nghe đến móc tim bẩn cái từ này, vẫn là không nhịn được cảm thấy một hồi bất an. Nghe không phải vật gì tốt, ngươi định xử lý nó như thế nào? Cắt Dùn không trả lời ngay, mà là đem cái bình đặt ở bàn cờ bên cạnh, một lần nữa ngồi xuống ghế, cầm lấy nước ngọt uống một ngụm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cờ, tựa hồ vẫn còn đang suy tư vừa rồi cái kia cục chưa xuống sóng cờ. Xử lý nó. Cắt Dùn cười cười, kỳ thực ta còn chưa nghĩ ra, bất quá, tất nhiên nó đã rơi vào trong tay ta, vậy nó vận mệnh liền từ ta đến quyết định. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết Cắt Dùn luôn luôn có tính toán của mình, hơn nữa từ vừa rồi cái kia hai cái kỳ dị chủng tộc thái độ đến xem, Cắt Dùn rõ ràng có viễn siêu hắn tưởng tượng sức mạnh cùng địa vị. Xem như người bình thường, hắn cũng không muốn quá nhiều trải qua những thứ này thần bí sự tình. Bất quá, đã ngươi bắt được nó, đó có phải hay không mang ý nghĩa về sau sẽ không còn có người bị nó đầu độc? Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng hỏi. Trên lý luận đúng vậy. Cắt Dùn gật đầu một cái, bất quá, trong lòng người dục vọng vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, dù cho không có đại tâm giả, cũng sẽ có những thứ khác tồn tại tính toán lợi dụng những dục vọng này, cho nên, mấu chốt chân chính ở chỗ mọi người mình liệu có thể bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Nói trở lại, ván cờ này ngươi còn xuống không được. Ta thế nhưng là còn không có chịu thua đâu. Cắt Dùn nở nụ cười, lắc đầu. Cảnh sát trưởng, ngài thật đúng là chấp nhất ta, bất quá, tất nhiên ngài còn nghĩ tiếp tục, vậy ta liền bồi ngài phía dưới xong ván này. Hai người một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên bàn cờ, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đại tâm giả cái bình lặng lặng để ở một bên, thân bình ngẫu nhiên thoáng qua một tia hào quang nhỏ yếu, phản phất tại im lặng kháng nghị, nhưng rất nhanh lại trở nên yên nắng. Cùng lúc đó, trở về người bạch tuộc cùng đầu mèo người tại hắc vụ chi tường biên giới dạo qua một vòng, làm rất nhiều hành vi nghệ thuật sau đó mới dựa vào tị trướng hoàng phục bảo hộ tiến vào trong hắc vụ. Bọn chúng chủ đã sớm đang chờ bọn chúng, còn không có nhìn thấy bị ngạn liền truyền đến chủ lâm thanh, như thế nào? Các ngươi nhìn thấy hắn sao? Thái độ của hắn là cái gì? Mỗi một cái biểu lộ cùng chi tiết đều không cần lộ mất. Người bạch tuộc cùng đầu mèo người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hốt hoảng. Cuối cùng vẫn là người bạch tuộc nhắm mắt nói, chủ nhân của ta, chúng ta cũng không có nói nhiều, một mực là cúi đầu, cũng không có chú ý nét mặt của hắn, chỉ là từ trong giọng nói nghe được tựa hồ rất mau mắn bộ dáng. Ta có thể cảm nhận được hắn cũng không có bao nhiêu đối với chúng ta để ý. Đầu mèo người nói bổ sung, người sói chi thần. Ta khiến người khác cũng đi đại lục, góp nhặt rất nhiều liên quan tới người sói chi thần tư liệu. Cơ bản có thể xác định, hắn chính là một cái kẻ ngoại lai, mà lại là xưa nay chưa từng có cường đại kẻ ngoại lai, nhất định không thể có một điểm sơ suất. Thị trưởng Hoàng Phục ngưng trọng nói, chẳng lẽ do tàn lụi chi tức còn mạnh mẽ hơn? Người bạch tuộc không thể tin hỏi, nếu như hoàn toàn lộ xác mà nói, hẳn là cường đại đến không chỉ một cấp bậc mà thôi, tàn lụi chi tức cũng là ta nhìn trưởng thành, tại nó còn nhỏ yếu thời điểm, ta liền đã chú ý tới nó, nực cười vô thượng và án ánh mắt cho tới bây giờ không có ở trên người nó dừng lại qua. Thị trưởng Hoàng Phục trong giọng nói tràn đầy thổ thức, ta nhìn nó một người sống qua thí luyện, cuối cùng điên cuồng trở thành thôn phệ hết thảy đại hai nạn người bạch tuộc cùng đầu mèo người lẫn nhau, đều không nghĩ đến chính mình chủ thế mà chứng kiến qua tàn lụi chi tức sinh ra, đây thật là kinh thiên bí văn. Điều này cũng không có thể trách các ngươi, có lẽ là ta nói quá nhiều, để các ngươi cũng đi theo sợ sệt tên kia. Nghe nói như thế, người bạch tuộc bản năng muốn làm chính mình cãi lại một chút, nhưng lời nói tại cổ họng đầu nói đúng là không ra, bởi vì nói thế nào đều lộ ra bất lực. Tất nhiên hắn không có cố ý giao phó, kia hẳn là đi qua, các ngươi trở về a. Là chủ nhân của ta. Mà tại trong cặt dùn nông trường, thế cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng mặc dù đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là thua trận. Hắn thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra ta còn là không thắng được ngươi a, Cắt Dùn. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng cười khổ nói. Cắt Dùn cười cười, an ủi, cảnh sát trưởng, ngài đã tiến bộ rất nhiều. Lần sau nói không chừng liền có thể thắng ta. Ặc Di ẩn cảnh sát trưởng lắc đầu, đứng lên duỗi lưng một cái. Tính toán, ta còn là trở về xử lý ta cục cảnh sát sự vụ a, ngươi cái tên này lúc nào cũng để cho ta cảm thấy chính mình già. Cắt Jun cười đứng lên, tiễn đưa Hạt Di ẩn cảnh sát trưởng rời đi. Đưa mắt nhìn cảnh sát trưởng bóng lưng biến mất ở nông trường trên đường nhỏ, Cắt Jun quay người trở lại dưới cây, cầm lấy đại tâm giả cái bình, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tốt, bây giờ nên xử lý ngươi. Cắt Jun thấp giọng nói, thân bình hơi hơi rung động, tựa hồ cảm nhận được Cắt Jun ý đồ. Đại tâm giả âm thanh từ trong bình truyền ra, mang theo một tia sợ hãi cùng cầu khẩn. Cắt Jun, không, tôn kính Cắt Jun tiên sinh, cầu ngài buông tha ta. Ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta có thể vì ngài mang đến vô tận tài phú cùng sức mạnh. Cắt Jun cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Tài phú cùng sức mạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những thứ này sao? Vậy ngài muốn cái gì? Chỉ cần ngài nói ra, ta nhất định vì ngài làm được. Đại tâm giả âm thanh trở nên càng thêm vội vàng. Cắt Jun trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi nói, ta muốn, chỉ là để cho thế giới này ít một chút giống như ngươi vậy tồn tại. Ngươi tồn tại chỉ có thể mang đến thống khổ và hỗn loạn. Không, không cần. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Đại tâm giả âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Cắt Jun không tiếp tục để ý tới nó cầu khẩn, mà là giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu vàng ánh sáng. Tia sáng dần dần bao trùm cái bình, thân bình bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó phát ra một hồi the thé chói tai rít gào. Theo tia sáng co vào, thân bình dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh bụi trần, theo gió tiêu tan trong không khí. Cắt Jun đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy trong tay bụi trần. Hắn quay người trở lại dưới cây, một lần nữa ngồi xuống ghế, cầm lấy nước ngọt uống một ngụm. Chương 685, nhiệm vụ mới. Chương 685, nhiệm vụ mới. Thời gian từng giờ trôi qua. Đại lục bởi vì hòa bình minh ước mà nhanh chóng phát triển, mỗi cái vương quốc mỗi cái trí tuệ số loài sinh hoạt điều kiện ngày càng chuyển biến tốt. Mọi người chỉ có thể vì sinh hoạt hàng ngày việc vặt phiền não, mà cao cao tại thượng thần linh nhóm nhưng là càng ngày càng khẩn trương. Đơn giản là bọn chúng đều biết mình đỉnh đầu lơ lửng một cái tùy thời rơi xuống cự kiếm. Cắt Jun một mực chờ đợi lần thứ hai thí luyện đến, nhưng mà thời gian một năm đi qua, vẫn không có một chút động tĩnh. Hắn chỉ hy vọng không cần quá dài, mặc dù hắn không e ngại cái gì thí luyện, nhưng cũng không muốn một mực có cái thí luyện rắc nhiều tinh thần của hắn, thỉnh thoảng để cho hắn phiền lòng. Một ngày này, Cắt Jun đống nhiên thu đến vô thượng tòa án mời. Thông qua trước mắt xuất hiện cửa nhỏ, Cắt Jun một bước vào, đảo mắt liền xuất hiện ở quen thuộc vô thượng tòa án hỗn độn dài trên đường. Đã lâu không gặp, Cắt Jun tiên sinh, gần nhất qua được không? Sách thủ linh thẳng tắp đứng ở một bên, âm thanh mỉm cười đích chào hỏi. Là thí luyện muốn bắt đầu sao? Cắt Jun có chút không kịp chờ đợi hỏi. Rất xin lỗi, không phải. Sách thủ linh nhún vai trả lời. Cắt Jun thất vọng. Mặc dù không phải thí luyện, nhưng cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Máy móc nữ nhân đi tới, nói. Nó đối với Cắt Jun cười cười, nói tiếp đi. Còn nhớ phải chúng ta cùng ngươi đề cập tới cái vị kia đồng sự sao? Cái kia gây nên tai nạn kẻ cầm đầu. Cắt Jun thăm dò hỏi. Đúng vậy, chúng ta cùng ngươi nói nó bị tàn lụi chi tức thôn vệ, nhưng mà đây tựa hồ là sai lầm kết luận. Trước đó không lâu chúng ta phát hiện nó sinh mệnh chi hỏa lại phát sáng lên. Máy móc nữ nhân ở trước mắt bắn ra một cái ở trong hỗn độn yên tĩnh thiêu đốt tiểu hỏa mầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Cho nên các ngươi sẽ không phải là muốn cho ta đi đem nó mang về a? Nếu thật là dạng này, ta liền phải hoài nghi các ngươi thông minh. Cắt Jun ôm lấy tay, một bộ hoài nghi bộ dáng. Máy móc nữ nhân yên lặng, vẫn là nói tiếp, chúng ta cũng không để ý sinh tử của nó, chúng ta quan tâm là, nó vì cái gì không có chết, nếu như có thể cùng nó đối thoại, chúng ta cũng có thể biết một chút liên quan tới tàn lụi chi tức nhược điểm cũng nói không chừng. Cùng nó đối thoại, cái này còn không phải là muốn ta lặng lẽ tiến vào tàn lụi chi tức nội bộ tìm nó. Bây giờ là ưu thế tại chúng ta, loại này hiểm cũng không cần phải mạo. Không, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta thì sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm, tìm ngươi tới, đương nhiên là vì cam đoan an toàn của ngươi điều kiện tiên quyết đạt đến mục đích của chúng ta. Nói một chút. Là như vậy. Máy móc nữ nhân ở trước mặt Cắt Jun bày ra một cái cực kỳ phức tạp giả lập mô hình, nhìn xem liền cho người qua mắt. Hiện tại trải qua lần thứ nhất thủy biến, đã có nhất định ngoại lai đặc tính, tỉ như trình độ nhất định lừa qua không có tàn lụi chi tức khống chế khu vực. Máy móc nữ nhân một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà giải thích, Cắt Jun cũng xem như nghe hiểu. Tổng kết tới nói chính là Cắt Jun chế tạo một cái phân thân, dùng thuế biến lấy được sức mạnh ngụy trang, thông qua vô thượng tòa án mở cửa sau tiến vào trong tàn lụi chi tức, tìm được bọn chúng người đồng nghiệp kia. Như vậy thì tính toán bị tàn lụi chi tức phát giác, cũng bất quá là thiệt hại một cái phân thân mà thôi. Các ngươi thật xác định muốn làm như thế? Khả năng này một cái bẫy, vì cái gì như thế trăm vạn năm thời gian bên trong, liền lần này các ngươi đồng sự sinh mệnh chi hỏa mới sáng lên. Cắt Jun vẫn là ôm cẩn thận thái độ hỏi một câu. Sách thủ lĩnh cười một tiếng, nói, Cắt Jun, đây không phải chúng ta muốn hay không làm như vậy, mà là ngươi có muốn hay không làm như vậy. Chúng ta tìm ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi có một cơ hội như vậy, có đi hay không quyền quyết định ở chỗ ngươi. Cắt Jun túi đầu trầm tư, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Vô thượng tòa án đề nghị nhìn như hợp lý, nhưng trong đó nguy hiểm tiềm ẩn vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy bất an. Tàn lụi chi tức là ngay cả thần linh đều kiêng kỵ tồn tại, cho dù chỉ là một cái phân thân tiến vào bên trong, cũng có thể dẫn phát không thể đoán trước hậu quả. Nếu như ta quyết định đi, các ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Cắt Jun ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía máy móc nữ nhân và sách thủ lĩnh. Máy móc nữ nhân mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bung lên, trong hư không hiện ra một chuỗi phức tạp phù văn cùng hình ảnh. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp một bộ hoàn chỉnh phòng hộ cơ chế, bảo đảm ngươi phân thân có thể tại tàn lụi chi tức bên trong bảo trì ổn định. Ngoài ra, chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp một đầu khẩn cấp rút lui thông đạo, một khi tình huống không đúng, ngươi có thể lập tức chặt đứt cùng phân thân liên hệ, tránh bất luận cái gì phản vệ. Sách thủ lĩnh nói bổ sung, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp một phần cặn kẽ tàn lụi chi tức nội bộ bản đồ, mặc dù phần này bản đồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng ít ra có thể để ngươi tránh đi một chút đã biết khu vực nguy hiểm. Cắt Dùn gật đầu một cái, trong lòng hơi an định một chút. Hắn lần nữa cúi đầu trầm tư, trong đầu nhanh chóng phân tích đủ loại khả năng tính. Mặc dù phong hiểm vẫn như cũ tồn tại, nhưng cái này cũng là một cái cơ hội khó được. Nếu như có thể từ trong tàn lụi chi tức thu hoạch tin tức có giá trị, có lẽ có thể vì tương lai thí luyện thậm chí toàn bộ đại lục an nguy mang đến chuyển cơ. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Cắt Dùn cuối cùng làm ra quyết định, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Máy móc nữ nhân và sách thủ lĩnh nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ đối với Cắt Dùn quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất tốt, Cắt Dùn tiên sinh, trí tuệ cùng dũng khí của ngươi để chúng ta cảm thấy vui mừng. Máy móc người phụ nữ nói, chúng ta sẽ lập tức vì ngươi chuẩn bị tất cả nhu cầu, ngươi có thể tại 3 ngày sau bắt đầu hành động. Cắt Dùn gật đầu một cái, trong lòng đã bắt đầu vì sắp đến nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hắn biết, hành động lần này không mẹn mẹn là vì vô thượng và án, càng là vì chính hắn. Tàn lùi chi tức bí mật có lẽ cùng hắn thí luyện cùng một nhịp thở, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục vận mệnh. Thời gian 3 ngày nháy mắt thoáng qua. Cắt Dùn đứng tại vô thượng tòa án hỗn độn dài trên đường, trước mặt là một cái từ vô số phù văn cùng năng lượng tạo thành truyền tống trận. Hắn phân thân đã chuẩn bị ổn thỏa, trên thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang, đó là vô thượng tòa án vì hắn cung cấp phòng hộ cơ chế. Trừ cái đó ra, cái này phân thân cũng là từ Cắt Dùn lấy được loại kia màu đỏ đen hạt tạo thành, không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào cảm giác dò xét. Chuẩn bị xong chưa? Máy móc giọng của nữ nhân ở bên tai vang lên. Cắt Dùn hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Bắt đầu đi. Theo một hồi chấn động nhẹ nhẹ, truyền tống trận chậm rãi mở ra, Cắt Dùn phân thân cất bước vào trong đó. Thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ, phản phất tiến nhập một mảnh hư không vô tận. Bốn phía tràn ngập hỗn độn cùng hắc ám, chỉ có nơi xa một điểm tia hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Cắt Dùn phân thân cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Tàn lùi chi tức sức mạnh ở khắp mọi nơi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn thôn vệ. Quen thuộc màu xám, khí tức quen thuộc. Cắt Dùn còn đến không kịp cảm khái, một cái cự trảo coi như đầu rơi phía dưới. Đây đối với bây giờ Cắt Dùn tới nói tự nhiên không phải nguy hiểm gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền đem cái này chỉ cực lớn móng đuốt tiếp lấy. Chương 686, bầu trời dị thường. Chương 686, bầu trời dị thường. Treo lên hai tầng vòng sáng quái vật to lớn tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị ngăn trở, túi đầu muốn đi xem một chút là cái gì. Nên đó nó chính là một lùm chính mình móng đuốt phía dưới lao ra màu đen vớt sói. Quái vật đầu người bị đánh trúng nát bấy, lập tức hóa thành xương mù màu xám dung nhập trong hoàn cảnh. Một cái vòng sáng quái vật tử vong trực tiếp đưa tới chúng quanh mảng lớn địa khu vòng sáng quái vật bạo động. Nhao nhao gào thét hướng bên này chạy tới. Sau khi bọn chúng chạy đến, ngoại trừ chiến đấu qua một chút vết tích bên ngoài cái gì cũng không phát hiện. Vài đầu vòng sáng quái vật bốn phía tìm kiếm, cứ thế không có phát hiện cái gì. Bọn chúng cái kia không cao trí thông minh lựa chọn quên đi chuyện này, tự mình một lần nữa chẳng có mục đích mà du đãng. Cắt Dùn liền đứng tại cách đó không xa nham thạch bên trên nhìn xem, những quái vật này chính xác cảm giác không được hắn, trừ phi thấy tận mắt đến. Như vậy hắn liền rất yên tâm, những thứ này chậm hiểu ra hỏa hoàn toàn đối cố này phân thân không tạo được uy hiếp, chỉ có những khả năng kia xuất hiện tàn lùi chi tức hóa thân. Nơi này và lần trước tiến vào tàn lùi chi tức nội bộ đại lục cũng không giống nhau, bởi vì nơi này càng gần gũi tàn lùi chi tức ý thức chủ thể, nếu như bị phát hiện, những cái kia hóa thân chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để cho chủ thể biết trong thân thể có cái sầm lấn giả. Cho nên nên có cẩn thận vẫn là không thiếu được, những cái kia tàn lùi chi tức không cảm giác được hắn tồn tại, đồng dạng, nếu như những cái kia hóa thân tiếp cận, hắn cũng không cảm giác được. Cắt Dùn nuôi đi một đoạn thời gian sẽ dừng lại nhìn quanh một hồi, xác định an toàn mới tiếp tục đi tới. Mới vừa bạn đi một đoạn thời gian, hắn liền thấy không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Đó là một cái cực lớn đến không nhìn thấy đầu tàn lùi chi tức hóa thân, bộ ngực vòng sáng giống như tận thế thẩm phán chi hoàn một dạng lóa mắt. Cứ như vậy một bước chấn động về phía Cắt Dùn lúc tới phương hướng đi đến. Gia hỏa này tuyệt đối so với lần trước gặp phải cái kia hóa thân cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm, Cắt Dùn cũng không muốn nhanh như vậy liền thất bại, yên tĩnh trốn ở công sự che chắn sau chờ lấy vật kia đi xa. Cũng không biết đối phương thị lực có được hay không, lý do an toàn phải đợi đến không nhìn thấy sau đó lại đi. Kỳ quái lúc này, phương xa truyền đến cái kia cự đại hóa thân như sấm nghi hoặc cấm thanh. Đoán chừng là không tìm được cái kia vòng sáng quái vật nguyên nhân của cái chết, cho nên cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ thân thể của ta xảy ra vấn đề? Không nên nha. Âm thanh từ đi xa. Cắt Dùn nhẹ nhàng thở ra, thăm dò nhìn quanh một hồi, lúc này mới hướng về tuyển định phương hướng tốt đi tới. Máy móc nữ nhân cho hắn một điểm cái kia cái gọi là đồng sự sinh mệnh khí tức, thông qua một điểm kia khí tức, Cắt Dùn liền có thể đại khái phán đoán mục tiêu có thể phương hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại những cái kia vòng sáng quái vật tầm mắt điểm mù bên trong như cái đại hắc con chuột vật lấy. Cho dù là dạng này, muốn tại trên lớn như vậy đại lục tìm người cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ, hắn đã làm tốt ở đây trường kỳ sinh tồn chuẩn bị. Cảm nhận được cơ thể chứa đựng năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn liền phải tìm địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Tàn lùi chi tức thể nội tàn lùi chi lực cực kỳ cường đại, Cắt Dùn cố này phân thân vốn có đen đỏ hạt không nghỉ ngơi bổ sung chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Như thế trực tiếp liền sẽ bị phát hiện, thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn trốn vào một cái sơn động ẩn nút bên trong, tiên tinh chờ đợi năng lượng khôi phục. Mụ mụ. Mụ mụ đang nghỉ ngơi, Cắt Dùn đột nhiên một cái giật mình, âm thanh quen thuộc này, đúng là hắn đang minh tưởng lúc nghe được cái thanh âm kia, bất quá lần này so với đang minh tưởng bên trong nghe được rõ ràng quá nhiều. Hắn mở to mắt, muốn lại nghe, nhưng này quỷ dị âm thanh không có vang lên nữa. Vừa mới âm thanh đến từ. Cắt Dùn suy nghĩ, nhìn về phía ngoài sơn động ngay phía trước. Cái hướng kia cùng mình mục tiêu có một điểm nhỏ sai lầm, nếu như có thể, hắn thật muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Một bên khác, bốc khói lên sương mù quái nhân mang theo một thân vết thương trở lại chỗ ẩn thân, nhìn thấy mèo con còn ở chỗ này tự mình hô hoán mụ mụ, bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ gặp phải mèo con sau đó, quái nhân nếm thử qua rất nhiều cùng giao lưu phương pháp, đáng tiếc đều không như ý mèo con ký ức sẽ gián đoạn tính trở về, mỗi lần đều biết bởi vì nhìn thấy quái nhân mà giật mình. Từ từ, quái nhân cũng liền từ bỏ. Nhưng mà hắn cũng không có đuổi đi mèo con, tại cái này tràn ngập màu xám trong thế giới, có cái còn sống bạn đã rất khó được, có lẽ có thể để cho nó sống được lâu một chút. Quái nhân đi đến ngồi xuống một bên, cái này mới đưa gắt gao ôm vào trong ngực đồ vật lấy ra. Cái kia lại là một cái phát ra bạch quang vòng sáng. Lại là một lần khảo nghiệm sinh tử, vẫn là ta thắng. Quái nhân nói, đem vòng sáng đặt ở sau lưng mình, không biết làm cái gì, vòng sáng thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có nhìn thấy ta mụ mụ sao? Mèo con ký ức lại thiết lập lại, hỏi không biết bao nhiêu lần vấn đề. Ta không có thấy mẹ của ngươi, tiểu gia hỏa, xin lỗi. Quái nhân cũng dùng đáp lại không biết bao nhiêu lần đáp án trả lời. Mụ mụ làm sao còn chưa tới? Mèo con thất vọng nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía ngoài ánh sáng. Trong động một quái nhân một mèo con cứ như vậy lẫn nhau không tiếp tục giao lưu, chỉ có mèo con tự mình nhỉ non lặp lời lời. Qua không biết bao lâu, mèo con bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong ánh mắt là từ chưa từng có thân sắc. Quái nhân chú ý tới mèo con biến hóa, nghi ngờ hỏi, thế nào? Có vật kỳ quái. Có vật kỳ quái xuống mèo con toàn thân sù lông, thân thể thật cao cong lên, phảng phất gặp phải thiên địch. Quái nhân cũng cảm nhận được có đồ vật gì buông xuống ở phiến đại lục này, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ là tàn lụi chi tức phát hiện chúng ta? Làm sao lại? Lâu như vậy đều vô sự. Hôm nay ta cũng không làm chuyện dư thừa a. Quái nhân nói như vậy lấy, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa hang bỏ đi, tại cửa hang ra bên ngoài liếc nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, nó liền sẽ quên không được một màn kia. Tàn lụi chi tức bao trùm phiến đại lục này, bầu trời vốn là mờ mờ một mảnh, chỉ có một cái cực lớn vòng sáng giống như nhìn xuống đại địa ánh mắt. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều không có ở đây. Ngoại trừ đại địa, bầu trời đã biến thành một cái cực lớn đen như mực hư vô, trong đó quần quật lấy quái vật đáng sợ nào đó, thỉnh thoảng có phủ lấy hào quang tứ chi nô ra hư vô, liền như là biển cả nhô ra tự mình cong vây cá mập. Đó là cái gì? Quái nhân không biết mình vì cái gì bắt đầu toàn thân run rẩy, loại này cấp thấp sinh vật mới phải xuất hiện phản ứng không có khả năng xuất hiện tại nó loại tồn tại này trên thân mới đúng. Nó nhanh chóng rút về trong động, ôm lấy mèo con liền biến mất trong bóng đêm. Mặc kệ đó là cái gì, ngược lại đều không phải là chúng ta có thể dòm ngó đồ vật, cho nên cứ tránh xong là được. Quái nhân rất nhỏ giọng mà đối với mèo con lỗ tai nói. Mèo con bị che miệng, chỉ có thể khó chịu dãy rủa. Cùng lúc đó, đang tại gấp rút lên đường cắt run lại không có phát hiện bầu trời có thay đổi gì. Trong mắt hắn, bầu trời thủy chung là cái kia bầu trời, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Chỉ là luôn cảm giác trái tim bị cái gì nắm một dạng, mười phần khó chịu. Chương 687, đăng lục chương 687, đăng lục treo lên hai tầng vòng sáng quái vật to lớn tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị ngăn trở, túi đầu muốn đi xem một chút là cái gì. Nên đó nó chính là một lùm chính mình móng đuốt phía dưới lao ra màu đen bướt sói. Quái vật đầu người bị đánh trúng nát bấy, lập tức hóa thành xương mù màu xám dung nhập trong hoàn cảnh. Một cái vòng sáng quái vật tử vong trực tiếp đưa tới chúng quanh mảng lớn địa khu vòng sáng quái vật bạo động. Nhao nhao gào thét hướng bên này chạy tới. Sau khi bọn chúng chạy đến, ngoại trừ chiến đấu qua một chút vết tích bên ngoài cái gì cũng không phát hiện. Vài đầu vòng sáng quái vật bốn phía tìm kiếm, cứ thế không có phát hiện cái gì. Bọn chúng cái kia không cao trí thông minh lựa chọn quên đi chuyện này, tự mình một lần nữa chẳng có mục đích mà du đãng. Cắt Dũ liền đứng tại cách đó không xa nham thạch bên trên nhìn xem, những quái vật này chính xác cảm giác không được hắn, trừ phi thấy tận mắt đến. Như vậy hắn liền rất yên tâm, những thứ này chậm hiểu ra hỏa hoàn toàn đối cố này phân thân không tạo được uy hiếp, chỉ có những khả năng kia xuất hiện tàn lũy chi tức hóa thân. Nơi này và lần trước tiến vào tàn lũy chi tức nội bộ đại lục cũng không giống nhau, bởi vì nơi này càng gần gũi tàn lũy chi tức ý thức chủ thể, nếu như bị phát hiện, những cái kia hóa thân chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để cho chủ thể biết trong thân thể có cái sầm lấn giả. Cho nên có cẩn thận vẫn là không thiếu được, những cái kia tàn lũy chi tức không cảm giác được hắn tồn tại, đồng dạng, nếu như những cái kia hóa thân tiếp cận, hắn cũng không cảm giác được. Cắt Dũ nuôi đi một đoạn thời gian sẽ dừng lại nhìn quanh một hồi, xác định an toàn mới tiếp tục đi tới. Mới vừa vặn đi một đoạn thời gian, hắn liền thấy không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Đó là một cái cực lớn đến không nhìn thấy đầu tàn lũy chi tức hóa thân, bộ ngực vòng sáng giống như tận thế thẩm phán chi hoàn một dạng lóa mắt. Cứ như vậy một bước chấn động về phía Cắt Dũ lúc tới phương hướng đi đến. Gia hỏa này tuyệt đối so với lần trước gặp phải cái kia hóa thân cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm, Cắt Dũ cũng không muốn nhanh như vậy liền thất bại, yên tĩnh trốn ở công sự che chắn sau chờ lấy vật kia đi xa. Cũng không biết đối phương thị lực có được hay không, lý do an toàn phải đợi đến không nhìn thấy sau đó lại đi. Kỳ quái lúc này, phương xa truyền đến cái kia cự đại hóa thân như sấm nghi hoặc âm thanh. Đoán chừng là không tìm được cái kia vòng sáng quái vật nguyên nhân của cái chết, cho nên cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ thân thể của ta xảy ra vấn đề? Không nên nha. Âm thanh từ đi xa. Cắt Dũ nhẹ nhàng thở ra, thăm dò nhìn quanh một hồi, lúc này mới hướng về tuyển định phương hướng tốt đi tới. Máy móc nữ nhân cho hắn một điểm cái kia cái gọi là đồng sự sinh mệnh khí tức, thông qua một điểm kia khí tức, Cắt Dũ liền có thể đại khái phán đoán mục tiêu có thể phương hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại những cái kia vòng sáng quái vật tầm mắt điểm mù bên trong như cái đại hắc con chuột vật lấy. Cho dù là dạng này, muốn tại trên lớn như vậy đại lục tìm người cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ, hắn đã làm tốt ở đây trường kỳ sinh tồn chuẩn bị. Cảm nhận được cơ thể chứa đựng năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn liền phải tìm địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Tàn lũy chi tức thể nội tàn lũy chi lực cực kỳ cường đại, Cắt dùn cỗ này phân thân vốn có đen đỏ hạt không nghỉ ngơi bổ sung chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Như thế trực tiếp liền sẽ bị phát hiện, thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn trốn vào một cái sơn động ẩn nút bên trong, tiên tinh chờ đợi năng lượng khôi phục. Mụ mụ. Mụ mụ đang nghỉ ngơi cắt dùn đột nhiên một cái giật mình, âm thanh quen thuộc này, đúng là hắn đang minh tưởng lúc nghe được cái thanh âm kia, bất quá lần này so với đang minh tưởng bên trong nghe được rõ ràng quá nhiều. Hắn mở to mắt, muốn lại nghe, nhưng này quỷ dị âm thanh không có vang lên nữa. Vừa mới âm thanh đến từ. Cắt dùn suy nghĩ, nhìn về phía ngoài sơn động ngay phía trước. Cái hướng kia cùng mình mục tiêu có một điểm nhỏ sai lầm, nếu như có thể, hắn thật muốn đi tìm hiểu mọi ngành. Một bên khác, bốc khói lên sương mù quái nhân mang theo một thân vết thương trở lại chỗ ẩn thân, nhìn thấy mèo con còn ở chỗ này tự mình hô hoán mụ mụ, bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ gặp phải mèo con sau đó, quái nhân nếm thử qua rất nhiều cùng giao lưu phương pháp, đáng tiếc đều không như ý mèo con ký ức sẽ gián đoạn tính trở về, mỗi lần đều biết bởi vì nhìn thấy quái nhân mà giật mình. Từ từ, quái nhân cũng liền từ bỏ. Nhưng mà hắn cũng không có đuổi đi mèo con, tại cái này tràn ngập màu xám trong thế giới, có cái còn sống bạn đã rất khó được, có lẽ có thể để cho nó sống được lâu một chút. Quái nhân đi đến ngồi xuống một bên, cái này mới đưa gắt gao ôm vào trong ngực đồ vật lấy ra. Cái kia lại là một cái phát ra bạch quang vòng sáng. Lại là một lần khảo nghiệm sinh tử, vẫn là ta thắng. Quái nhân nói, đem vòng sáng đặt ở sau lưng mình, không biết làm cái gì, vòng sáng thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có nhìn thấy ta mụ mụ sao? Mèo con ký ức lại thiết lập lại, hỏi không biết bao nhiêu lần vấn đề. Ta không có thấy mẹ của ngươi, tiểu gia hỏa, xin lỗi. Quái nhân cũng dùng đáp lại không biết bao nhiêu lần đáp án trả lời. Mụ mụ làm sao còn chưa tới? Mèo con thất vọng nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía ngoài ánh sáng. Trong động một quái nhân một mèo con cứ như vậy lẫn nhau không tiếp tục giao lưu, chỉ có mèo con tự mình nhỉ non lặp lời lời. Qua không biết bao lâu, mèo con bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong ánh mắt là từ chưa từng có thần sắc. Quái nhân chú ý tới mèo con biến hóa, nghi ngờ hỏi, thế nào? Có vật kỳ quái. Có vật kỳ quái xuống mèo con toàn thân xù lông, thân thể thật cao cong lên, phảng phất gặp phải thiên địch. Quái nhân cũng cảm nhận được có đồ vật gì buông xuống ở phiến đại lục này, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ là tàn lụi chi tức phát hiện chúng ta? Làm sao lại? Lâu như vậy đều vô sự. Hôm nay ta cũng không làm chuyện dư thừa a. Quái nhân nói như vậy lấy, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa hang bỏ đi, tại cửa hang ra bên ngoài liếc nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, nó liền sẽ quên không được một màn kia. Tàn lụi chi tức bao trùm phiến đại lục này, bầu trời vốn là mờ mờ một mảnh, chỉ có một cái cực lớn vòng sáng giống như nhìn xuống đại địa ánh mắt. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều không có ở đây. Ngoại trừ đại địa, bầu trời đã biến thành một cái cực lớn đen như mực hư vô, trong đó quần quật lấy quái vật đáng sợ nào đó, thỉnh thoảng có phủ lấy hào quang tứ chi nô ra hư vô, liền như là biển cả nhô ra tự mình cong vây cá mập. Đó là cái gì? Quái nhân không biết mình vì cái gì bắt đầu toàn thân run rẩy, loại này cấp thấp sinh vật mới phải xuất hiện phản ứng không có khả năng xuất hiện tại nó loại tồn tại này trên thân mới đúng. Nó nhanh chóng rút về trong động, ôm lấy mèo con liền biến mất trong bóng đêm. Mặc kệ đó là cái gì, ngược lại đều không phải là chúng ta có thể dòm ngó đồ vật, cho nên cứ tránh xong là được. Quái nhân rất nhỏ giọng mà đối với mèo con lỗ thai nói. Mèo con bị che miệng, chỉ có thể khó chịu dãy rủa. Cùng lúc đó, đang tại gấp rút lên đường cắt run lại không có phát hiện bầu trời có thay đổi gì. Trong mắt hắn, bầu trời thủy chung là cái kia bầu trời, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Chỉ là luôn cảm giác trái tim bị cái gì nắm một dạng, mười phần khó chịu. Chương 688, nghe thấy chương 688, nghe thấy chuyện gì xảy ra. Cắt run dừng lại, tìm chỗ kiểm tra lên một phía. Cái kia cố làm hắn cảm giác không thoải mái khiến cho hắn không có cách nào tập trung tinh thần. Mà ở tại chỗ kiểm tra rất lâu, vẫn không có tìm được cố này cảm giác kỳ quái nơi phát ra. Hắn chỉ có thể là quy tội tàn lùi chi tất thể nội thế giới của quái. Tiếp xuống gấp rút lên đường cắt run cẩn thận rất nhiều, sợ bị phát hiện chú ý ngay tại hắn vượt qua một cái khe nứt lớn lúc, một vòng không bình thường ánh sáng đưa tới chú ý của hắn. Tại sau khi hạ xuống lăn mình một cái tá lực, quan sát chung quanh không có vòng sáng quái vật tuần tra sau đó, hắn cẩn thận hướng về kia một vòng kỳ dị ánh sáng phương hướng sờ soạn. Còn không có thấy là cái gì, huyên áo âm thanh liền truyền vào trong thai của hắn. Huyên áo sờ soạn, còn có tiếng gầm gừ. Ghé vào khe nứt lớn phía trên một cái chỗ lòm xuống thăm dò hướng về âm thanh truyền đến chỗ xem xét, vào mắt một màn lập tức để cho cặt dùn mở to hai mắt. Dâm dạp chẳng chịt vòng sáng quái vật, đủ loại hình thái đều có, bọn chúng đều tập trung ở cùng một chỗ, ghé vào một bộ cực lớn trên hải cốt giống dòi bọ gặm ăn. Mà cái kia to lớn hải cốt xem xét chính là một loại động vật họ mèo, cắt dùn căn cứ vào xương đầu đặc thù phán đoán, cùng mèo nhà xương đầu cực kỳ tiếp cận, chỉ có điều chỗ chắn có một cây thật dài độc giác. Vòng sáng bọn quái vật cũng không biết ở đây gặm ăn bao lâu, cự miêu trên hải cốt còn có sớm đã phát khô biến thành màu đen thịt bao trùm tại trên bộ phận khung xương. Mà cắt dùn vượt qua khe nước lớn lúc chú ý tới quang nhưng là cái này cự miêu hai mắt, nó cái kia trống rỗng đen như mực trong hốc mắt có hai quả tỏa sáng lấp lánh bảo thạch, tại cái này thế giới màu xám dị thường lóa mắt. Đây chẳng lẽ là? Cắt dùn trong lòng đại khái đoán được đây là người nào hải cốt, không khỏi sinh ra mấy phần bi thương chi tình. Nhìn xem kia đối chói mắt hai mắt, phản phất là tại cùng hắn im lặng đối mặt. Cắt dùn thuận theo, đang muốn quay đầu lì khai nơi này. Ở đây ngoại trừ lãng phí thời gian sầu não bên ngoài cái gì cũng vô dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt của hắn nổi lên một đoạn văn tự. Cắt dùn hơi nhận rõ một chút, dường như là một loại văn tự cổ đại, ý là giúp ta một chút hải tử ân. Cắt dùn xoa xoa mắt, văn tự còn tại. Hắn dùng bất khả tư nghị ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia cự miêu thi hải, không nghĩ tới đối phương thế mà còn sống sót. Trước mắt văn tự lại độ biến hóa, van cầu ngươi giúp ta một chút hải tử. Van cầu ngươi cật dùn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nói khẽ, ta tận lực. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hắn cũng chỉ có thể làm đến dạng này cam đoan, vốn là người mang nhiệm vụ nặng nề, cái phân thân này phải chăng có thể rời đi ở đây còn rất xa vời, lại có thể nào trợ giúp người khác. Mặc dù không biết cái này tiền bối cùng con của nó vì cái gì không có chết, nhưng nghĩ đến cũng là cùng vô thượng tòa án cái kia ở chỗ này còn sống sót giá hỏa không sai biệt lắm. Đi không biết bao nhiêu ngày, ở đây không có ngày đêm phân chia, cắt dùn chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên cùng bản thể liên hệ biết mình ở đây đi được bao lâu. Đại khái chạy hơn một tháng, cắt dùn mới đã tới cái mục đích thứ nhất địa. Đây là một mảnh cổ văn minh phế tích, trên bầu trời nổi lơ lửng không nhận trọng lực ảnh hưởng nham thạch kiến trúc, phía dưới lưu động lấy vật chất màu đen, một chút không biết tên chủng tộc thi cốt khắp nơi có thể thấy được. Cắt dùn vừa tung người nhảy vào cái này trong di tích liền bắt đầu tìm kiếm, nếu như mục tiêu thật sự ở chỗ này, hắn tin tưởng lấy năng lực của hắn rất dễ dàng tìm được. Nhưng mà đúng là ở đây tìm được có vật sống dấu vết hoạt động, nhưng cũng là một đoạn thời gian rất dài trước kia, lời thuyết minh ở đây hoạt động vật sống hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc chính là dọn đi rồi. Vô luận là loại tình huống nào, cũng là không ở nơi này. Cắt dùn thất vọng bắt đầu tìm kiếm tung tích mới, hắn mang tới điểm này có thể chỉ rõ mục tiêu lớn gây nên phương hướng cái gì đã vô hiệu, kể từ cái kia cố khó chịu cảm giác gáp bách buông xuống sau đó liền hỏng. Trong đại lục, một chỗ kết nối vô tận hải bên bờ. Vài tên hải tặc cười lớn khiêng cướp được hàng hóa cùng nô lệ hướng về rừng ở bờ biển thuyền lớn chạy đi. Các người đám điên này, vô tận hải là thần linh đều phải sợ hãi chỗ. Các ngươi không thể đi nơi đó. Một cái bị hải tặc khiêng nữ nhân lớn tiếng kêu lên. Cũng là bởi vì không ai dám đi, chúng ta mới có thể sống thống khoái như vậy. Ha 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 ha, hải tặc đại thủ dùng sức đập vào nữ nhân trên ông, rất là phách lối nói. Một đám điên rồ. Nữ nhân cũng chỉ sẽ nắm lấy mấy cái kia từ tới lui mắng, đối với bọn này nếm được không biết bao nhiêu ngon ngọt hải tặc mà nói hoàn toàn hời hợt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đám hải tặc nụ cười càng ngày càng nhỏ, xông lên phía trước nhất hải tặc dần dần ngừng lại. Phía sau hải tặc đụng vào người phía trước lập tức mắng to, đáng chết. Các ngươi đạp phải cất cho sao? Dừng lại làm gì? Nhưng mà không có hải tặc đáp lại đằng sau hải tặc phàn nàn. Tò mò, phía sau hải tặc nghiêng thân thể hướng trước mặt nhìn lại, lập tức cũng im lặng. Liên tại bọn hắn cập bến thuyền hải tặc phía dưới, đang có một cái gầy gò thật cao thân ảnh màu trắng đứng thẳng, mặc dù có cánh tay có chân, nhưng đầu lại là cái quỷ dị hình tứ diện, trước ngực có một cái rõ ràng tia sáng không phải rất sáng, nhưng lại để cho thế giới ảm đạm ánh sáng màu trắng vòng. Ngươi là quái vật gì? Dám xuất hiện tại ta bờ rủ sở trước mặt đại nhân. Mang theo nón tam giác thuyền hải tặc thuyền trưởng cả gan, trừ bỏ bên hông tế kiếm, lớn tiếng nói. Cái kia màu trắng quái nhân là đưa lưng về phía bọn hắn, dường như là vừa mới phản ứng lại, xoay người, phát ra tựa như điện tử hợp thành, không cảm tình chút nào âm thanh, ngươi nói ta là quái vật. Không biết sao, đám hải tặc thân thể cũng là mềm nhũn, có sắp tại chỗ nổ tung cảm giác nguy cơ. Nói chính là ngươi. Quái vật. Ta thế nhưng là cường đại tam cấp chiến sĩ. Mảnh biển khơi này vương giả. Thức thời, liền lập tức rời đi. Ta có thể lòng từ bi bỏ qua ngươi. Thuyền trưởng hải tặc âm thanh nhắc càng lớn, tựa hồ dạng này có thể vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Màu trắng quái nhân phát ra một tiếng hương vị kỳ quái tiếng cười nhạo, ở đây không có người nào là đối thủ của ta, bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là thần phục với ta, hoàn thành kế hoạch của ta, một cái khác chính là điêu bong. Giả thần giả quỷ. Thuyền trưởng hải tặc bờ rủ sở tiện tay cầm lên bên cạnh một hải tặc xem như đạn pháo liền đập tới. Xui xẻo hải tặc trên không trung phát ra như giết heo thét lên, tại sắp đập trúng màu trắng quái nhân trong nháy mắt, bị một phân thành hai, thi thể còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành màu xám xương mù tiêu tan. Màu trắng quái nhân thu hồi biến thành gai nhọn cánh tay, đang muốn nói chút gì, một cái nắm đấm liền đâm đầu vào đập tới, đang bên trong đầu của nó. Rất ngoài ý muốn, màu trắng quái nhân bị đập lảo đảo một cái. Đánh lén thành công, thuyền trưởng hải tặc nhìn mình nắm đấm, vừa mới lộ ra nụ cười, một giây sau nụ cười liền cứng ở trên mặt. Túi đầu nhìn xem xuyên thấu thân thể mình màu trắng gai nhọn, thuyền trưởng hải tặc không cam lòng cũng tiêu thất, nhục thể cùng linh hồn đều không tồn tại. Màu trắng quái nhân sờ lên mình bị đánh trúng khuôn mặt, âm thanh lộ ra rất không cao hứng, ta ghét nhất đánh lén ra hỏa khác hải tặc nhìn thấy chính mình cường đại thuyền trưởng thế mà dễ dàng như vậy liền không có. Lập tức cũng lại không còn đạm phách, quay đầu liền muốn trốn, nhưng đằng sau truyền đến màu trắng quái nhân uy hiếp ngữ, các ngươi nếu là dám đi, đều phải chết. Chương 689, biến dị chương 689, biến dị bước ra chân dừng lại, quay người, đám hải tặc mỗi cái bỏ lại vũ khí, quỳ xuống dập đầu, chúng ta nguyện ý thần phục. Không nên thương tổn chúng ta. Màu trắng quái nhân bước một bước về phía trước liền đi tới đám hải tặc trước mặt. Một bên bởi vì buộc chặt mà nằm nghiêng ở trên mặt đất bọn tù binh trong mắt tựa hồ nhìn thấy, màu trắng quái nhân cất bước một khắc này biến lớn, một bước khoảng cách vừa lúc là đến đám hải tặc trước mặt cần khoảng cách. Nhưng cái này tựa như chỉ là một cái ảo giác, cảm quan phát sinh sai lầm sở trí. Ta là thế giới này kẻ hủy diệt, thần phán giả, vận mệnh phần cuối chỗ. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành ta vĩ đại một bộ phận kế hoạch. Màu trắng quái nhân hai tay mở ra, tại những này quỳ xuống đất dập đầu hải tặc trước mặt sục sôi nói, đúng, các ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, ta chính là Tàn Lụi Chi Tước. Đám hải tặc cái chán chống đỡ mặt đất, cẩn thận chuyển động cùng đồng bạn đối mặt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mờ mịt. Bọn hắn đương nhiên cũng không biết Tàn Lụi Chi Tước là cái gì, chỉ là hiện tại cũng không dám nhiều lời mà thôi. Tàn Lụi Chi Tức cái này hóa thân vốn cho rằng sẽ thấy những thứ này yếu ớt sinh mệnh sửng sốt thậm chí điên cuồng, nhưng mà phát hiện cái gì cũng không có. Các ngươi không nghe rõ sao? Ta là Tàn Lụi Chi Tức. Nó không khỏi gia tăng âm lượng. Đám hải tặc liên tục gật đầu hay là dập đầu, trong miệng một lời, chúng ta nghe rõ ràng. Vĩ đại Tàn Lụi Chi Tức đại nhân, Tàn Lụi Chi Tức chỉ cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu, nhưng vẫn không quên chính mình chính sự. Nó từ đưa tay vào lồng ngực của mình bên trong, lấy ra một thanh vòng sáng, hướng về phía quỳ dưới đất đông đảo hải tặc nói, bây giờ nâng người lên, giang hai tay ra. Đám hải tặc theo lời làm theo, tàn lụi chi tức tùy ý đem trong tay vòng sáng ném ra bên ngoài, vòng sáng tự động tìm được túc chủ, khắc ở túc chủ trên ngực. Đám hải tặc chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể kháng cự bóp méo tư tưởng của mình, thân thể hướng về không biết phương hướng bắt đầu dị biến. Bọn tù binh ánh mắt trừng cực lớn, hoảng sợ nhìn thấy từng cái hải tặc da thịt biến trắng, ngũ quan hình dáng bằng phẳng xuống, cuối cùng trở thành từng cái giống cắt rụn tiếp trước thương trường người giả người mâu quái vật, chỉ có điều tứ chi so người bình thường càng thêm tinh tế thon dài, ngực có một cái sáng ngời vòng sáng. Không tệ không tệ, xem như ta diễn sinh thể, nhất định đã hiểu rồi sự vĩ đại của ta tư tưởng. Tàn lùi chi tức nói, nhìn về phía phương xa liên miên chập trùng sông núi, đi theo ta đi tới à, mục tiêu, cái kia trêu đùa ta ra hỏa. Màu trắng đội ngũ đi xa, từ đầu đến cuối, cũng không có để ý tới những cái kia bị trói lại tù binh. Cắt rùn cũng tại mảnh này tràn ngập nguy cơ đại lục truy lùng rất lâu, trong lúc đó không có bị những cái kia vòng sáng quái vật phát hiện qua một lần. Chỉ có điều lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng để cho hắn dị thường phiền não. Một loạt tựa như tổ ong một dạng hình bầu dục cự sơn, dầm dạp chẳng chịt vòng sáng quái vật trải rộng, nhất là mọc ra cánh biết bay quái vật nhất là nhiều. Dạng này khu vực muốn lặng yên không một tiếng động xuyên qua gần như không có khả năng. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình truy tung sai lầm, nếu như mục tiêu không thuộc về những quái vật này một thành viên mà nói, làm sao có thể xuyên qua loại địa phương này? Phải mạo hiểm xuyên qua sao? Ngay tại hắn gặp phải lựa chọn lúc, chợt nghe phía trước truyền đến bọn quái vật liên tiếp tiếng giống. Hắn vội vàng định thần nhìn lại, phát hiện quái vật đều hướng về một phương hướng phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Cắt Dùn thật bất ngờ, những quái vật kia là phát hiện cái gì? Thế nhưng là đây là tàn lụi chi tức trong thân thể, còn có cái gì sẽ để cho những quái vật này có loại phản ứng này? Trừ phi là hắn còn không sai biệt lắm. Bây giờ là cơ hội ngàn năm một thở, hắn cũng nghĩ nhìn trước mặt một cái tạo thành bạo động chính là cái gì, thế là lập tức lặng lẽ đi theo. Cực lớn vòng sáng quái vật cũng không có chú ý tới bọn chúng dưới chân chợt tới chợt lui bóng đen, bởi vì bọn chúng bây giờ tức giận vô cùng. Cái kia trộm đồ tặc lại tới. Phía trước một chỗ có đủ loại quái thạch khu vực, bọn quái vật loạn cả một đoàn, đằng sau chạy tới cũng không biết đây là đang làm cái gì, xông lên liền một hồi tìm kiếm. Cắt Dùn xa xa dừng lại, nhìn thấy một màn này liền không lại đi tới, tiếp tục tiến lên liền có thể bị phát hiện. Hắn tính toán tại trận này không hiểu thấu trong hỗn loạn tìm được chút gì manh mối, thế nhưng là không có cường đại cảm giác trợ giúp, chỉ là dựa vào cường đại thị lực tại loại này trình độ trong hỗn loạn cơ hồ không được cái tác dụng gì. Thật phiền Cắt Dùn nói thầm một tiếng, vẫn là có ý định nối liền chính mình truy tung vết tích vòng qua ở đây. Nửa đường cũng không có ngoại ý muốn gì. Bây giờ trung quanh vòng sáng quái vật lực chú ý toàn ở hỗn loạn xuất hiện chỗ. Cách xa cái kia phiến tổ ong Cắt Dùn quay đầu cơ hồ đã không nhìn thấy cái kia nguy nga chẳng cảnh. Hắn lại quay đầu, vừa vặn cùng một đôi mắt đối đầu. Một cái nửa người trên một mực bốc khói lên sương mù cá nhân, đôi mắt kia giống như yên tĩnh tiêu đốt ánh nến, chăm chú nhìn Cắt Dùn. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này loại địa phương này? Trước tiên mở miệng chính là quái nhân, âm thanh khàn khàn khô khốc. Ngươi là vô thượng tòa án người sao? Cắt Dùn từ mới vừa bắt đầu trong kinh sợ lấy lại tinh thần, cũng không trả lời đối phương, ngược lại đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe được vô thượng tòa án, trước mắt quái nhân giống như là cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có mục đích gì? Xem ra ngươi chính là người ta muốn tìm. Cắt Dùn nhìn thấy cái phản ứng này, nhưng là rất khẳng định gật đầu. Hắn từ trong thân thể lấy ra một cái bị đen đỏ hạt bao khỏa ngọn lửa, nói, cái này là dùng ngươi sinh mệnh chi hỏa bắt trước, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được a. Sương mù quái nhân kể từ ngọn lửa tiếp xúc thế giới này không khí bắt đầu, liền đã buông xuống đại bộ phận cảnh giác. Hắn biết, chỉ có vô thượng tòa án bên trong có thể thu được hắn sinh mệnh chi hỏa, trừ phi tàn lùi chi tức đã thôn vệ vô thượng tòa án, bằng không không có cách nào thu được. Nếu như tàn lùi chi tức đã thôn vệ vô thượng tòa án, cái kia cũng không cần thiết ở đây cùng nó chơi đùa. Ta đã tin tưởng ngươi không phải địch nhân, là bọn chúng nhường ngươi tới sao? Ta biết đại khái mục đích của ngươi tới, nhưng mà ở đây không phải nói chuyện chỗ, cùng ta đến. Sương mù quái nhân ra hiệu Cắt Dùn đuổi kịp, Cắt Dùn chú ý tới gia hỏa này tay một mực che lấy đồ vật gì, nhịn không được hỏi, ngươi trong ngực có phải hay không ẩn giấu đồ vật gì? Không nên hỏi nhiều, một hồi ngươi sẽ biết. Tốt ta. Cắt Dùn nhún nhún vai, dọc theo đường đi cũng không nói lời nào. Quái nhân chỗ ẩn thân so trong tưởng tượng còn xa hơn, đi cao minh có hơn 2 ngày. Khi nhìn đến phía trước xuất hiện rừng đá đồng thời, cái kia quen thuộc non nớt âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào Cắt Dùn trong tai. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi làm sao còn chưa tới? Cắt Dùn bước chân dừng lại. Quái nhân nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Cắt Dùn thần tình cổ quái, không khỏi hỏi, thế nào? Ngươi nơi này có phải là còn có khác người? Làm sao ngươi biết? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Cắt Dùn nhìn về phía quái nhân. Nghe được cái gì? Quái vật gào thét sao? Có người gọi mẹ âm thanh. Cắt Dùn nhìn chằm chằm quái nhân ánh mắt. Quái nhân trầm mặc, nó dường như đang đếm thử nghe. Chương 690, rời đi chương 690. Rời đi thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, vòng sáng tia sáng lúc tối, phản phất tại dây rủa lấy chống cự cái kia cô ăn mòn sức mạnh. Nhanh lên, ta không chịu nổi. Quái nhân âm thanh mang theo rõ ràng đau đớn, thân thể của nó đã bắt đầu vặn mèo biến hình, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh nắm kéo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cắt Dùn cắn chặt răng, gia tăng sức mạnh thu phát. Màu đỏ đen hạt tại hắn nuốt sói chung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt quái vật thể nội tàn lụi chi tức. Thân thể quái vật dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tại một tiếng trong gào thét thê lương triệt để tiêu tan, hóa thành một mảnh tro tàn. Quái nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, dị biến trên người cũng dần dần biến mất. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Cắt Dùn trong ánh mắt mang theo một tia tâm tình phức tạp. Cảm ơn ngươi. nếu như không phải ngươi, ta có thể đã bị nó hoàn toàn khống chế. Quái nhân âm thanh suy yếu, nhưng trong giọng nói lộ ra một tia chân thành. Cắt Dùn không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ duy trì người sói hình thái, lạnh lùng nhìn xem nó. Trên người ngươi vấn đề còn chưa có giải quyết, những thứ này vòng sáng sức mạnh rõ ràng có tác dụng phụ, ngươi không thể lại ủy lại bọn họ. Quái nhân cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình vòng sáng, chậm rãi nói, ta biết, nhưng ta không có lựa chọn. Ở mảnh này trên thất lạc đại lục, không có sức mạnh liền mang ý nghĩa tử vong, ta chỉ có thể không ngừng mà tìm kiếm mới vòng sáng, duy trì sinh mệnh của mình. Cắt Dùn nhíu nhíu mày, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia con mèo con đang loạn trà loạn choạng mà hướng bọn họ đi tới, ánh mắt vẫn như cũ mê mang, nhưng tựa hồ nhiều vẻ thanh tỉnh. Mụ mụ, mụ mụ ở nơi nào? Mèo con thanh âm yếu ớt, mang theo một tia bất lực. Cắt Dùn tâm khẽ run lên, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên mèo con đầu, mẹ của ngươi tạm thời vắng mặt, nhưng nàng hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Mèo con ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cắt Dùn ánh mắt, dường như đang cố gắng lý giải hắn lời nói. Một lát sau, nó nhẹ nhàng gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ mê mang, nhưng tựa hồ nhiều một tia tín nhiệm. Quái nhân nhìn xem một màn này, đột nhiên mở miệng nói đạo, có lẽ ta có thể giúp nó. Cắt Dùn quay đầu, nghi ngờ nhìn xem nó, ngươi có thể giúp nó? Giúp thế nào? Quái nhân trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc cái gì, cuối cùng quyết định giống như nói, ta có thể đem ta vòng sáng cho nó, mặc dù cái này sẽ để cho ta tiếp nhận một đoạn thời gian đau đớn, nhưng có lẽ đây là ta duy nhất có thể chuộc tội phương thức. Cắt Dùn lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ nói, thứ này rõ ràng có vấn đề, coi như có thể giúp đỡ không chắc còn có cái gì tác dụng phụ, vẫn là tôi đi. Quái nhân gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh, như vậy ngươi định làm gì? Tiểu gia hỏa này ở đây nán lại quá lâu, trong thân thể không biết góp nhặt bao nhiêu tàn lụi chi tức sức mạnh, có thể nói khó giải, ngươi có thể làm sao? Cắt Dùn trầm mặc phút chốc, lắc đầu, ngữ khí không có bao nhiêu cảm xúc chập trùng, không có chuyện gì là tuyệt đối, chờ ta hoàn toàn thuế biến sau đó có lẽ liền có biện pháp. Quái nhân chậm rãi đứng lên, đi đến mèo con trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo con đầu, cái sóc nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Quái nhân sờ soạn một hồi, đem vòng sáng chậm rãi để vào sau đầu của mình, vòng sáng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cắt Dùn đi lên trước, đưa tay ra, sờ tại mèo con đỉnh đầu, màu đỏ đen hạt dung nhập mèo con trong thân thể. Cái này có thể để cho mèo con tạm thời thanh tỉnh, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Mèo con ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, trên người cảm giác suy yếu cũng cấp tốc biến mất. Cảm ơn ngươi, mèo con nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm kích. Quái nhân cười cười, đi tới một bên ngồi xuống. Nó nhìn về phía Cắt Dùn, cuối cùng nói, chiếu cố tốt nó. Còn có, chúc ngươi có thể chiến thắng nó, nhưng vẫn là phải cẩn thận, lực lượng của nó so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại. Cắt Dùn quay đầu kỳ quái hỏi, ngươi không đi cùng nhau? Nếu như ta có thể dẫn nó ra ngoài, cái kia nhiều người một cái cũng không thành vấn đề. Lời còn chưa dứt, quái nhân liền nhanh chóng khoát khoát tay, không không không. Ta bây giờ chính là một cái siêu cấp virus nguyên nhân truyền nhiễm, ngươi cũng không muốn ta đem tàn lụi chi tức sức mạnh đưa đến chủ vũ trụ à. Cái này ngược lại cũng là. Cắt Dùn nhún nhún vai, như vậy chúng ta có thể đi. Gặp lại. Một người một mèo ra chỗ ẩn thân, không lâu liền biến mất ở trong tối tăm mờ mịt. Mèo con dáng người mạnh mẽ linh hoạt, có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Cắt Dùn bước chân. Mèo con hỏi, chúng ta thật muốn đem nó lưu tại nơi này sao? Nó sẽ rất cô đơn. Cắt Dùn đứng tại ngoài bãi đá, trầm mặc phút chốc, sau đó cúi đầu nhìn về phía mèo con, trước cùng ta ra ngoài, chúng ta còn có thể trở lại cứu nó. Chúng ta còn có thể trở về. Ta muốn vì mụ mụ báo thù. Mèo con lộ ra hung hăng bộ dáng. Cắt Dùn liền giật mình, xem ra mèo con đã đoán được. Đi thôi, Cắt Dùn chỉ là đơn giản đạo một tiếng. Mèo con gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nó đi theo sau lưng Cắt Dùn, hướng về Cắt Dùn lúc tới phương hướng đi tới. Trên đường đi, Cắt Dùn một mực tại hồi ức quái nhân trên thân phát sinh sự tình, đây hết thể rõ ràng không đơn giản. Quái nhân không biết mình thế nào không chết, sau đó lại vừa vặn thu được vòng sáng nhược điểm của quái vật, cũng không ngừng lợi dụng những thứ này nhược điểm kéo dài sinh mệnh. Rõ ràng thời gian lâu như vậy bên trong cũng không có xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác tại Cắt Dùn tới thời điểm bộc phát. Có lẽ đây chính là tàn lụi chi tức âm mưu. Bất quá đối phương chủ thể ý thức không phải hẳn là vội vàng truy đuổi chủ vũ trụ mới đúng không? Làm sao còn có tâm tư bố trí một tay như vậy? Đối phương còn có thể dự chủ tương lai sẽ có hắn như thế một cái đồng loại xâm nhập ở đây đến tìm xương mù quái nhân. Các loại không tầm thường để cho Cắt Dùn mười phần bất an, luôn có một loại ta ở ngoài sáng địch ở trong tối cảm giác. Vô thượng tòa án. Cắt Dùn bản thể mở to mắt, đối với một bên mấy vị vô thượng tòa án hóa thân nói, đã thành công, bây giờ đang tại tận khả năng tiếp cận mở miệng, ta muốn mang một cái người sống sót đi ra, các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Mấy thân ảnh cũng là gật đầu, cũng không có gấp gáp hỏi hỏi. Cắt Dùn lúc này mới một lần nữa nhắm mắt lại, chuyên tâm thao tác phân thân. Người sống sót, có phải hay không là tên kia? Sách thủ lĩnh dùng truyền âm phương thức cùng các đồng nghiệp bắt đầu giao lưu. Hẳn không phải là, nếu như là nó, Cắt Dùn hẳn là sẽ trực tiếp dùng chúng ta đồng sự xưng hô. Máy móc nữ nhân bình tĩnh âm thanh tại truyền âm trong kinh nói chuyện vang lên. Này sẽ là ai? Cái này khiến ta có chút chờ mong cùng hưng phấn a, đây chính là mở mù hộp cảm giác sao? Bất kể là ai, nhất định là đối với chúng ta có trợ giúp, Cắt Dùn sẽ không mang không quan hệ ra hỏa mạo hiểm tiến vào chủ vũ trụ. Cái kia ngược lại là, ta vẫn rất tưởng niệm tên kia, nó cái kia bộ dáng máy móc ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, cũng không biết hắn ở bên trong qua có được hay không. Mang đến lớn như thế tai nạn, nó chắc có dạng này trừng phạt, chúng ta cũng không có vì nó cảm thấy khổ sở, ngươi cũng giống vậy. Chương 691, Xui xẻo ác ma chương 691, xui xẻo ác ma tòa án đang trò chuyện vẫn còn tiếp tục, mà Cắt Dùn phân thân bên kia nhưng là đang liều mạng đi tới. Mèo con đã biến trở về nguyên lai dáng vẻ, thần trí hỗn loạn, kém chút là mất. Bây giờ đang bị Cắt Dùn ôm vào trong ngực, đần độn nhìn qua chúng quanh không ngừng lùi lại cảnh tượng. Cắt Dùn vì để cho mèo con nhìn thấy hay là cảm ứng được mẹ của mình tồn tại, hắn lựa chọn đi vòng. Trên bầu trời càng thấp bé, cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác của Cắt Dùn. Có đại gia hỏa tới. Mèo con bỗng nhiên lên tiếng, để cho Cắt Dùn bước chân một trận. Cái gì? Đại gia hỏa? Mau trốn, mau trốn. Mèo con dãy rủa, tựa hồ rất là sợ sệt. Cắt Dùn ôm chặt mèo con, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Thì ra là hắn phía sân có một cái du đãng tàn lụi chi tức hóa thân đang hướng về đi tới bên này. Cắt Dùn tin tưởng đối phương tuyệt đối không có cảm ứng được chính mình, thế là ở chung quanh tìm một chỗ trốn. Mặt đất chấn động, đây là cự nhân chân to rơi xuống tạo thành. Cắt Dùn che lấy mèo con đầu, ánh mắt bình tĩnh ẩn nút. Thông qua những thứ này chấn động hắn có thể biết đối phương vị trí cụ thể. Cực lớn hóa thân từ bọn hắn trôi nút bước đi qua, loan thoáng, còn có thể nghe được ung dung truyền đến to nói thầm. Nhàm chán. Nhàm chán. Đáng tiếc không phải ta xem như tiên phong tiên phong. Cái gì tiên phong? Câu này nói thầm đống chốc để cho Cắt Dùn cảnh giác lên. Bất quá muốn thông qua điểm này suy đoán ra cái gì rõ ràng là không được, Cắt Dùn cũng không có thời gian chậm rãi suy xét. Chờ mặt đất chấn động dần dần giảm nhỏ, Cắt Dùn lúc này mới tại xác định trung quanh sau khi an toàn tiếp tục đi tới. Lộ trình kế tiếp không có gặp phải quá lớn nguy cơ, thuận lợi đã tới thoát đi thông đạo cần lớn nhất khoảng cách. Có thể, đem ta phân thân cùng bị kia người sống sót mang về a. Vô thượng tòa án bên trong, Cắt Dùn bản thể mở mắt ra, mở miệng nói đạo. Mặc dù không có nhận được trả lời, nhưng đã thấy mấy thân ảnh bắt đầu thi triển ma pháp. Tránh lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, dùng chính là bọn chúng chuẩn bị khẩn cấp rút lui thông đạo. Cắt Dùn phân thân ôm mèo con sắp bị hút vào thông đạo thời điểm, tựa hồ cảm nhận được một đạo vô cùng yếu ớt nhìn chăm chú. Cảnh tượng chung quanh biến hóa, tầm mắt vặn vẹo sau khôi phục, lại mở mắt đã là tại trong vô thượng tòa án. Mèo con mỗi lần bị buông xuống liền hiếu kỳ đánh giá lên bốn phía. Đây là, cái này sao có thể? Nó là chung quanh vang lên mấy đạo sửng sốt âm thanh. Đúng vậy, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Phân thân cùng bản thể kết hợp, Cắt Dùn đứng lên rất khẳng định nói, dạng này thật sự không thành vấn đề sao? Nó sẽ không lại bị tàn lụi chi tức hút đi à? Máy móc nữ nhân ôm lấy mèo con, âm thanh hiếm thấy mang theo lo lắng nói, ta làm sao lại không cân nhắc loại sự tình này? Khi tiếp xúc nó, ta liền đã đem hết thể đều biết rõ, nó cùng mẹ của nó ở giữa liên quan đã theo mâu thân nó. Tóm lại không có vấn đề. Cắt Dùn âm thanh hơi ngừng lại đạo, Lao Miêu đi ra phía trước, tựa hồ muốn đi chạm đến mèo con, nhưng lại cố kỵ cái gì? Các ngươi có nhìn thấy mẹ của ta sao? Mèo con mở to mắt to hỏi. Lúc này Cắt Dùn mới phát hiện, mèo con ánh mắt rất đục, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì. Muốn ôm liền ôm à, bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ không biết ngươi thực sự là phụ thân của nó sao? Cũng đừng nghĩ sai rồi. Cắt Dùn hoài nghi nhìn xem lão miêu nói. Cái sau cuối cùng vẫn đem mèo con nhận lấy ôm vào trong ngực, giải thích nói, ta xem như vô thượng tòa án hóa thân một trong, có rất nhiều hạn chế, theo nó xuất sinh bắt đầu liền không có gặp qua mấy lần. Các ngươi đều không cho nó đặt tên. Cắt Dùn chú ý tới lưng gù này đầu mèo người xưng hâu nghi hoặc hỏi. Không có, ngươi xem nó lớn nhỏ. Liên hẳn phải biết nó bộ dáng bây giờ là xuất sinh không bao lâu, mẹ của nó chưa kịp xác định rõ tên liền đi cùng tàn lụi chi tức quyết chiến. Cái kia thật bất hạnh. Cắt Dùn thở dài, lập tức vẫn ngắm nhìn chung quanh những thứ này hình dạng khác nhau thân ảnh, nói, cũng đừng quên các ngươi để cho ta đi vào mục đích, sự tình ta đã làm thành, bất quá có độ tin cậy cũng không cao. Mời nói đi. Máy móc nữ nhân dùng tay làm dấu mời. Cắt Dùn thế là liền đem bên trong xương mù quái nhân mà nói qua một lần. Sau khi nghe xong, những thứ này vô thượng tòa án hóa thân nhóm đều trầm mặc. Đề nghị của ta là đem cái này xem như bạn bất đắc dĩ phương án dự bị, tên kia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Cắt Dùn nhún nhún vai. Như lời ngươi nói, ta cũng cảm thấy không quá có thể tin. Sách thủ lĩnh trước tiên tỏ thái độ. Ta cũng giống vậy. Máy móc nữ nhân cũng nói. Sau đó những người khác cũng đồng dạng đồng ý tiễn ta về nhà đi thôi, ta muốn thử xem có thể hay không chữa khỏi tiểu gia hỏa này. Cắt Dùn từ Lao Miêu nơi đó tiếp nhận mèo con đạo. Lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi, sách thủ lĩnh nói đưa tay liền chuẩn bị mở ra một phiến thông hướng đại lục truyền thống trận. Thế nhưng là tay của nó nắm nổi lên nắm tay, lại chậm chạp không có bận động. Ngươi thế nào? Máy móc nữ nhân phát giác một tia bất an, liền đội hỏi. Sách thủ lĩnh có vẻ như cười khổ một tiếng. A, chúng ta có phiền toái. Ta tại đại lục thấy được tàn lụi chi tức hóa thân. Cái gì? Đại lục, ác ma chi quốc. Nguyên bản vừa mới tạo dựng lên hùng vĩ tòa thành ác ma phong ốc nhóm bây giờ đều trở thành một vùng phế tích. Mà tạo thành đây hết thảy nhưng là bây giờ phi hành ở trên bầu trời ác ma lĩnh chủ nhóm. Bọn chúng đầy mắt sửng sốt mà nhìn xem trên mặt đất đứng những cái kia không phát hiện chút tổn hao nào hình người màu trắng sinh vật. Đứng tại phía trước nhất có hình tứ diện đầu. Trước ngực có cái vòng sáng dĩ nhiên chính là tàn lụi chi tức hóa thân. Nó nhìn lên bầu trời bên trong kéo dài không ngừng cho nó cù lét đám ác ma, dùng cái kia như máy móc hợp thành giọng điện tử nói, đừng uổng phí sức lực, để các ngươi chủ đi ra, ta biết nó ngay ở chỗ này, nếu không, ở đây tất cả ác ma đều phải tiêu thất. Chủ nhân của ta như thế nào có thể là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hỏa diễm của ta sẽ đem ngươi cháy hết. Hỏa diễm bộ lạc ác ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa bốc cháy lên chói mắt ác ma chi hỏa, tựa như một quả mặt trời nhỏ đồng dạng liền hướng về phía dưới màu trắng bọn quái vật rơi đập. Nhưng mà tàn lụi chi tức lại là một điểm nhiệt lượng cũng không cảm giác được. Sau lưng một cái diễn sinh thể thủ hạ chủ động tiến lên, nâng lên trắng liếu cánh tay, nhẹ nhàng đạch một cái, toàn bộ hỏa diễm tính cả hỏa diễm ác ma thủ lĩnh cùng một chỗ đã biến thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thấy còn lại ác ma thủ lĩnh kinh hãi không thôi, đường đường bắt cấp ác ma thủ lĩnh thế mà cứ như vậy không còn. Xem ra chủ nhân của các ngươi đã chạy trốn, thật là một cái đồ hèn nhát. Tàn Lụi Chi tức rất là thất vọng lắc đầu. Chủ của chúng ta thế nhưng là cường đại thần linh. Ngươi làm sao có thể biết thần linh cường đại? Lớn sừng ác ma thủ lĩnh phản bác. Thần linh? Tất cả ở trước mặt ta tự xưng thần linh giá hỏa một dạng trong tay ta sống không qua một chút. Tàn Lụi Chi tức rất là coi thường, nó biết, đừng nói là thần linh, liền xem như cường đại vô số lần vô thượng tòa án cũng lấy nó không có cách nào, là một ngoại lai giả nó chính là thế giới thiếu sót, bất luận cái gì nơi đây sức mạnh đều không thể thương tổn tới nó, mà hắn tổn thương đối với sinh vật nơi này tới nói chính là chí mạng. Chương 692, súng bắn chim đầu đàn chương 692, súng bắn chim đầu đàn thời khắc này ác ma chi chủ cũng là như Tàn Lụi Chi tức nói tới một dạng, trốn đi. Không có người có thể so sánh nó hiểu rõ hơn Tàn Lụi Chi tức đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia căn bản muốn không là thế giới này, cái vũ trụ này có thể đối kháng đồ vật. Bây giờ nó đang tại phàn nàn cặt dùn đi nơi nào, cũng chỉ có cùng là người ngoại lai cặt dùn có thể cùng Tàn Lụi Chi tức đối kháng. Đến nơi nó những mầm mống kia dân, chỉ có thể lựa chọn hy sinh, chỉ cần ác ma chi chủ chính mình còn tại, muốn bao nhiêu ác ma cũng có thể sáng tạo. Mắt thấy Tàn Lụi Chi tức chuẩn bị đem tất cả ác ma đều tiêu diệt thời điểm, một đạo phương phương chính chính truyền tống trận xuất hiện ở trên chiến trường. Theo cái kia nắm tay chuyển động, cặt dùn từ bên trong cửa đi ra. Là ngươi? Bây giờ mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi Tàn Lụi Chi tức nhìn thấy cặt dùn xuất hiện, ngựa khí không có bao nhiêu chập trùng, lời nói lại không biết vì cái gì chỉ nói đến một nửa. Cặt dùn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tiên lặng thông cảm ác ma chi chủ một giây. Hắn nhìn về phía Tàn Lụi Chi tức, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thật sự là quá kỳ quái, Tàn Lụi Chi tức hẳn là bị vững vàng ngăn cách tại hắc vụ chi tường bên ngoài, mà trước mắt cái hóa thân này là như thế nào xuất hiện ở nơi này? Tàn Lụi Chi tức rõ ràng không có ý định trả lời vấn đề này, chuyển di đề tài nói, mặc dù ngươi tính chất cùng ta đồng dạng, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ thất bại, lần nữa cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Cắt Dùn lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, lại là loại này không có ý nghĩa nói nhảm. Bây giờ không giống với lần trước, người chúng ta nhiều. Ngươi lại có thể đánh, ngươi có thể đánh thắng nhiều như vậy ta diễn sinh thể cùng tiến lên sao? Cái này Tàn Lụi Chi tức hóa thân hiển nhiên là lần trước Cắt Dùn gặp phải cái kia, đối phương biết Cắt Dùn năng lực chiến đấu cường đại, cho là bằng vào số lượng có thể chiến thắng. Dù sao hai cái trừ nhục thể bên ngoài hiệu quả gì tăng thêm đều đối lẫn nhau vô hiệu, ai có thể đánh ai liền có thể chiến thắng. Cắt Dùn cười, liền tại đây điểm số lượng đã cảm thấy có thể thắng. Ngươi có phần quá ngây thơ rồi. Nói vừa xong, Cắt Dùn liền xông lên phía trước. Tàn Lụi Chi tức nhất chỉ, diễn sinh thể nhóm cùng nhau xử lý. Nhìn xem Cắt Dùn bị dìm ngập, Tàn Lụi Chi tức hai tay hóa thành trường mâu hình dáng, đang chuẩn bị đi lên bổ đao, nhưng rất nhanh liền dừng lại bước chân. Nó ngạc nhiên phát hiện một cái nhanh ra tàn ảnh màu đen đổ vật tại màu trắng diễn sinh thể ở giữa cấp tốc xuyên qua, hơn nữa thỉnh thoảng có diễn sinh thể bay ngược mà ra. Tàn Lụi Chi tức lui lại mấy bước, chuẩn bị nhìn lại một chút. Thanh âm chiến đấu bên tai không dứt, chung quanh một phiến khu vực tựa hồ cũng tồn tại ở thực tế, chỉ thuộc về hai cái này người ngoại lai không gian độc lập. Tàn Lụi Chi tức hình tứ diện đầu hơi hơi chuyển động, vòng sáng ở trước ngực lấp loé không yên, phản phất tại tính toán cái gì. Nó máy móc hợp thành âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, Cắt Dùn, lực lượng của ngươi, tựa hồ so với lần trước mạnh hơn. Cắt Dùn thân ảnh tại màu trắng diễn sinh thể ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Hắn mỗi một lần ra tay đều vô cùng tinh chuẩn, diễn sinh thể nhóm tại công kích đến của hắn giống như giấy giống như yếu đất, nhao nhao ngã xuống. Tàn Lụi Chi tức diễn sinh thể mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở trước mặt Cắt Dùn lại có vẻ không chịu được như thế nhất kích. Ngươi cho rằng số lượng liền có thể bù đắp chất lượng trên lệch sao? Cắt Dùn âm thanh từ trung tâm chiến trường truyền đến, mang theo một tia trào phúng. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tàn Lụi Chi tức, nắm đấm mang theo tiếng xé gió trực kích đối phương ngực. Tàn Lụi Chi tức phản ứng cực nhanh, hai tay hóa thành trường mâu cấp tốc giao nhau ngăn tại trước ngực, miễn cưỡng chặn Cắt Dùn một kích này. Nhưng lực xung kích cực lớn vẫn làm cho nó lui về phía sau mấy bước, vòng sáng lóe lên tần suất nhanh hơn. Lực lượng của ngươi chính xác vượt ra khỏi ta mong muốn. Tàn Lụi Chi tức âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng nó động tác cũng không giống như phía trước thong dong như vậy. Nó biết, chỉ bằng vào cái này hóa thân, đã không cách nào áp chế Cắt Dùn. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng sao? Tàn Lụi Chi tức vòng sáng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không khí chung quanh giống như là bị rút sạch, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Một chút xem trò vui ác ma bị hút vào trong đó, vô số điểm sáng màu trắng bắt đầu ngưng kết, dần dần tạo thành từng cái mới diễn sinh thể. Cắt Dùn lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tàn Lụi Chi tức rõ ràng tại điều động càng nhiều sức mạnh hơn, tính toán thông qua số lượng tới áp chế hắn. Mặc dù hắn không sợ những thứ này diễn sinh thể, nhưng nếu như số lượng quá nhiều, hắn cũng không cách nào cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Cắt Dùn, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ở trong thế giới này, ngươi chung quy là lẻ loi một mình. Tàn Lụi Chi tức âm thanh tại trong vòng xoáy năng lượng quanh quẩn, mang theo một nụ cười gần ý. Cắt Dùn không có trả lời, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trong lòng cấp tốc tính toán đối sách. Hắn biết, chỉ bằng vào tự mình một người, chính xác không cách nào thời gian dài đối kháng như vậy nhiều diễn sinh thể. Nhưng hắn cũng biết, Tàn Lụi Chi tức sức mạnh cũng không phải là vô cùng vô tận. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ thành ảo thuật? Cắt Dùn lại là hướng phía sau một chảo, trong không khí lập tức lưu động lên đen đỏ hạt, cùng sử dụng màu đỏ hồ quang điện thoáng hiện. Theo tay phải đột nhiên vung lên, phản phất là toàn bộ thế giới bị xé nứt, màu đỏ đen dòng lũ đột nhiên đem Tàn Lụi Chi tức những cái kia diễn sinh thể bao phủ. Đợi đến dòng lũ đi qua, trừ tàn lủi chi tức bên ngoài, đại bộ phận diễn sinh thể thân thể thật giống như bị cường toàn hủ thực đồng dạng, đã không cách nào chiến đấu. Tàn lủi chi tức xem chính mình thê thảm thủ hạ, cũng không biết là tâm tình gì, trực tiếp tự mình xông về gặt rùn. Hai đạo thân ảnh đụng vào nhau. Tại cắt rùn cái này cách đấu đại sư trước mặt, tàn lủi chi tức chỉ có bị đoạn phần. Chỉ tiếc cắt rùn không cách nào chân chính giết chết đối phương cũng không cách nào giết chết chính mình, bất quá dạng này đập đện một cái sẽ không hư hại bao cắt cũng không tệ. Như thế đánh chính là 4 ngày thời gian trôi qua. Cắt rùn cùng tàn lủi chi tức từ ác ma chi quốc thủ đô phế tích một mực đánh tới hoang dã, ngoại giới có tận mấy đôi ánh mắt nhìn chăm chú đây hết thảy. Cùng nói là đánh nhau, không bằng nói là cắt rùn đơn phương ẩu đả. Trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái lô to lớn, một đầu màu xám trắng xúc tu cấp tốc lô ra, hướng về quấn quýt lấy nhau hai đạo thân ảnh liền bắt tới. Cắt rùn cảm quan nhạy cảm, sớm tránh ra xúc tu bắt được tàn lủi chi tức. Cắt rùn, đây chỉ là bắt đầu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì là tuyệt vọng bị xúc thủ bắt được tàn lủi chi tức, hướng về phía cắt rùn nói. Rõ ràng cái này xúc tu cũng là cùng tàn lủi chi tức cùng một bọn. Làm sao lại đến một cái? Cắt rùn đứng trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem tàn lủi chi tức biến mất ở khép lại trong lỗ. Thế giới an tĩnh lại, tựa hồ vừa mới cái gì cũng không phát sinh một dạng, chỉ có chung quanh bừa bãi hoàn cảnh có thể chứng minh chiến đấu mới vừa rồi. Ác ma chi chủ thân ảnh xuất hiện tại cắt rùn bên cạnh, dùng vô cùng khó chịu giọng nói, phiền phức tại sao luôn là tìm tới ta? Vận mệnh cũng quá không công bằng. Cắt rùn quay đầu liếc nó một cái, có lẽ là ngươi là ở đây dễ thấy nhất một cái kia, dù sao phiến đại lục này ngoại trừ ta, ngươi chính là ở đây thực lực cường đại nhất, súng bắn chim đầu đàn chính là cái đạo lý này. Chương 693, chấn cải tạo chương 693, chấn cải tạo ác ma chi chủ quay đầu, diện mục bặm mẹo, khinh thường cùng cắt rùn nói chuyện. Tàn lủi chi tức hóa thân xuất hiện ở đây, rất không tầm thường, xem ra nghị yên tâm trải qua kỳ an toàn cuối cùng giải quyết hết thảy là không thể nào. Cắt rùn gãi gãi đầu, ngữ khí mang theo vẻ nghiêm trọng. Ngươi cũng thấy đấy, nó không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần nó lại xuất hiện ngươi lại đem hắn đánh lui không được sao? Ác ma chi chủ quay đầu nghi ngờ nói, huống hồ, tàn lủi chi tức tựa hồ chỉ có thể để cho cái này hóa thân tới, bản thể chắc chắn không cách nào đến, mặc dù không biết nó dùng phương pháp gì, bất quá ít nhất sự tình còn không có hỏng đến tình cảnh không cách nào vãn hồi. Không có đơn giản như vậy, tàn lủi chi tức làm cho những này hóa thân tới tuyệt đối sẽ không chỉ là làm một chút không có ý nghĩa chuyện, tuyệt đối có mục đích gì, ta phải trở về làm một chút chuẩn bị. Cắt dù nói liền muốn rời khỏi, ác ma chi chủ mau kêu ở, chờ đã. Ta cùng ta các con dân làm sao bây giờ? Vật kia nếu là trở lại, chẳng lẽ muốn ta lại đi tìm người sao? Cảm giác của ta bao trùm cả mảnh đại lục, nếu như nó xuất hiện ta sẽ biết. Cả cụ ạ bái. Cắt dùn một vệt bóng đen thoáng qua, cắt dùn liền xuất hiện ở cửa nhà mình. Hắn liếc mắt nhìn thị trấn chỗ sâu, con mắt hơi đổi, trong lòng có một cái ý nghĩ. Mở cửa, đệ dìn đang quét gian phòng, nhìn thấy cắt dùn trở về, cười chào hỏi một tiếng. Cắt dùn tiên sinh, ngài trở về, đói không? Ngươi cùng ta đến dưới đất phòng tới một chuyến, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Cắt dùn hướng về tầng hầm đi đến, cũng không quay đầu lại đạo. Đệ dìn lần đầu tiên nghe cắt dùn dùng loại này ngữ khí ngưng trọng nói chuyện, cho dù là lấy nàng tâm tính cũng bị hung hăng chấn một cái, phản ứng một hồi lâu mới vội vàng bỏ lại trong tay khăn lau theo sau. Sau đó không lâu, đệ dìn thần sắc bất an đi ra, không yên lòng tiếp tục công tác của nàng. Cắt dùn sang xem một cái, thở dài, nói, ngươi dạng này sẽ để cho Ernest nhìn ra tới, thả lỏng, cái kia cũng bất quá là một cái lập hồ sơ, sự tình khả năng cao sẽ không phát triển đến một bước kia. Đệ dìn thầm cười khổ, nhưng mặt ngoài vẫn gật đầu, tận lực làm cho chính mình nhìn lên tới giống như bình thường. Cắt dùn cũng không nói gì thêm nữa, đi ra ngoài, hướng về thị trấn chỗ sâu đi đến. Hắn lúc này đã không cần kiêng kỵ bất luận cái gì, lúc trước đi muốn thận trọng thị trấn cái này thời điểm này lại vô cùng nhẹ nhõm. Đi ngang qua Dạ Vân phòng ở lúc, cắt dùn đi vào lên tiếng chào hỏi, cũng âm thầm nhắc nhở một câu. Sau đó hắn lại tại Xỉn Xí Ly trước nhà dừng lại, cái kia U Linh tiểu cô nương lần nữa nhiệt tình mời. Cắt dùn vỗ tay cái độ, Xỉn Xí Ly bỗng nhiên từ nhà trên cửa sổ rơi xuống, khuôn mặt hướng xuống ngã rắn rắn chắc chắc. Nhưng mà Xỉn Xí Ly cũng không có một chút việc, nàng một mặt mộng mà chống lên bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, nháy mắt mấy cái. Tiểu cô nương sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ thân thể của mình, ngây ngốc hỏi cắt dùn, ta như thế nào rớt xuống? Cắt dùn cười lấy nói, bởi vì hiện tại là cái bình thường tiểu cô nương. Bình thường tiểu cô nương. Xỉn Xí Ly đứng thẳng người, tại chỗ đi vài bước, sau đó xem bây còn chính mình không biết mấy trăm ngàn năm gian phòng, ta còn ra tới. Ta bình thường rồi. Ta bình thường rồi. Ha ha ha, nàng giang hai tay ra, vây quanh cắt dùn xoay quanh chạy, tiếng cười phá lệ thanh thúy. Cắt dùn lắc đầu, vòng qua Xỉn Xí Ly tiếp tục hướng về thị trấn chỗ sâu đi đến. Xỉn Xí Ly vội vàng đuổi theo tới, cắt dùn ngươi muốn đi đâu a? Ta phải đi gặp trưởng trấn, ngươi muốn cùng đi sao? Cắt dùn vừa đi vừa hồi đáp. Xỉn Xí Ly nghe xong, không có trả lời, chỉ là đột nhiên quay đầu, xông vào chính mình trong nhà, không lâu sau đó ôm mình mấy cái con rối đi ra, chúng ta cùng đi. Trấn chỗ sâu ở cũng là người dân lâu năm của thị trấn, cắt dùn hai mắt thời khắc cũng là ở vào phát ra kim quang trạng thái. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái người dân lâu năm của thị trấn cả đời tội ác, cơ hồ chín thành đều có nghiêm trọng tội ác tại người, hơn nữa bây giờ còn có lấy rất mạnh ác liệt phẩm hạnh. Có lẽ cái này cũng là trưởng trấn lựa chọn đem bọn hắn đều phong bế nguyên nhân. Ngẫu nhiên gặp phải không có quá đại tội ác người dân lâu năm của thị trấn, cắt dùn đều biết giống Xỉn Xí Lì cho tự do, đồng thời giao phó tân sinh. Bất quá bởi vì ngủ say nguyên nhân, những thứ này thu được tân sinh dân trấn cũng không có phát giác. Trường trấn tự nhiên là đã sớm biết cắt dùn đến, cái kia phiến ở vào trong trấn cửa lớn đại đại rộng mở. Dâu quay hàm trưởng trấn khiêng một cái cự truy, đi ra môn, đối với cắt dùn lộ ra một cái to lớn nụ cười, có thể để cho ngươi bây giờ tự mình đi một chuyến, xem ra là già không nhỏ chuyện. Trưởng trấn đại hộ tử. Xỉn Xỉ Lỷ xông lên cho trưởng trấn ôm một cái. Truy con bướm tiểu cô nương cuối cùng tự do, ha ha, trưởng trấn sờ lên Xỉn Xỉ Lỷ đầu cùng mấy cái treo ở trên người hắn kéo quần áo và chòm râu con rối. Ta đem một vài dân trấn phong ấn giải trừ, ngươi sẽ không tức giận a? Cắt Jun dùng giọng đùa bỡn nói. Chúng dân trong trấn vốn chính là tự do, ta không có quyền lợi hạn chế tự do của bọn hắn, chỉ có điều ở vào đại lục an toàn cân nhắc mới đưa bọn hắn vây ở chỗ này, đã ngươi có thể tiêu trừ trên người bọn họ ô nhiễm, vậy thì hẳn là thả bọn họ tự do. Trưởng trấn đem Cắt Jun cùng Xỉn Xỉ Lỷ đưa vào gian phòng, màu da cam ánh đến chiếu sáng trong phòng. Đây là một cái rất lớn gian phòng, mặc dù rất cổ lão, bất quá trong đó bố trí coi như sạch sẽ gọn gàng. Cắt Jun nhìn thấy tại gian phòng đối diện phía dưới trưng bày lấy một tòa pho tượng to lớn, pho tượng phía dưới là rực rỡ muôn màu ma pháp đạo cụ. Tùy tiện ngồi đi, bình thường ta liền ở lại nhà thông qua lực lượng của ta quan sát thế giới bên ngoài. Ai? Xỉn Xỉ Lỷ đừng động cái kia. Trưởng trấn đang nói, chợt thấy Xỉn Xỉ Lỷ từ hốc tường bên trong kéo ra một tấm giống như ảnh chụp đồ vật, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Xỉn Xỉ Lỷ nhìn xem trên tấm ảnh một cái nở nang dị thường phụ nhân, nghi hoặc hỏi, dâu quay nón, đây là ai vậy? Trưởng trấn có chút dùng sức đoạt lấy ảnh chụp, làm như có thật giải thích nói, đây là ta một cái thân thích, đã chết ở trong trận đại chiến kia. Cắt Jun a một tiếng, cái này bác gái ta giống như đã gặp, dường như là lờ nở sông bên cạnh một cái trong thôn nhỏ, ta có một lần đi ngang qua thế nhưng là nhiều xem xét vài lần. Đây chẳng qua là lớn lên giống mà thôi, trưởng trấn cưỡng ép giảng giải, đồng thời chuyển di chủ đề, tốt, chúng ta hẳn là đàm luận chính sự. Liên biết trưởng trấn bình thường không làm chuyện tốt. Cắt Jun cũng lời nhắc quả người khác tiểu đam mê, ảnh chụp kia hẳn là dùng ma pháp hợp thành, so với ảnh chụp độ nét còn cao. Cắt Jun ánh mắt có thể bắt được phía trên lỗ chân lông chi tiết. Gặp trưởng trấn đem ảnh chụp không biết thu vào địa phương nào, suy nghĩ nhiều nhìn vài lần Xỉn Xỉ Lỷ lập tức hướng về phía trưởng trấn nhăn mặt lẽ lưới. Ngươi biết tàn lùi chi tức sao? Cắt Jun trước hết hỏi. Là những cái kia thần linh trốn tránh đổ vào ta. Ta biết một điểm, vốn cho là lời đồn, đã ngươi nói ra, đoán chừng là thật. Trưởng trấn rõ ràng biết đến không chỉ một điểm, bằng không cũng sẽ không chỉ nghe một cái tên liền biết là chỉ cái gì. Chương 694, Néo Lý mời chương 694. Nếu lý mời ta không xác định vật kia có thể hay không sớm buông xuống, nhưng mọi thứ đều phải làm hảo dự tính xấu nhất, ta có một ý tưởng. Cắt Jun nói nhìn về phía trưởng trấn. Cái sau tùy ý khoát qua tay, có ý kiến gì không cứ nói đi, ta sống lâu như vậy, đã đối với rất nhiều chuyện không nhắc lên nổi hứng thú, nếu như cứ như vậy tới điểm kết thúc, kỳ thực cũng không có gì cảm giác. Cắt Jun nết miệng, cái trấn này chịu đến các ngươi những thứ này đặc thù đám người ảnh hưởng, đã có một thể tính chất, đây là một cái khó được điều kiện, ta muốn dùng lực lượng của ta đối với nơi này tiến hành một chút cải tạo, có lẽ có thể trở thành một cái tương đối an toàn nơi ở nút. Nếu như có thể được, cái kia liền đi hành động a, cần trợ giúp gì có thể tìm ta. Trường trấn gật đầu biểu thị ra ủng hộ. Cắt Jun rất ưa thích làm như vậy giòn lưu loát giải quyết vấn đề, thế là đứng lên, nói, tốt lắm, động tác của ta có thể sẽ giật mình tỉnh giấc một chút dân trấn, trường trấn nếu không thì phát cái thông chi cái gì. Không cần, ta có thừa biện pháp khống chế những cái kia không nghe lời lao bằng hữu. Sự tình cứ như vậy quyết định, Cắt Jun hành động lúc này bắt đầu tiến hành. Động tĩnh chính xác rất lớn, toàn bộ cả cụ ạ bị phản phất xuống lại. Tương đạo tại trong trấn dâng lên cổ sáng đem tất cả đang say giấc nồng dân trấn đánh thức, bọn hắn không ít có rất lớn rời dường khí, bất quá tại trưởng trấn tự truy giáo dục phía dưới không thể không an tĩnh lại. An tĩnh trong vũ trụ, tàn lùi chi tức hóa thân bị màu xám trắng xúc tu ném ở trong hư vô. Chuyện của các ngươi làm xong sao? Đây là hình người tàn lùi chi tức hướng về phía trước hư vô hỏi. Qua vài giây đồng hồ, một cái đồng dạng giống như là điện tử hợp thanh âm, nhưng mà càng thêm thanh âm hùng hồn vang lên, gặp phải chút vấn đề, nhưng mà tổng thể còn tại trong khống chế. Hoa rơi, một cái nhiều mặt mặt ngoài thân thể mọc ra vô số vướng mắc màu xám trắng hình cầu xuất hiện. Nó từ ở giữa vương bước mở ra, lộ ra một cái nhẹ nhàng trôi nổi vòng sáng. Vấn đề gì? Khi người tàn lụi chi tức hóa thân truy vấn. Có thể là bởi vì chúng ta xuất hiện, cái vũ trụ này quy tắc đã phá toái không chịu nổi, muốn lợi dụng những quy tắc này rất khó khăn. Theo dầm dạp chẳng chịt màu xám trắng xúc tu xuất hiện, một cái cuộn mình màu trắng hài nhi tựa như hóa thân xuất hiện. Đứa bé sơ sinh đầu là cái phi thường quy trình hình tròn, ngoại trừ chính diện là cái vòng sáng, còn lại bộ phận toàn bộ dùng để giải xúc tu, giống như mở đợt xạ tóc một dạng. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Khi người cá thể hỏi. Chỉ có không ngừng mà nếm thử, luôn có thành công thời điểm. Hình đa diện cá thể trả lời. Như vậy mấy cái khác ta còn tại nếm thử. Không tệ, chúng ta tới là nghĩ ra biện pháp giải quyết cái kia phiền phức cùng phía trên cái kia ngăn cản bản thể chúng ta đổ vật. Hài nhi cá thể xúc tu trên không trung vẽ ra một cái vô thượng tòa án hư ảnh đạo. Ta cảm thấy phải chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm, trong đại lục cái kia phiền phức rất lợi hại. Hình ngươi cá thể đạo. Chúng ta không cần tiêu diệt hắn, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem hắn vây khốn là được rồi, muốn để hắn không có cách nào ảnh hưởng chúng ta. Cải tạo không dùng bao nhiêu thời gian. Cắt Jun thử thao túng một chút cả cụ ạ bài mà ở dưới trận pháp, xác định không có vấn đề sau, trong lòng an tâm một chút. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh trưởng trấn, nói, có thể, cảm tạ phối hợp. Vậy là được rồi. Trưởng trấn tựa hồ không có cảm nhận được có cái gì khác biệt. Có thể. Cắt Jun chắc chắn gật đầu. Vậy ta có thể về trong nhà đi. Nhớ kỹ xem ít một chút những cái kia. Ngươi hiểu lầm, cái kia. Tính toán cùng trưởng trấn vui đùa rời đi, Cắt Jun đầu tiên là ra ngoài cùng hàng xóm cùng các công nhân viên giải thích một phen, để cho bọn hắn có thể an tâm. Xỉn Xỉ Lỷ cùng mấy cái thu được tự do người dân lâu năm của thị trấn lúc này đã đi ra, Cắt Jun thông qua chính mình bao trùm cả mảnh đại lục cảm giác biết, Xỉn Xỉ Lỷ muốn đi đi chơi, mà những người khác nhưng là đi báo thủ. Những thứ này Cắt Jun không có ý định quản. Cảm nhận được quần áo bị khẽ động, Cắt Jun túi đầu, liền thấy Mẹo Lì ánh mắt sáng lời. Nàng nói, Cát Dùn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, có thể cùng ta đến một chút sao? Gặp tiểu cô nương bộ dáng thần bí hề hề, Cát Dùn không khỏi hiếu kỳ, thế là gật đầu đáp ứng. Lúc này Ernest cũng ở bên cạnh, tựa hồ cũng muốn theo tới. Mẹo Lì lại nói, ai Ernest, đây là ta cùng Cát Dùn bí mật, ngươi không thể theo tới à? Thế nhưng là Ernest muốn nói Cát Dùn là ca ca của nàng, bất quá cảm thấy nói như vậy quá hẹp hòi, thế là ra vẻ không thèm để ý khoát khoát tay. Cảm tạ Ernest lý giải, ta sẽ đền bù ngươi. Mẹo Lì hướng về phía Ernest lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, liền dùng tay nhỏ kéo lấy Cát Dùn tay hướng về nhà mình biệt thự đi đến. Ba của ngươi lại đi ra ngoài? Cát Dùn biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy à, tựa như là mụ mụ muốn dẫn ta người anh kia đi chỗ nào trị liệu, ba ba không yên lòng cũng đi theo. Mẹo Lì âm thanh mặc dù non nớt, nhưng mang theo một loại tài trí mị lực, lúc này ở an tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra cực kỳ dễ nghe. Trôi nổi đám nữ buộc một mực tại an tĩnh xử lý mặt cỏ hoa biên, Cát Dùn bị kéo vào trong phòng lại không thấy đến một cái. Mẹo Lì đem Cát Dùn dẫn tới trong phòng của mình, lúc này mới thả ra Cát Dùn tay, tự mình hướng đi một cái kỳ quái cái ghế, nho nhỏ thân thể đem cái ghế kia đẩy tới Cát Dùn trước người. Ngồi lên a. Mẹo Lì đối với Cát Dùn đạo. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cát Dùn một bên làm theo một bên hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, một hồi ngươi sẽ biết. Mẹo Lì vẫn như cũ duy trì thần bí. Chờ Cát Dùn ngồi trên cái ghế sau đó, Mẹo Lì tại cái ghế một bên kéo động một cái nho nhỏ tay hãm, châu ngồi hướng phía sau khẽ nghiêng. Tiểu cô nương cười một tiếng nói, dạng này sẽ để cho ngươi trầm tĩnh lại, chớ khẩn trương, bây giờ xin nhắm mắt lại. Cát Dùn cảm giác buồn cười, nhưng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa đem cảm giác từ nơi này trong phòng thu hồi, đương nhiên gian phòng bên ngoài vẫn là tiếp tục duy trì. Bên hai truyền đến Mẹo Lì nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng bởi vì đi lại mà phát ra huyên náo sột soạt quần áo tiếng ma sát. Lại một lát sau, hắn nghe được pha lê dụng cụ nhẹ nhàng va chạm thanh thủy âm thanh, đoán chừng là Mẹo Lì đang tại gây rối cái gì dược thể. Lại một lát sau như vậy, Cát Dùn đều nhanh không nhịn được muốn dò xét một chút thời điểm, một đôi tay nhỏ bằng đá lạnh lạnh mà đặt tại trên hắn huyệt thái dương bên trên. Lập tức, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác thư thích để cho Cát Dùn kem chút tại chỗ ngủ. Như thế nào? Có phải hay không tinh thần vung lòng rất nhiều? Tiểu cô nương nu hòa, giống như là thì thầm âm thanh ở bên tai vang lên. Cát Dùn thoải mái mà không muốn nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bộ dạng này tồn tại sẽ không mỏi mệt, bất quá tại hình người thái sẽ tận lực giữ lại một chút phàm nhân nhược điểm, không để cho mình một mực ở vào thần linh loại kia không phải người trạng thái cực hạn bên trong. Mà sở dĩ sẽ như vậy thoải mái, chắc hẳn cũng là hiếm thấy mỏi mệt sau đó buông lỏng. Mẹo Lì tiếp tục dùng nói thì thầm tiếng nói tại Cát Dùn bên tai nói, hôm nay ta xem đi ra, ngươi kỳ thực có chút mỏi mệt, có thể để ngươi lộ ra mệt mỏi, nhất định là so với trong tưởng tượng chuyện khó khăn, cho nên ta muốn cho ngươi tốt nhất thư giãn một tí. Đây là ta cố ý học tập đồng thời làm một chút nghiên cứu phương pháp, ngươi sẽ cảm nhận được sự lợi hại của nó. Chương 695, gặp lại chương 695, gặp lại Cát Dùn hoàn toàn không muốn nói chuyện, chỉ là một vị hưởng thụ. Bên hai tiểu cô nương nhỏ nhẹ tiếng thở dốc là hữu hiệu nhất thôi miên thể, để cho Cát Dùn có loại đưa thân vào thế giới mềm mại nhất giường ấm cảm giác. Lạnh buốt tay nhỏ theo nhào nặng kinh đạo nắm giữ vô cùng tốt, mỗi rơi xuống một chỗ da thịt đều biết mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được thể nghiệm. Đè xuống một lát, Cát Dùn cảm nhận được Mẹo Lì tay nhỏ rời đi, sau đó liền sản xuất chất lỏng tại trong thùng lắc lư âm thanh. Đây cũng là Mẹo Lì đang tại nghiêng đổ vừa mới điều phối dược tề. Đây là ta điều phối cách điều chế, nó sẽ xoa bóp ngươi da thịt cùng linh hồn, cảm nhận được sao? Mẹo Lì vừa dùng ướt nhẹp dược tề tay nhỏ lau tại Cát Dùn cái mũi trung bình, một bên giải thích nói. Cát Dùn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nếu như không phải gìn giữ chính mình đối với đại lục cảm giác, hắn thật muốn liền như vậy ngủ một giấc thật ngon. Dù vậy, hắn cũng rất cảm tạ Mẹo Lì có thể đặc biệt vì hắn làm những thứ này, lần nữa cảm thán đây không phải nhà mình. Đợi đến Cát Dùn từ loại này trong trạng thái tự nhiên khi tỉnh lại, đã là buổi tối. Mẹo Lì ở một bên xem sách, phiên động trang sách âm thanh không hiểu sẽ cho người cảm thấy yên tĩnh. Nghe được Cát Dùn tỉnh lại động tĩnh, nàng khép sách lại, cười lấy nói, "Tỉnh, cảm giác thế nào? Có hay không đến giúp ngươi? Đây quả thực là mức cao nhất hưởng thụ, về sau nhất định nhiều tới mấy lần, ta sẽ vô cùng cảm kích." Cát Dùn rỗi người một cái, dư vị vô tận. Mẹo Lì cười nheo lại mắt, "Cái này dĩ nhiên có thể, so với ngươi đối với chúng ta trợ giúp, cái này cũng không tính là gì." Cát Dùn lại cùng tiểu cô nương Hàn Huyền một hồi, liền nắm giữ tốt thời cơ cáo từ. Về đến nhà, Ai Ernest liền một mặt không vui mà đối với Cát Dùn nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ở nơi đó đâu. Cát Dùn đi lên dơ lên muội muội dạo qua một vòng, Mẹo Lì nói sẽ đền bù ngươi, chờ ngươi đến thử qua ngươi thì sẽ biết. Ai Ernest vỗ vỗ Cát Dùn tay, đối với Cát Dùn lời nói bán tín bán nghi, thật sự, ta cũng sẽ không lừa ngươi không phải. Cát Dùn đi lên thang lầu, nói, mới vào nhà phòng ngủ, phía trước liền xuất hiện một cái truyền tống trận, là sách thủ lĩnh truyền tống trận. Cát Dùn tựa hồ đã sớm ngờ tới, đóng lại cửa phòng ngủ sau liền mở ra truyền tống trận đi vào. Vô thượng và án. Cát Dùn mới vừa vặn xuất hiện, một cái nho nhỏ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt Cát Dùn, chính là mèo con. Người cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta thế nhưng là chờ rất gấp. Máy móc nữ nhân hiện ra thân hình, đạo. Chúng ta đều đang đợi lấy ngươi đối với chuyện này thái độ, ngươi có ý kiến gì không sao? Sách thủ lĩnh đến gần một bước đạo. Cát Dùn ngồi xổm người xuống đem mèo con ôm, sờ lên, nói, ta cũng không có bất cứ manh mối nào. Bọn hắn nói tự nhiên là tàn lũy chi tức hóa thân vô duyên vô cớ xuất hiện tại đại lục sự tình, vô thượng tòa án bây giờ hoàn toàn không cách nào thu hoạch liên quan tới chuyện này tin tức hữu dụng, chỉ hy vọng Cát Dùn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, đáng tiếc bọn chúng thất vọng. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên, ngoài ý muốn thật sự xuất hiện lão miêu bộ mặt, rất là vô lực nói. Việc đã đến nước này, vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất, các ngươi có làm cái gì chuẩn bị sao? Cát Jun nhìn khắp bốn phía hỏi. Cũng tại chuẩn bị, lần này nhờ ngươi tới, hay là muốn xem có gì cần chúng ta phối hợp, thế giới này vận mệnh đã đến thời khắc nguy cấp nhất, tuyệt đối không thể có một điểm sơ suất. Một kẻ thân thể thân ảnh cao lớn dùng cố ý hùng hậu tiếng nói đạo. Cát Jun lắc đầu, ta không cần cái gì các ngươi phối hợp, ta bây giờ chỉ muốn tìm được những cái kia lén qua tàn lũy chi tức hóa thân, coi như không thể đem bọn chúng như thế nào, ta cũng nghĩ đem bọn nó khống chế lại. Máy móc nữ nhân đang muốn nói cái gì, đột nhiên đình trệ. Không chỉ là nó, mấy cái khác tòa án hóa thân đồng dạng dừng lại. Cát Jun kinh nghi bất định nhìn về phía một cái phương hướng. Bọn chúng quả nhiên sẽ tìm đến vô thượng tòa án phiền phức. Máy móc nữ nhân thân ảnh biến mất, âm thanh dần dần mờ mịt. Còn lại thân ảnh cũng đồng dạng tiêu thất, hiển nhiên là sáp nhập vào tòa án bên trong. Phía ngoài cửa lớn mở ra, Cát Jun biết là mở cho hắn. Không nghĩ tới này liền vừa vặn, những cái kia tàn lũy chi tức hóa thân vừa lúc ở bây giờ đến tìm vô thượng tòa án phiền phức. Hài nhi cá thể hóa thân trên đầu vô số xúc tu giống như có thể đem trước mặt cả vùng không gian xoắn nát, nó cũng chính là dùng loại này khó có thể lý giải được sức mạnh muốn đem cao cao tại thượng vô thượng tòa án từ trên cao ở giữa bên trong kéo xuống. Còn lại mấy cái hóa thân cá thể đang trông mong mà đối đãi, bọn chúng mặc dù có thể trực tiếp leo đi lên, thế nhưng dạng rất mệt mỏi rất lãng phí thời gian, cho nên lựa chọn dùng càng dã man phương thức. Nhưng mà bọn chúng nhưng cũng là đánh giá thấp thế giới này cao nhất trật tự chấp trưởng giả cường đại, mặc dù không thể đối với mấy cái này tàn lũy chi tức hóa thân tạo thành tổn thương gì, nhưng ngăn cản kỳ hành động nhưng cũng đơn giản. Chỉ thấy nguyên bản bị đại lực đè ép đến càng ngày càng vặn bẹo không gian đột nhiên bành trướng, khiến cho Hải Nhi cá thể toàn bộ cố gắng đều rơi vào khoảng không. Thất bại. Đáng giận. Những thứ này hóa thân đồng thời phát ra không cam lòng gầm thét. Cũng chính là tại lúc này Cát Dùn chưa từng ra tòa án bên trong nhảy xuống. Thân thể của hắn đột phá tầng tầng xếp không gian bí lũy, hướng về phía dưới sững sốt mấy cái hóa thân rơi đi. Là cái kia phiền phức. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vậy liền đem hắn cùng một chỗ giải quyết. Như thế một thảo luận công phu, Cát Dùn đã tới bọn chúng vị trí không gian. Hôn chiến bắt đầu. Hải Nhi cá thể vô số xúc tu cấp tốc mở rộng phát ra, muốn đem Cát Dùn tầng tầng bao khỏa. Hình đa diện cá thể từ ở giữa nứt ra, trong đó vòng sáng lấp lóe, phóng xuất ra đậm đà tàn lụi sương mù, hiệu quả so với Cát Dùn gặp phải bất luận cái gì tàn lụi chi lực đều cường đại hơn. Hình người cá thể, hai tay hóa thành gai nhọn, nhắm chuẩn Cát Dùn cổ họng liền đâm vào. Cát Dùn đối mặt đây cơ hồ phong bế tất cả đường lui thế công không có một chút hốt hoảng, trên thân bị màu đỏ đen hạt bao khỏa, cơ thể một cái xoay tròn mượn xảo lực liền đột phá rồi vây quanh, hướng về gần nhất hình đa diện cá thể liền huy quyền đập tới. Cát Dùn nắm đấm mang theo màu đỏ đen năng lượng dao động, hung hăng đập vào hình đa diện cá thể mặt ngoài. Trong nháy mắt đó, không gian phảng phất bị xé nứt, hình đa diện cá thể phát ra một tiếng hí thét thé, mặt ngoài vết rách cấp tốc lan tràn, tàn lùi xương mù bị đánh tan, vòng sáng cũng ảm đạm xuống. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Hải Nhi cá thể xúc tu giống như nước thủy triều vào tới, tính toán đem Cát Dùn lần nữa vây quanh. Cát Dùn cười lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên trầm xuống, dưới chân không gian phảng phất bị áp xúc, lập tức hắn giống như đạn pháo bắn ra, vọt thẳng phá xúc tu phong tỏa. Hai tay của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, màu đỏ đen hạt ngưng kết thành hai thanh sắc bén năng lượng lưỡi lao, hướng về Hải Nhi cá thể hạch tâm chém tới. T. Hải Nhi cá thể phát ra một tiếng đau đớn thét lên, xúc tu cấp tốc co vào, tính toán bảo vệ mình. Nhưng mà, Cát Dùn tốc độ quá nhanh, năng lượng lưỡi đao đã cắt vào hạch tâm của nó. Hải Nhi cá thể dường như là hoàn toàn bị đánh sợ, hay là đau sợ, vậy mà bỏ lại đồng bạn, xé mở một đạo vết nứt không gian biến mất ở trong đó. Đúng lúc này, hình người cá thể gai nhọn đã ép tới gần Cát Dùn phần gáy. Chương 696, lần thứ 2 thí luyện chương 696, lần thứ 2 thí luyện Cát Dùn cũng không quay đầu lại, cơ thể hơi một bên, gai nhọn lao bờ vai của hắn sẽ qua. Hắn trở tay một chảo, trực tiếp giữ lại hình người cá thể cổ tay, dùng sức vặn một cái, gai nhọn trong nháy mắt đứt gãy. Hình người cá thể phát ra gầm nhẹ một tiếng, cánh tay kia lần nữa hóa thành gai nhọn, hướng về Cát Dùn trái tim đâm tới. Cát Dùn trong mắt lóe lên một tia linh ý, cơ thể đột nhiên xoay tròn, mượn xoay tròn sức mạnh, một cước đá vào hình người cá thể ngực. Hình người cá thể bị một cước này bị đá bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào không gian bích lũy bên trên. Cơ thể cơ hồ bị đánh sơ sát. Hình đa diện cá thể lúc này đã khôi phục bộ phận sức mạnh, tàn lùi xương mù lần nữa ngưng kết, hướng về Cát Dùn cuốn tới. Cát Dùn không tránh không né, chắp tay trước ngực, màu đỏ đen hạt tại trùng quanh hắn tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tàn lùi xương mù bị vòng xoáy hút vào, trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Lực lượng của các ngươi còn chưa đáng kể. Cát Dùn khẽ quát một tiếng, cơ thể đột nhiên bọn tới trước, một quyền đánh vào hình đa diện cá thể vòng sáng bên trên. Hình đa diện cá thể phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cũng muốn đào tẩu, Cát Dùn nơi nào chịu, vừa mới liền để một cái chạy trốn. Hắn đều hối hận muốn chết. Chỉ thấy hắn một cái bay nào, tiến lên liền ôm chặt lấy hình đa diện cá thể, muốn trước tiên dạng này hạn chế đối phương, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Theo một hồi bạch quang chói mắt thoáng qua, ôm hình đa diện cá thể cũng mất dấu vết. Hình người cá thể thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quay người liền muốn thoát đi. Cát Dùn không tin tà, một cái bắn ra cất bước, cơ thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở hình người cá thể trước mặt. Hắn một cái bắt được hình người cá thể đầu người, màu đỏ đen năng lượng trong nháy mắt bộc phát, muốn đem hắn hoàn toàn bao khỏa, bất quá vẫn là không cách nào có hiệu quả. Bởi vì cái này hình người cá thể đối với Cát Dùn phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ cười lạnh, sau đó trực tiếp băng tán, sau đó xuất hiện ở một nơi khác, lại thoáng trước mắt, đã chạy xa. Đừng nhìn đây chẳng qua là bình thường không có gì lạ mấy bước, lại là vượt qua vô số không gian, Cát Dùn bây giờ truy cũng đuổi không kịp. Không cần đuổi, chúng ta đã phong tỏa bọn chúng, cũng biết bọn chúng đang làm gì, tại bọn chúng sử dụng bước nhảy không gian phía trước liền còn tại trong chúng ta giám thị. máy móc giọng của nữ nhân vang lên nói, bước nhảy không gian, chính là cái kia mọc ra xúc tu tóc hải nhi dùng cái kia. Cát Dung ngẩng đầu nhìn về phía vô thượng tòa án hỏi, máy móc nữ nhân khẳng định nói, đúng vậy, ngươi về tới trước, chúng ta trước tiên giải thích cho ngươi, ngươi lần thứ hai thí luyện muốn tới. Cát Dung nghe vậy vui mừng, lần thứ hai thí luyện kết thúc sẽ có khả năng giải quyết những phiền toái này, cũng không dám chỉ hoãn thời gian, hắn bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa về tới vô thượng tòa án bên trong. Lần này chỉ có máy móc nữ nhân một cái xuất hiện, nó tại trước mặt Cát Dung bày ra một cái mênh mông tinh đồ, chỉ vào trong đó một cái vị trí nói, bọn chúng đều tập trung ở đây, nơi đó là vô thượng tòa án đản sinh chỗ, cũng là cái vũ trụ này pháp tắc trung tâm, vốn là một mảnh không cách nào tới gần siêu cấp hấp động, không nghĩ tới những cái kia hóa thân cả kia loại sức mạnh cũng có thể không nhìn, ta nhớ chúng nó hẳn là muốn mượn nơi đó khống chế vũ trụ quy tắc, trở ngại chúng ta mở rộng vũ trụ, để cho tàn lùi chi tức hảo càng nhanh mà buông xuống. Ta có thể đi qua ngăn cản bọn chúng sao? Cát Dùn nhíu mày hỏi. Ta nghĩ cũng không có thể, mặc dù ngươi hoàn thành một lần thủy biến, có một bộ phận siêu cách thức sức mạnh, nhưng thân thể của ngươi đại bộ phận vẫn là thuộc về ở đây, ngươi đừng nhìn bọn chúng chỉ là hóa thân, nhưng chúng nó siêu quy cách sức mạnh càng thuần. Máy móc nữ nhân lắc đầu giảng giải. Cát Dùn thất vọng thở dài. Tốt à, vậy ta phải chuẩn bị lần thứ hai thí luyện rồi, cần đem ta đưa đi nơi nào? Không cần đem ngươi đưa đi nơi nào, thí luyện sẽ tự mình tìm tới ngươi, ta chỉ có thể làm một cái nhắc nhở, không cần mê thất. Máy móc nữ nhân lời sau cùng ngữ Cát Dùn không có nghe tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình đang không ngừng rơi xuống. Hắn không có cách nào nói chuyện, không có cách nào chuyển động, chỉ có thể tại dưới tác dụng của trọng lực một mực rơi xuống. Một trận máy bay từ bên cạnh hắn bay qua, là một trận máy bay hành khách, khuấy động lên phong áp đem hắn thổi đến đầu váng mắt hoa. Ta đây là xuyên việt về đi. Trong lòng Cát Dùn nhịn không được bước lên ý nghĩ này. Cát Dùn, ngươi thế nào? Bên hai bỗng nhiên truyền đến dồn dập kêu gọi, vô cùng quen thuộc. Cát Dùn đột nhiên hoàn hồn, hướng trên thân xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình chính bản thân mặc một thân màu đen nhiều chức năng y phục tác chiến, vừa mới tiếng kêu gào chính là từ trong thai nghe của mình truyền đến. Cát Dùn, mau đỡ dù nhảy, mau đỡ dù nhảy. Trong hai nghe âm thanh càng gấp rút lo lắng, Cát Dùn cũng không còn kịp suy tư nữa, thuần thục điều chỉnh tốt thân hình kéo ra dù nhảy. Lao nhanh rơi xuống thân hình đột nhiên bị thăng lực kéo lên, mặt đất gần ngay trước mắt, hiểm lại càng hiểm. Cát Dùn cước bộ sau khi hạ xuống cấp tốc tìm địa phương trốn đi. Mới chân trước vừa xuống đất công phu, một phát đạn đạo liền đập vào Cát Dùn vừa mới rơi xuống đất chỗ, phát ra chấn động màng nhĩ tiếng nổ. Sau đó, mặt đất có quy luật bắt đầu chấn động, chỉ thấy phương xa một cái cực lớn sắt thép quái vật hướng về bên này chậm rãi di động mà đến, trên người trang bị rất cường đại vũ khí, vừa mới đạn đạo chính là đối phương phát ra tới. Ta nổ chết hắn, ta nổ chết hắn. Các ngươi đều thấy được sao? Là ta hành thi hào làm. Một cái vóc người tráng hán khôi ngô nhổ ra trong miệng khói, tại máy móc quái vật cao hơn giờ hai tay lớn tiếng reo hò nói. Nhưng mà hắn cao hứng còn không có bao lâu, cái chán liền có thêm một cái lỗ máu. Hắn bị bể đầu. Cát Dùn thu hồi thương, không có lại nhìn cái kia bất động sắt thép quái vật, tùy ý đáp lại một câu trong thai nghe âm thanh liền nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ở đây rất quen thuộc, nếu như hắn nhớ không lầm, là một lần nào đó thi hành nhiệm vụ chiến trường. Tiếp trước chiến trường. Bất quá hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa nơi này bầu trời không nên xuất hiện máy bay hành khách mới đúng. Đủ loại hiện tượng liền như là nằm mơ giống như ly kỳ không giảng lộ gì, hơn nữa vừa mới sắt thép quái vật cũng là hắn một lần làm ác mộng mơ thấy qua đồ vật, cũng xuất hiện. Cát Dùn, ngươi tất nhiên còn sống sót liền lập tức đi đủ kệ la căn cứ. Nghĩ biện pháp nổ rất nơi đó. Trong hai nghe lớn tiếng âm thanh mà nhanh chóng ra lệnh. Cát Dùn đáp một tiếng là, liền nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cái gọi là căn cứ khó tránh khỏi có chút quá rõ ràng, một tòa núi nhỏ giống như lớn nhỏ thành lũy, tọa lạc tại hiểm trở địa hình trung tâm, so trong trí nhớ càng tốt đẹp hơn khoa huyễn. Cát Dùn kiểm tra một chút trên người trang bị, liền hướng căn cứ chỗ chạy đi. Mặc dù không biết muốn làm sao trải qua thực tập này, nhưng trước tiên giữ được tính mạng là không sai, hắn bây giờ nhưng không có người sói sức mạnh, thể xác phàm tục, một viên đạn liền có thể muốn mệnh của hắn. Nếu như đào tẩu chỉ có thể bị đuổi giết, chỉ có đem cái này độ khó khăn lật ra không biết mấy lần nổ căn cứ nhiệm vụ làm xong mới có thể rời đi. Máy móc nữ nhân nói không cần mê thất. Mê thất cái gì? Tự mình sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại cái kia thời điểm này? Cắt dùn một bên hướng về mục tiêu đi tới, một bên không quên suy xét. Chương 697, gương mặt quen. Chương 697, gương mặt quen. Trên bầu trời là máy bay tiêm kích quanh mình, bên cạnh thỉnh thoảng có nổ tung xuất hiện. Cắt dùn mỗi một cái tế bào đều đang hưng phấn, hắn không biết mình tại sao sẽ như vậy, có lẽ đây chính là hắn khắc vào trong xương cốt đặc tính. Cắt dùn, ngươi cách mục tiêu vẫn còn rất xa. Kỵ sĩ của bọn họ muốn đuổi tới. Trong hai nghe vang lên lần nữa quan chỉ huy âm thanh, bất quá nói ra lại là để cho Cắt dùn kem chút một té ngã ngã quỵ. Hắn không thể không dừng lại hỏi, kỵ sĩ, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không nghe lầm. Chính là kỵ sĩ. Đu kệ là thuê kỵ sĩ. Nắm giữ mạnh mẽ phi phàm sức mạnh kỵ sĩ. Cắt dùn sững sờ tại chỗ, hắn vốn cho là cũng chính là xuyên biệt về trong trí nhớ một cái đoạn ngắn, nhiều lắm là cũng chính là nhiều chút quái đản nguyên tố, nhưng không nghĩ tới thế mà sai lầm đến loại trình độ này. Cắt dùn, ngươi còn tại ngày sao? Bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Chúng ta bên này thế nhưng là định không được bao lâu. Nghe được trong thai nghe âm thanh, Cắt dùn lần nữa đem nguyên bản đối với nơi này nhận thức lần nữa tiến hành sửa chữa, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn đi tới. Phía trước có máy bay không người lái phát hiện hắn, phía dưới treo súng máy hướng về phía hắn hỏa lực toàn bộ triển khai. Nhưng mà Cắt dùn lúc nào cũng có thể tinh chuẩn tránh thoát bắn phá, mỗi một phần thời cơ đều vừa đến chỗ tốt. mà mỗi một cái đến gần máy bay không người lái đều tại bóng đen chợt lóe lên sau đó bị đánh rơi. Có người xông đến tới nơi này. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, nhanh đi giết chết hắn. Biết. Liên một người bình thường đều không giải quyết được, ngươi đi an phân a các ngươi. Theo hùng hùng hổ hổ âm thanh tại phe địch trong tần số truyền tin vang lên, càng nhiều hỏa lực tập trung đến cắt rụn bên kia. Nhưng mà tiếc nối là, khi những thứ này tiếp viện quân địch tiếp cận ngạc nhiên phát hiện, mục tiêu đã tiến nhập trong căn cứ. Cùng lúc đó, vô thượng tòa án bên trong, mấy đạo tòa án hóa thân đều dùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn vũ trụ lúc này biến hóa. Chỉ thấy vốn là ổn định vũ trụ mỗi cái không gian giống như là đã biến thành con giun tại không gian trong hải dương xuyên thẳng qua, có chút dị không gian không ngừng mà phân liệt hợp thể, biến hóa hoàn toàn vi phạm với thế giới này quy luật. Ai có thể giải thích một chút rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lão Miêu nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói. Đây cũng là cắt giun thí luyện tạo thành, chỉ có lời giải thích này, chúng ta xem như thế giới này quyền lực tối cao chấp trưởng giả cũng không cách nào giảng giải, cũng chỉ có thể là kẻ ngoại lai tạo thành. Máy móc thanh âm nữ nhân hơi có ngưng trọng nói, thế giới của chúng ta có thể hay không trực tiếp bị hắn thí luyện hủy diệt? Có người đưa ra một cái vô cùng phỏng đoán đáng sợ. Ngậm miệng. Những người còn lại nhao nhao giận dữ mắng mỏ cái kia miệng quả đen. Chỉ có mèo con ngồi lặng lặng, nhìn xem cái kia không ngừng biến hóa cảnh tượng kỳ dị, ánh mắt sinh ốc, tựa hồ bị cảnh tượng này hút vào trong đó. Chờ đã, chúng ta có phải hay không hẳn là đi xem một chút thế giới chi tưởng? Chợt, Lao Miêu lớn tiếng nói. Hắn điều nói này, còn lại tòa án hóa thân cũng hiểu rồi hắn ý tứ. Nhớ kỹ bọn hắn đã từng nếm thử tiến vào thế giới khác thời điểm cũng có gây nên không gian chấn động, nhưng không có hiện tại kịch liệt như vậy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi vô thượng tòa án lợi dụng vĩ lực đẩy ra không gian màng bảo hộ, xem xét thế giới chi tưởng lúc, phát hiện thế giới chi tưởng đang tại chấn động kịch liệt. Mặc dù không biết xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, nhưng đã xác định là cật dùn thí luyện tạo thành. Đây là cái gì thí luyện? Lại có thể dung chuyển thế giới chi tưởng? Cái nào đó bị cật dùn đánh bay qua cao lớn thân ảnh cảm khái nói. Chúng ta trở về đi thôi, phải đi nghĩ một chút biện pháp đem những cái kia tại trong vũ trụ sâu mọt đuổi đi ra. Nếu là cắt dùn thí luyện hoàn thành, phát hiện thế giới đã bị tàn lụi chi tức hủy diệt, vậy coi như bi kịch. Lao Miêu một lần nữa phong bế nổi thế giới chi tưởng. Đại lục, Gen Vương quốc, cả cụ ạ bái. Đang xem sách mẹo Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời, thì thảo, vì sao lại có cắt dùn khí tức? Không chỉ có là nàng, Dạ Vân vợ chồng, ma nữ, theo nhóm, tất cả cùng cắt dùn đủ quen bằng hữu thân nhân đều cảm giác được. Mà giờ khắc này cắt dùn đang tại trong quái đảng thí luyện hoàn thành cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Vừa mới bắt đầu tiến vào căn cứ, hết thảy còn tốt, bất quá càng thâm nhập, lại càng thái quá. Cái gì hắc hoa kỹ vũ khí tầng ra không nghèo, trong đó càng là xen lẫn một chút rõ ràng thuộc về ma pháp đồ vật. Cắt dùn lấy thân thể phàm nhân xông vào đến cực kỳ gian khổ. Tin tức tốt là thân thể là kiếp trước đi qua thiên truy bách luyện thân thể, không phải sau khi xuyên việt lúc mới bắt đầu cái kia yếu gà gầy yếu thanh niên. Nếu không thì xem như không có những thứ này trở ngại, chỉ là chạy đều có thể đem hắn chạy chết. Nhưng dù là dạng này, hắn cũng đã tiếp cận tình trạng kiệt sức. Phía trước một tia sáng chợt hiện, cắt dùn không chút suy nghĩ liền đột nhiên một cái lăn qua một bên tránh thoát. Cái kia ánh sáng là một cái trường bằng banh bóng rổ ma pháp cầu. Không có đánh chúng cắt dùn lại đánh chúng vào đuổi theo phía sau chiến xa đội. Toàn bộ chiến xa đội sẽ bị một cái cỡ nhỏ mây hình nấm toàn bộ mang đến Tây Thiên. Cắt dùn cũng bị tập kích tới sóng xung kích hất bay rất xa. Hắn ổn định thân hình hướng tới công kích đánh chỗ xem xét, đột nhiên thấy được khuôn mặt quen thuộc. Một người mặc hắc bảo ma pháp sư, là cắt dùn vừa xuyên qua lúc đến đối đầu thứ nhất tứ cấp ma pháp sư, nhớ kỹ đối phương là gọi đặc bợ lạ. Lúc này đối phương bị mặt khác bốn cái hắc bảo ma pháp sư vây quanh, đứng tại đài cao, bốn cái ma pháp sư cho hắn chuyển vận năng lượng, chuẩn bị phát thứ hai ma pháp cầu. Cắt dùn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, một là ở đây hoàn toàn không theo lộ gì, còn nữa hắn cũng ở đây trong chiến đấu gặp qua không chỉ một khuôn mặt quen thuộc. Vừa mới hắn xử lý một cái địch nhân hay là hắn sau khi xuyên việt gặp phải lây nhiễm cho hắn lang độc ra hỏa. Côn bạo hồ quang điện đang nhảy vọt, biểu thị vừa mới loại kia ma pháp cường đại sắp hình thành. Cắt dùn sẽ không cho đối phương cơ hội, nâng lên bên cạnh một cái cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần đại thương liền hướng về phía trợ giúp đặc bợ là tụ lực ma pháp sư nổ súng. Hắn biết đặc bợ là chung quanh tuyệt đối có pháp thuật phòng ngự, chỉ có công kích chung quanh ma pháp sư mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất kể nói thế nào hắn cũng là học qua ma pháp, tự nhiên biết được như thế nào phán đoán tình thế. Đại thương uy lực cùng lực xuyên thấu cũng là vượt qua tưởng tượng cường đại, một phát kia sáng chói mắt xuất hiện, trực tiếp bắn thủng ngắm trúng ma pháp sư. Đối đầu quanh người bảo vệ vòng phòng hộ hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Bởi vì ma pháp thu phát biến hóa, đang nổi lên ma pháp cầu trực tiếp chết yểu nổ. Đặc biệt là đột nhiên lấy tay ngăn trở khuôn mặt, mặc dù uy lực không lớn, lại làm cho hắn dị thường sinh khí. Đáng chết. Vàng bị hầu tử. Ta sẽ để cho ngươi bị chết rất khó coi. Đặc bỡ là không còn sử dụng bụng về lại phía trước dao động rất dài đại uy lực ma pháp cầu, mà là hai tay bốc lên hồ quang điện hướng về phía cắt dùn phóng điện. Cắt dùn quả nhiên lựa chọn trốn ở công sự che chắn sau đó, tiến hành hơi thở dốc. Hắn lau trên mặt một cái vết bẩn, bắt đầu xem xét vũ khí trong tay. Vừa mới tiện tay từ trong tay địch nhân đoạt được, chỉ lo dùng, nhưng mà còn không có nhìn kỹ. Lúc này bên cạnh một người mặc kỳ dị binh sĩ từ công sự che chắn sau nhảy ra muốn đánh lén, cắt dùn nhìn cũng không nhìn tùy ý bắn một phát súng, cái sau liền biến thành thi thể, tựa như bị ném ra giống như đồ chơi lăn đi qua. Chương 698 cao năng lọ phản ứng chương 698, cao năng lọ phản ứng cắt dùn mặt ngoài mặc dù là đang quan sát vũ khí trong tay, trên thực tế là đang chờ đợi thời cơ. Không ngừng đánh vào trên công sự che chắn ánh chớp một mực rất dày tụ tập, thẳng đến bỗng nhiên dừng lại, qua 2 giây, cắt dùn liền biết chính mình chờ thời cơ tới. Thân thể của hắn giống như là lắp lò xo, nhảy ra ngoài. Mà đặc bỡ là quả nhiên như hắn nghĩ như vậy, đang nổi lên một cái đủ để đánh nát đá ma pháp. Nhìn thấy Cắt Dùn thế mà quả quyết như vậy liền bỏ ra, Đạc Bợ Lạ lập tức có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì Cắt Dùn vừa mới biểu hiện cho hắn tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Cái này khiến tinh thần của hắn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái căng thẳng, nhìn thấy Cắt Dùn đi ra, vượn ngưỡng ma pháp trì trệ, ba tiếng súng vang lên liền liên tiếp vang lên. Đạc Bợ Lạ ba cái phụ trợ ma pháp sư ứng thanh ngã xuống đất, mà Cắt Dùn thì hóa thành bóng đen vọt ra ngoài, trực tiếp từ Đạc Bợ Lạ bên cạnh sát qua, nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. "Không, đáng chết, ngươi trở lại cho ta." Đạc Bợ Lạ khí cấp bại phôi, nhưng lại không dám đi ra bảo hộ che chắn. Cắt Dùn cũng sẽ không ngây ngốc lãng phí thời gian phá hủy cái này phiền phức vòng phòng hộ, hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Một phen kinh tâm động phách cờ rột phỉ giờ sau đó, Cắt Dùn đi tới trong trí nhớ hẳn là chứa cao năng lò phản ứng chỗ. Chỉ cần ở chỗ này dẫn bạo, toàn bộ căn cứ liền đem không còn tồn tại. Bất quá, căn cứ này rõ ràng lớn không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu là nổ tung, Cắt Dùn hoài nghi chính mình căn bản không có thời gian chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Đang hắn suy nghĩ kế hoạch thời điểm, xung quanh truyền đến một cái nổi giận trùng hợp âm thanh, "Ta không quản ngươi là ai, lập tức từ trong căn cứ của ta lăn ra ngoài, bằng không ta sẽ để cho ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới." "Ta thể." Cắt Dùn tùy ý ngẩng đầu nhìn một mắt, âm thanh là từ cái này sắt thép đường hầm phía trên quảng bá khí bên trong truyền ra. Đoán chừng chính là cái trụ sở này chủ nhân Đủ Kệ La. Cắt Dùn không để ý đến, dùng bắt được vũ khí bạo lực phá vỡ trước mắt cửa khoang sau đó, muốn đi tiến trong đó. Đến nơi này lúc, quảng bá bên trong âm thanh mới hoàn toàn bối rối lên, lớn tiếng nói, "Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Đòi tiền sao? Ta có rất nhiều tiền, đủ để cho ngươi đời này không lo ăn uống." Những thứ này tự nhiên không cách nào nói động Cắt Dùn, bước tiến của hắn vẫn như cũ kiên định. Nhưng mà sự tình lại hướng về hoàn toàn ngoài ý liệu phương hướng phát triển. Quảng bá bên trong âm thanh tại yên lặng đại khái một giây sau đột nhiên cao giọng nói, "Ta tra được, ngươi là Cắt Dùn đúng không? Ghen Quốc, Bạt Tờ Ý Châu, gạ cụ ạ bên trong hương chấn nhân sĩ, ngươi cũng không nghĩ tới ngươi ca ca tỷ tỷ em trai em gái chết thảm à?" Cứ việc Cắt Dùn đã có rất tốt tâm lý xây dựng, nghe nói như thế cũng cảm giác đại náo tê dần. "Ghen Quốc, Bạt Tờ Ý Châu, đây là cái gì cùng cái gì a?" Cắt Dùn quay đầu lại, hắn không biết sao, trong lòng suy nghĩ hỗn tạp. Ghen là hắn sau khi xuyên việt vương quốc, cả cụ ạ bại là hắn sau khi xuyên việt chỗ ở, mà nơi này là xuyên qua phía trước. Cắt Dùn ngạc nhiên phát hiện, hắn nhớ không nổi xuyên qua phía trước rất nhiều sự tình, bao quát rất nhiều chi tiết, mà giờ khắc này trải qua hết thể mới hợp lý nhất, mới là vốn hẳn nên thực tế. Đột nhiên vậy bây đầu, Cắt Dùn ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh, vô luận phát sinh cái gì, hắn chỉ cần nhớ kỹ, nơi này hết thể đều chỉ là một hồi thí luyện, một hồi sẽ đi qua hư giả. Quảng bá bên trong âm thanh còn tại uy hiếp Cắt Dùn, "Đúng, ca ca tỷ tỷ của ngươi, các đệ đệ muội muội, bọn hắn thế nhưng là vô tội. Ngươi nếu là dám đối ta cao năng lọ phản ứng làm cái gì lời nói, ta ở xa Ghen Quốc thân thích đều sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất hành hạ chết bọn hắn. Suy nghĩ một chút ngươi khả ái muội muội, gọi là ẩn nhị đúng không? Cỡ nào hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, nhưng phải gặp loại sự tình này, ngươi nhận tâm sao?" Cắt Dùn giơ tay lên bên trong công nghệ cao súng ngắn, trực tiếp đánh nát một cái quảng bá khí, nói, "Một hồi ngươi sẽ cùng trụ sở của ngươi cùng một chỗ bị tạc tự tiên." Quảng bá bên trong Đủ Kệ La tức nổ tung, "Hảo, ta vũ khí mạnh nhất đã chạy tới. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Ta trở về tự mình đi dạy vào thân nhân của ngươi. Chờ xem." Cắt Dùn lông mày nhíu một cái, chỉ thấy nơi xa sáng lên mấy đạo tia sáng màu đỏ, không đúng, đó là từng cái chiến tranh cơ khí nhân ánh mắt. Cắt Dùn con ngươi co vào, khá lắm, diễn đều không diễn, loại đồ chơi này là người có thể đối phó. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn khác, quay người cấp tốc xông vào rộng lớn cao năng phản ứng trong khoang thuyền. Trong đó khổng lồ cao năng lò phản ứng kết nối lấy vô số đường ống, như cái sắt thép trái tim. Cắt Dùn lúc này còn không có nghĩ đến nổ nát thứ này biện pháp, chỉ có thể trước tiên tránh né phía sau chiến tranh cơ khí nhân bộ đội. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, cao năng phản ứng trong khoang thuyền rắc rối phức tạp đường ống cùng thiết bị vì hắn cung cấp tạm thời yểm hộ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, Đủ Kệ La chiến tranh cơ khí nhân bộ đội chẳng mấy chốc sẽ truy vào tới, thời gian không nhiều lắm. Hắn tựa vào vách tường, cẩn thận từng ly từng tí di động, tận lực tránh đụng vào bất cứ khả năng nào dẫn phát cảnh báo trang bị. Cao năng lò phản ứng hoạch tâm ngay tại phía trước, tản ra sâu kín lang quang, phản phất một khoả năng lượng to lớn bảo thạch. Cắt Dùn biết, chỉ cần phá hủy cái này hạch tâm, toàn bộ căn cứ liền sẽ lâm vào tê liệt, Đủ Kệ La kế hoạch cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng vấn đề ở chỗ, như thế nào tại không bị chiến tranh cơ khí nhân phát hiện tình huống phía dưới, cấp tốc còn có chỗ hiệu quả phá hủy cái này hạch tâm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một bên điều khiển trên đài. Trên màn hình lập lòe phức tạp tham số cùng biểu đồ, rõ ràng đây là khống chế cao năng lọ phản ứng trung khu hệ thống. Cắt Dùn cấp tốc tới gần, liếc mắt nhìn, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, thứ này tựa hồ không cao lắm cấp. Ngón tay hắn tại trên bàn phím cực nhanh đánh. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp kỹ sư, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn đối với đủ loại thiết bị công nghệ cao đều có hiểu rõ nhất định. Cảnh cáo: chưa qua trao quyền thao tác. Điều khiển đài trên màn hình đột nhiên nhảy ra màu đỏ cảnh cáo khung. Cắt Dùn cắn răng, tăng nhanh thao tác tốc độ. Hắn biết, cảnh báo một khi phát động, chiến tranh cơ khí nhân sẽ lập tức khóa chặt hắn vị trí. Hắn nhất thiết phải tại bọn chúng đuổi tới phía trước, tìm được phá hư nồng cốt phương pháp. Ở đây tựa hồ có một loại hạn chế nào đó, công nghệ cao quét hình thiết bị không cách nào sử dụng, xông vào chiến tranh cơ khí nhân chỉ có thể thông qua biện pháp đơn giản nhất tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Cắt Dùn vị trí chung quanh khắp nơi đều là chiến tranh cơ khí nhân, những cái kia thông qua ai khống chế cơ khí nhân muốn tìm được hắn còn cần tốn một chút thời gian. Đúng lúc này, ngón tay của hắn đứng tại một cái có đánh dấu khẩn cấp để ngụy hệ thống tuyển hạng bên trên. Cắt Dùn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nếu như hắn có thể cưỡng chế khởi động để ngụy hệ thống, có lẽ có thể dẫn phát lò phản ứng quá tải, từ đó dẫn phát nổ tung. Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, Cắt Dùn nhìn lại, mấy cái chiến tranh cơ khí nhân đã phát hiện hắn, bọn chúng con mắt màu đỏ phong tỏa hắn, vũ khí trong tay cấp tốc nâng lên. Cắt Dùn trong lòng căng thẳng, không chút do dự nhấn xuống khẩn cấp để ngụy hệ thống khởi động cái nút. Trong nháy mắt, toàn bộ phản ứng trong khoang thuyền vang lên còi báo động chói tai, màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe. Cao năng lò phản ứng hoạch tâm bắt đầu chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh lam trở nên không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Chương 699, lại là người quen chương 699, lại là người quen cảnh cáo. Lò phản ứng quá tải. Xin tất cả mọi người viên lập tức rút lui. Trong phát thanh truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo. Cắt Dùn không có thời gian do dự, hắn cấp tốc hướng về phản ứng khoang thuyền cửa ra vào chạy đi. Sau lưng chiến tranh cơ khí nhân tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, động tác của bọn nó trở nên chậm chạp, dường như đang ước định cục thế trước mặt. Đồ đần cơ khí nhân, nhanh cho ta đuổi theo tên kia à! Chiến tranh cơ khí nhân trong tần số truyền tin truyền ra đủ kệ la âm thanh cáo kỉnh. Thế là những thứ này cơ khí nhân liền hướng Cắt Dùn rời đi phương hướng đuổi theo. Tại trong căn cứ này, các kỹ sư khẩn cấp chạy tới cao năng lò phản ứng, mặc dù đã tiến vào nổ tung đến ngược, nhưng khoảng cách hủy diệt còn rất dài một đoạn thời gian. Đây là một cái hoàng kim thời gian, cứu giúp thời gian. Đủ kệ la ngồi ở nhà an toàn bên trong nhìn xem trước mặt mấy trăm cái hình ảnh theo dõi. Ánh mắt cũng không có đi nhìn Cắt Dùn, mà là lo lắng nhìn chằm chằm những cái kia cấp tốc chạy tới cao năng lò phản ứng khoang các kỹ sư. Nhanh nha, nhanh nha. Hắn nóng nảy như vậy mà nhỏ giọng nói. Thực tế vũ trụ lúc này lại xuất hiện biến hóa. Đang tại đối với trong vũ trụ làm cắt chém giải phẫu vô thượng tòa án ngạc nhiên phát hiện trung tâm hấp động không ổn định, tựa hồ tùy thời muốn phát sinh không thể dự đoán sự tình. Đây là có chuyện gì? Cắt Dùn thí luyện lại có thể ảnh hưởng ở đây. Vô thượng tòa án bên trong ý chí nhóm bị biến hóa này làm cho trở tay không kịp. Bọn chúng vừa mới nghĩ đến một cái có lẽ có thể ngăn cản tàn lụi chi tức hóa thân nhóm biện pháp, đó chính là đem trong vũ trụ hấp động cắt chém thành một cái không gian độc lập. Mặc dù dạng này sẽ để cho vô thượng tòa án trật tự chi lực suy yếu một chút, nhưng đó là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Trong hấp động những cái kia hóa thân giống như trốn ra được. Bọn chúng tự hồ tại sợ sệt. Khả năng này đối với chúng ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Sẽ không phải là quy tắc nổ lớn a? Hết thể về không? Trở lại đản sinh điểm xuất phát. Hẳn không phải là, coi như kẻ ngoại lai tái phạm quy, cũng không nên gây nên quy tắc nổ lớn, nhất định là khác chúng ta khó có thể lý giải được sự tình. Không kịp thảo luận, nhất định phải nghĩ một cái khẩn cấp biện pháp giải quyết, đem trung tâm hắc động chuyển di đến tàn lùi chi tức nơi đó. Chỉ có thể làm như vậy. Vô thượng tòa án bên trong đi qua một hàng loạt kịch liệt thảo luận qua sau, tối trung quyết định xử lý phương án. Lúc này đang không ngừng mở rộng vũ trụ xảy ra khó mà nhận ra và mẹo. Tàn lùi chi tức chỗ xâm chiếm khu vực tựa hồ ngoặt một cái, thẳng tắp đánh tới ở trung tâm. Bởi vì vô thượng tòa án điều khiển, tăng thêm tàn lùi chi tức cực tốc, trung tâm hắc động chỉ là trong nháy mắt liền va vào tàn lùi chi tức trong ngực. Tàn lùi chi tức cũng không để ý tới là cái gì, nó toàn tâm toàn ý chỉ muốn thôn phệ. Đợi đến cảm nhận được trong thân thể khó chịu, nó giật nảy cả mình. Nó có thể cảm nhận được trung tâm trong lỗ đen tích chứa siêu việt hết thảy sức mạnh, nếu như toàn bộ bộ phát đoán chừng thế giới chi tưởng đều phải rung chuyển, mà hắn tuyệt đối cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù lực lượng của nó hoàn toàn không nhận thế gian này quy tắc ảnh hưởng, nhưng tồn tại hình thức cũng là xây dựng ở thế giới này quy tắc hoàn chỉnh thành lập trên cơ sở. Nếu như thế giới này phai mờ, quy tắc không tại, vậy nó hết thảy sức mạnh cũng sẽ trong nháy mắt tiêu thất, giống như chịu tại thuyền thủy tiêu thất, thuyền cũng đem rơi vào thâm viên phá hủy mở dạng. Bất quá còn tốt, khi tàn lùi chi tức phân ra ý niệm kiểm tra, phát hiện sự tình còn có thể cứu, chỉ cần nó đem những cái kia không ổn định sức mạnh thôn phệ hết, vậy thì có thể cản ở đây tràn nguy cơ. Thí luyện bên trong, Cắt Dùn vốn là cũng đã chọn xong chạy trốn con đường, nhưng đột nhiên phát hiện chúng quanh âm thanh báo động nhỏ lại. Hắn nhìn lại, vừa vặn thấy được mấy cái xông vào trang bị có cao năng lò phản ứng trong khoang kỹ sư. Nghe chung quanh càng ngày càng nhỏ tiếng cảnh báo, Cắt Dùn liền biết, hắn dùng loại này dẫn bạo phương pháp cũng không cao minh, đối phương rất dễ giải quyết. Đều xông vào nơi này, hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy thất bại? Cắt Dùn tiêu diệt mấy cái đuổi theo tới địch nhân sau vòng qua những cái kia chiến tranh cơ khí nhân, đường cũ trở về. Từ theo dõi thấy cảnh này đủ kệ la đột nhiên nhảy dựng lên, hắn vừa mới bởi vì các kỹ sư cố gắng ổn định cao năng lò phản ứng, đã thấy công việc này Diêm Vương lại tới, đem hắn sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Đừng có lại quản bên ngoài những tên kia. Nhanh cho ta ngăn cản tên kia. Hắn tuyệt đối có năng lực hủy ở đây. Đủ kệ la chỉ lệnh lấy được hiệu suất cao thi hành. Đang tại phá vây đồng thời bốn phía ẩn nút Cắt Dùn có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa lực cùng nhân số càng ngày càng đông đúc, càng ngày càng nhiều. Hắn vừa vặn không dễ dàng giải quyết một cái chiến tranh cơ khí nhân, bây giờ đã là tình trạng kiệt sức, trên thân cũng có mấy chỗ bị thương. Thực tập này mục đích đến cùng là cái gì? Thật là nhất định muốn nổ nát căn cứ sao? Độ khó có phần quá cao a. Trong lòng Cắt Dùn không khỏi sinh ra hoài nghi. Hắn thông qua bên cạnh vách tường kim loại mặt kính phản quang nhìn thấy những cái kia rậm rạp chẳng chịt địch nhân cùng máy bay không người lái, tăng thêm chiến tranh cơ khí nhân, cảm giác sâu sắc bất lực. Liên tại đây thời điểm này, chỗ cao truyền đến một tiếng che giấu hết thảy tiếng vang. Thì ra là một trận máy bay tiêm kích va vào ở đây. Đối với cái này Cắt Dùn đã không có nhiều ý nghĩ, chỉ là bắt được cơ hội này, cấp tốc thoát ly vây quanh, tại giải quyết mấy cái địch nhân sau nhảy lên nhảy vào phá vỡ trong khe hở. Máy bay tiêm kích cửa khoang bị bạo lực đá văng, một cái cường tráng cao lớn, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm nam nhân từ trong máy bay tiêm kích đi ra. Hai tay của hắn cũng là máy móc, cũng không biết là toàn bộ máy móc vẫn là tại cánh tay áo khoác cái sắt vỏ bọc. Thực sự là phế vật, liền một cái đồ khỉ da vàng đều không giải quyết được, còn phải ta trở về giải quyết. Nam nhân giơ lên một cái tạo hình quái dị đại thương, hai tròng mắt bên trong phát ra hừng quang, dường như đang quét hình toàn trường. Nếu như Cắt Dùn cẩn thận kỷ niệm mà nói, sẽ nhận ra nam nhân này. Hắn chính là từng tại đại lục công nhiên hướng Cắt Dùn đã phát ra khiêu chiến tranh của ma, đáng tiếc bị Cắt Dùn trong nháy mắt giây, thậm chí Cắt Dùn dạng này ký ức còn cần cố gắng nhớ lại mới có như vậy một chút xíu ấn tượng. Chiến tranh cùng ma rất nhanh thông qua xuyên thấu tầm mắt tìm được Cắt Dùn thân ảnh, hắn tiện tay đem một cái cô máy chiến tranh đập tới một bên, nhấc lên đại thương liền vào tới. Cắt Dùn vốn là đang tại trong vách tường phức tạp tuyến đường ở giữa tiềm hành, đột nhiên phát giác được sát khí, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy chiến tranh cùng ma xé mở vách tường, đối với mình nhe răng cười. Cắt Dùn con ngươi co rụt lại, quả quyết phá vỡ vách tường, liền xông ra ngoài. Mà chiến tranh cùng ma bắn phá cũng góp chân đến. Xông ra sau vách tường, Cắt Dùn phát hiện mình phía dưới là sâu không thấy đáy xoắn ốc thâm nguyên. Hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay liền kéo lại một cái bằng sắt lan can. Tiểu côn trùng, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu? Chiến tranh cùng ma như cái hình người mãnh thú, bạo lực phá hư cản đường công trình, lỗ mãng mà truy kích mà đến. Cắt Dùn ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, loại kiểu này đối thủ hắn có thừa biện pháp đùa chơi chết đối phương, dù cho lực lượng của đối phương lại mạnh lên một cái cấp bậc. Liếc mắt nhìn phía trên, Cắt Dùn dù cho thể lực tiêu hao nghiêm trọng, vẫn là lấy rất nhanh tốc độ hướng về phía trên bỏ đi. Chương 700, đội trưởng chương 700, đội trưởng Cắt Dùn ngón tay gắt gao chế trụ bằng sắt lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hô hấp dồn dập của hắn, ngực chập trùng kịch liệt, mồ hôi theo cái trán trượt xuống, thấm ướt cổ áo. Cứ việc thể lực đã tiếp cận cực hạn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ tỉnh táo mà sắc bén, giống một cái bị nhốt dã thú, tùy thời chuẩn bị phản kích. Phía trên thông đạo rắc rối phức tạp, đường ống cùng cáp điện xen lẫn thành một tấm cực lớn lưới, ngẫu nhiên có hỏa hoa từ trong hư hại tuyến đường bắn tung tóe đi ra, chiếu sáng mở tối không gian. Cắt Dùn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, trong đầu cực nhanh tính toán bước hành động kế tiếp con đường. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi chiến tranh cuồng ma truy kích, bằng không một khi bị đối phương cuốn lấy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu côn trùng, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Chiến tranh cuồng ma âm thanh từ phía dưới truyền đến, mang theo trào phúng cùng ngang ngược. Hắn cánh tay máy móc dễ dàng xé ra cản đường bảng kim loại, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Cắt Dùn không có trả lời, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở hướng trên đỉnh đầu một cái miệng thông gió. Đó là một cái lối đi hẹp, nhưng đối với hắn tới nói, đã đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên phát lực, cơ thể giống một cái linh xảo mèo hướng về phía trước vọt lên, hai tay bắt được lỗ thông hơi bên dưới. Đúng lúc này, chiến tranh cuồng ma bắn phá lần nữa đánh tới, đạn lao Cắt Dùn mắt cá chân bay qua, đánh vào trên vách tường kim loại, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Cắt Dùn không có ngừng lại, cấp tốc chui vào miệng thông gió, cơ thể dán chặt lấy trong ống dẫn bích, trườn về phía trước. Đường ống thông gió bên trong hẹp hòi mà lờ mờ, trong không khí tràn ngập kim loại cùng dầu máy mùi. Cắt Dùn tiếng hít thở đang quặn đạo bên trong quanh quẩn, tiếng tim đập của hắn phảng phất cũng bị phóng đại mấy lần. Hắn biết, chiến tranh cuồng ma sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định phải nhanh chóng tìm được lối ra. Bỏ ước chừng mười mấy mét sau, Cắt Dùn thấy được phía trước một tia sáng. Hắn tăng thêm tốc độ, cuối cùng từ miệng thông gió chui ra, rơi vào một cái rộng rãi trên bình đài. Ở đây dường như là căn cứ nguồn năng lượng trung tâm khống chế, bốn phía hiện đầy năng lượng to lớn đường ống cùng lóe lên bảng điều khiển. Cắt Dùn cấp tốc đứng lên, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm có thể lợi dụng công cụ hoặc vũ khí. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một cái đài điều khiển, biểu hiện trên màn ảnh lấy căn cứ hệ thống nhiên liệu thời gian thực trạng thái. Hắn đi nhanh tới, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đánh, tính toán tìm được hệ thống nhược điểm. Tìm được ngươi. Chiến tranh cuồng ma âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, Cắt Dùn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy đối phương đang từ miệng thông gió chui ra ngoài, cánh tay máy móc chống tại trên mặt đất, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Cắt Dùn không do dự, cấp tốc từ bên hông rút ra một cây truy thủ, hướng về chiến tranh cuồng ma ném đi. Truy thủ vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, thẳng đến đối phương cổ họng. Nhưng mà chiến tranh cuồng ma tốc độ phản ứng cực nhanh, cánh tay máy móc vung lên, dễ dàng đem truy thủ đánh bay. Điều trùng tiểu kỹ. Chiến tranh cuồng ma cười gằn, nhanh chân hướng Cắt Dùn tới gần. Hắn cánh tay máy móc phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất tại tụ lực, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cắt Dùn lùi lại mấy bước, dựa lưng vào trên một cây đường ống năng lượng. Lúc này thể lực của hắn quá độ tiêu hao, bằng không đơn đấu lời nói hắn hoàn toàn có lòng tin vài phút bên trong giải quyết đối phương, mà bây giờ chỉ có thể là tìm chút thời giờ. Hắn thở hồng hộc giả vờ ngưng trọng nhìn đối phương, dường như đang tìm kiếm lấy biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, hắn liếc qua đài điều khiển bên trên một cái nút màu đỏ, phía trên ghi rõ khẩn cấp chặt đứt chữ. Không chút do dự, Cắt Dùn đống nhiên đè nút ấn xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ trung tâm không chế ánh đèn dập tắt, đường ống năng lượng bên trong tia sáng cũng theo đó ảm đạm xuống. Căn cứ hệ thống nhiên liệu bị cắt đứt. Chiến tranh cuồng ma bước chân một trận, rõ ràng không có dự liệu được chiêu này. Hắn cánh tay máy móc đã mất đi bộ phận động lực, động tác trở nên chậm chạp. Cắt Dùn bắt được cơ hội này, cấp tốc vòng tới sau lưng đối phương, một cước đá về phía đầu gối của hắn then chốt. Chiến tranh cuồng ma cơ thể hơi lắc lư, nhưng cũng không có ngã xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người huy quyền đập về phía Cắt Dùn. Cắt Dùn nghiêng người tránh thoát, nắm đấm lau bờ vai của hắn nện ở trên đường ống năng lượng, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Chiến tranh cuồng ma thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ và khinh thường. Hắn cánh tay máy móc lần nữa phát ra vụ vụ âm thanh, tựa hồ đang lần nữa nạp năng lượng. Cắt Dùn không có trả lời, ánh mắt của hắn khóa chặt tại chiến tranh cuồng ma sau lưng một cái năng lượng van bên trên. Đây là cái gì? Đừng! Chiến tranh cuồng ma có chút bối rối, đột nhiên hướng phía sau cơ một chút. Cắt Dùn hướng phía sau lật một chút, ánh mắt lóe lên ý cười. Hắn bỗng nhiên phóng tới chiến tranh của ma, lợi dụng đối phương động tác chậm chạp trong nháy mắt, vòng tới sau lưng của hắn, hai tay bắt được năng lượng van nắm tay, dùng sức vặn một cái.
Không.
Chiến tranh của ma ý thức được cặt dùn ý đồ, nhưng đã không kịp ngăn cản. Năng lượng van bị vặn ra trong nháy mắt, năng lượng to lớn từ trong đường ống phun ra ngoài, tạo thành một đạo chói mắt của sáng. Cắt dùn bị năng lượng sóng xung kích hất bay, ngã rầm trên mặt đất. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bên hai chỉ còn lại năng lượng bộc phát tiếng oanh minh. Tại trước khi mất đi ý thức một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy chiến tranh cuồng ma thân ảnh bị cổ sáng năng lượng tốn vệ, hóa thành cho tàn. Toàn bộ căn cứ bắt đầu chấn động kịch liệt, vách tường cùng trần nhà nhao nhao sụp đổ. Cắt dùn dùng hết khí lực cuối cùng, bò hướng cách đó không xa đường hầm chạy trốn. Vô luận như thế nào, muốn hủy diệt cái trụ sở này bằng trạng thái của hắn bây giờ là hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể trước tiên giữ được tính mạng, khác sau này hay nói. Chiến tranh cuồng ma cơ thể tựa hồ cùng căn cứ một ít hệ thống có liên hệ, hắn hủy diệt đưa đến nhiều chỗ khu vực tê liệt. Cắt dùn rất may mắn chạy ra ngoài, mà vừa tìm được coi như chỗ khuất nghỉ ngơi không đầy một lát, liền có một đám cùng hắn mặc cùng kiểu y phục tác chiến người xuất hiện. Trong đó đầu lĩnh lấy nón an toàn xuống cùng mặt nạ, lộ ra một tấm cương nghị nam nhân khuôn mặt. Cắt dùn, ngươi như thế nào không đợi đội viên chỉ có một người xông vào? Nam nhân nói. Cắt dùn nhìn xem nam nhân này khuôn mặt, không khỏi có chút nghĩ rơi lệ. Người này là hắn kiếp trước đội trưởng, cái này trẻ tuổi khuôn mặt gần như sắp không nhớ nổi. Cắt dùn đã trải qua nhiều như vậy, nhìn thấy lâu đời trong trí nhớ người, tâm tình phức tạp khó nói lên lời. Lại phản ứng lại vừa mới đối phương nói lời, cắt dùn ngừng lại lúc sững sờ, chẳng lẽ không phải để cho ta một người hoàn thành sao? Đội trưởng khẽ miệng run run, trực tiếp khí cười, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Siêu nhân sao? Vẫn là những kỵ sĩ kia. Ngươi có thể xông vào liền đã đủ ngoại hạng, có thể còn sống đi ra nên đối với thiên cung bái thần linh. Ta thiếu chút nữa thì thành công. Cắt dùn rất nghiêm túc nói. Cắt dùn, ngươi đội trưởng tựa hồ muốn cở mắng thứ gì? Đống nhiên phương xa chuyển đến liên tục bạo hưởng. Đội trưởng, đủ kẽ là căn cứ có một nửa tê liệt. Cơ hội tốt. Tần số truyền tin bên trong vang lên tiếng vui vẻ. Đội trưởng trợn to hai mắt nhìn về phía Cắt dùn. Chương 701, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 701, nhiệm vụ hoàn thành. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ a. Cắt dùn ra vẻ kỳ quái hỏi. Đội trưởng rất nhanh phản ứng lại, lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Tiểu Triệu ở đây chiếu cố Cắt dùn, thẳng đến hắn khôi phục năng lực tác chiến mới thôi. Những tiểu đội khác nghe ta chỉ huy, đi. Đội trưởng dẫn dắt tiểu đội cấp tốc hành động, hướng về đủ kẽ la cơ mà khu vực hạch tâm tiến lên. Cắt dùn thì ở lại tại chỗ, từ Tiểu Triệu chiếu cố. Tiểu Triệu từ trong ba lô lấy ra túi chữa bệnh, cấp tốc vì Cắt dùn xử lý vết thương. Ngươi lần này thực sự là liều mạng, Cắt dùn. Tiểu Triệu vừa băng bó vừa nói, đội trưởng vừa rồi tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi, nếu không phải là nhiệm vụ khẩn cấp, hắn chắc chắn phải hảo hảo huấn ngươi một trận. Cắt dùn cười cười, không có trả lời. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ tỉnh táo, trong đầu lại tại phi tốc phục bản chiến đấu mới vừa rồi. Hắn biết, đủ kẽ là căn cứ mặc dù tê liệt một nửa, nhưng chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Trận này thí luyện tựa hồ chính là tại trận này quái đạn trong chiến tranh, chỉ là từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được mục đích cuối cùng nhất để cho Cắt dùn mười phần khó chịu. Đến cùng phải hay không nổ nát quân địch căn cứ đâu? Hay là tại trận này trong thực tập sống sót là được? Cắt dùn ánh mắt nhìn về phía chiến hỏa bay tán loạn căn cứ phương hướng, nồng đậm khói đen ở căn cứ phía trên tạo thành mây đen, lộ ra cực kỳ kiềm chế. Đủ kẽ là bản thân tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhất là làm ý hắn biết đến căn cứ hoạch tâm hệ thống đang bị xâm lấn lúc. Tiểu Triệu, cho ta điểm năng lượng bổ sung tề. Cắt dùn thấp giọng nói. Hắn chú ý tới cái này có chút quen mắt chiến hữu sau lưng hắc hoa kỹ trong ba lô có ghi rõ dạng này ký tự đồ vật, phỏng đoán hắn tác dụng hẳn là có thể trợ giúp chính mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Tiểu Triệu từ trong ba lô lấy ra một chi năng lượng màu xanh lam bổ sung tề, đưa cho Cắt dùn. Cắt dùn tiếp nhận, vẫn là tiêm vào hình. Hắn không chút do dự tiêm vào tiến cánh tay của mình. Theo năng lượng rót vào, thể lực của hắn cấp tốc khôi phục, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Tiểu Triệu có chút lo âu hỏi. Đương nhiên. Cắt dùn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Đội trưởng bọn hắn cần ta, đủ kẽ là không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Triệu gật đầu một cái, không nói gì nữa. Hắn biết Cắt dùn thực lực, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Cắt dùn cầm lấy trên đất vũ khí, kiểm tra một chút đạn dược, sau đó đối với Tiểu Triệu nói, đi thôi, chúng ta phải mau chóng đuổi kịp đội trưởng. Hai người cấp tốc hướng về căn cứ khu vực hạch tâm đi tới. Dọc theo đường đi, căn cứ chấn động càng ngày càng kịch liệt. Rõ ràng đội trưởng bọn hắn cũng tại khu vực hạch tâm triển khai chiến đấu kịch liệt. Cắt dùn lỗ tai hơi động một chút, bắt được nơi xa chuyển đến tiếng nổ cùng kim loại va chạm âm thanh. Bọn hắn ngay ở phía trước. Cắt dùn bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đuổi tới khu vực hạch tâm lúc, cảnh tượng trước mắt để cho Cắt dùn khẽ nhíu mày. Đội trưởng cùng đội viên khác đang cùng đủ kẽ la bộ đội cơ giáp kịch liệt giao chiến. Đủ kẽ la cơ giáp cao lớn mà kiên cố, thông thường vũ khí cơ hồ không cách nào đối nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đội trưởng bọn hắn mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng ở cơ giáp áp chế xuống, tình huống cũng không lạc quan. Cắt dùn. Đội trưởng nhìn thấy Cắt dùn chạy đến, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng vẫn là quát lớn, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Trạng thái thân thể điều chỉnh xong, mau trở về. Ở đây ngươi chỉ làm liên lụy đại gia. Báo cáo đội trưởng, ta rất khỏe, hơn nữa có biện pháp giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Cắt dùn lớn tiếng trả lời, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở một cái công sự che chắn sau. Tốt lắm, ngươi thử xem. Đội trưởng cũng không lề mề chậm chạp, nói thẳng. Cắt dùn đã quan sát hảo tình thế, tìm đúng thời cơ lao ra ngoài, chui vào một cái hình lưới tấm tre phía trên, giơ tay lên bên trong vũ khí không chút do dự tiến hành xạ kích. Động tác của hắn nhanh nhẹn tinh chuẩn, mỗi một phát đạn đều nhắm ngay cơ giáp then chốt bộ vị. Mặc dù không cách nào trực tiếp phá hủy cơ giáp, nhưng công kích của hắn hiệu quả chậm lại cơ giáp tốc độ hành động, vì đội trưởng cùng đội viên khác sáng tạo ra cơ hội phản kích. "Đội trưởng, Đu Kệ La ở nơi nào?" Cắt Dùn một bên xạ kích một bên hỏi. "Còn chưa hiện thân." Đội trưởng lớn tiếng trả lời, nhưng hắn chắc chắn tại một nơi nào đó điều khiển những cơ giáp này. "Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn." Cắt Dùn ánh mắt đảo qua chiến trường, cấp tốc phong tỏa khu vực nồng cốt đài điều khiển. Nơi đó là căn cứ trung khu hệ thống, Đu Kệ La rất có thể liền giấu ở chỗ nào. "Ta đi tìm hắn." Cắt Dùn đối với đội trưởng hô. "Cẩn thận một chút." Đội trưởng không có ngăn cản, hắn biết Cắt Dùn năng lực. Cắt Dùn cấp tốc thoát ly chiến đấu, hướng về đài điều khiển phương hướng phóng đi. Động tác của hắn giống như quỷ mị, tránh đi cơ giáp bắn phá cùng nổ tung sóng xung kích. Khi hắn tiếp cận đài điều khiển lúc, một thân ảnh cao lớn đột nhiên chắn trước mặt hắn. "Cắt Dùn, ngươi quả nhiên tới." Đu Kệ La âm thanh từ trong cơ giáp truyền đến, mang theo sát ý lạnh như băng. Cắt Dùn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đu Kệ La cơ giáp. Đó là một đài cực lớn cơ giáp màu đen, bọc thép trầm trọng, hệ thống vũ khí phức tạp mà chí mạng. Đu Kệ La bản thân ngồi ở cơ giáp bên trong buồng lái này, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Cắt Dùn. "Đu Kệ La, trụ sở của ngươi đã xong." Cắt Dùn tỉnh táo nói. "Phải không?" Đu Kệ La cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần ta còn sống sót, căn cứ cũng sẽ không xong. Mà ngươi, Cắt Dùn, hôm nay phải chết ở đây." Lời còn chưa dứt, Đu Kệ La cơ giáp đột nhiên phát động công kích, cực lớn cánh tay máy móc hướng về Cắt Dùn hung hăng nện xuống. Cắt Dùn cấp tốc né tránh, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Hắn không dám có chút dừng lại, cấp tốc vòng tới cơ giáp khía cạnh, tính toán tìm được cơ giáp nhược điểm. Nhưng mà, Đu Kệ La cơ giáp phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, Cắt Dùn công kích cơ hồ không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Chiến đấu lâm vào thế bí, Cắt Dùn thể lực lần nữa bắt đầu hạ xuống. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Cắt Dùn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua cơ giáp kết cấu, cuối cùng dừng lại ở trên cơ giáp phần lưng năng lượng hạch tâm. Nhược điểm này cũng quá rõ ràng. Cắt Dùn trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, đây quả nhiên là huyễn cảnh, giống ngộng không hợp lý, cùng chơi game một dạng qua loa. Chỉ là thời điểm này cũng không quản được quá nhiều. Hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu cố ý dẫn dụ Đu Kệ La công kích. Mỗi một lần cơ giáp huy quyền cùng bắn phá, Cắt Dùn đều hiểm hiểm né qua, đồng thời dần dần tới gần cơ giáp phần lưng. "Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao?" Đu Kệ La thanh âm bên trong mang theo trào phúng, "Ngươi bất quá là một cái phàm nhân, mà ta là thần." "Thần?" Cắt Dùn cười lạnh một tiếng, "Liền xem như thần, đồ chơi kia đều nát đường cái." Lời còn chưa dứt, Cắt Dùn đột nhiên bật lên, dao găm trong tay đâm thẳng cơ giáp phần lưng năng lượng hạch tâm. Đu Kệ La ý thức được Cắt Dùn ý đồ, nhưng đã không kịp ngăn cản. Truy thủ đâm vào năng lượng hạch tâm trong máy mắt, bên trong cơ giáp bộc phát ra một hồi quang mang chói mắt. Ngay sau đó, nổ tung to lớn đem Cắt Dùn cùng Đu Kệ La cơ giáp đồng thời nuốt hết. Khi tia sáng tán đi lúc, Cắt Dùn thân ảnh từ trong xương khói chậm rãi đi ra. Trên người hắn tràn đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo mà sắc bén. Mà Đu Kệ La cơ giáp đã biến thành một đống sắt vụn, bên trong buồng lái này Đu Kệ La cũng đã mất đi sinh cơ. "Nhiệm vụ hoàn thành." Cắt Dùn thấp giọng nói. Đội trưởng cùng đội viên khác chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. "Cắt Dùn, ngươi làm được." Đội trưởng vô vô Cắt Dùn bà bay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chương 702, có lễ vật cho ngươi. Chương 702, có lễ vật cho ngươi. Lời của đội trưởng dần dần hư ảo, Cắt Dùn ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình lần nữa không bị khống chế. Cảnh tượng trước mắt cũng giống là một cái vĩnh viễn chạm không tới bị ngạn càng ngày càng xa. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, đây là thí luyện hoàn thành. Thì ra chỉ cần giết chết cái kia gọi Đu Kệ La ra hỏa liền xem như hoàn thành thí luyện. Cái này cũng không cho chỉ dẫn, bằng không thì ta đã sớm thành công. Cắt Dùn trong lòng không nói suy nghĩ. Trước mắt của hắn là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có da thịt có chút hơi cảm giác kỳ quái. Bất quá lần này quay về tựa hồ có chút lớn, theo lý thuyết chỉ cần vài giây đồng hồ liền không sai biệt lắm. Đang tại Cắt Dùn nghi hoặc thời điểm, trong đầu tự nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Một cái chính hắn thân thể thấu thị hình ảnh. Vô luận là xương cốt, cơ bắp, khí quan, đều liếc qua thấy ngay. Cái này hình vẽ theo nguyên lý thấu thị chung quanh là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Nhưng từ này chút trong hư vô xuất hiện vô số đỏ làm dây nhỏ, hay là mạch máu. Những dây nhỏ này từ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị ngoại vi bốn lượn mà bảo, đâm vào cơ thể của Cắt Dùn, cấp tốc mà có thứ tự mà dần dần xâm chiếm Cắt Dùn thân thể mỗi một tấc. Cắt Dùn mình ngược lại là không có cảm giác gì, hắn ngờ tới đây chính là lần này thí luyện thuế biến. Cũng không biết sau đó hắn sẽ thu được cái gì lực lượng. Hình vẽ theo nguyên lý thấu thị rất nhanh bị những thứ này kỳ quái mạch máu tràn ngập, sau đó từ Cắt Dùn trái tim tuôn ra đậm đà hắc ám, dọc theo những thứ này ngoại lai mạch máu hướng về bốn phía khuyết tán. Đợi đến hắc ám khuyết tán đến ra thị thời điểm, hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bên trong Cắt Dùn thân thể bắt đầu biến dị. Cơ bắp lay động bành trướng, xương cốt hoặc phân liệt, hoặc biến lớn kéo dài, da thịt dài ra lông đen, cuối cùng đã biến thành một cái gầy nhom người sói hình tượng. Cắt Dùn bản thân cũng phát giác được thân thể của mình trở nên khác biệt, bị động đã biến thành người sói. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình có thân thể trưởng không quyền. Yếu ớt mở mắt ra, đỏ tươi lang đồng tử hơi hơi chuyển động. Cảnh tượng trước mắt không phải tại vô thượng tòa án, mà là hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Cắt Dùn túi đầu, giơ tay lên, nhìn thân thể của mình. Quen thuộc thú chảo, bất quá so bất cứ lúc nào đều phải dài nhỏ, nhưng Cắt Dùn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn sức mạnh. Lại lấy tay sờ sờ đầu cùng sau cổ, có khó giải quyết lơ mờ. Hình thái này có lẽ nhìn qua như cái gầy yếu không chịu nổi, dinh dưỡng không đầy đủ người sói, nhưng mà so quy tắc biên chế giả còn muốn khó giải, còn cao cấp hơn hình thái. Đây chính là thuế biến sau đó Cắt Dùn, đến cùng mạnh đến mức nào, có lẽ còn muốn tìm người thử nghiệm mới có thể biết. Lại thử biến trở về hình người, phát hiện không có vấn đề sau, Cát Dùn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy mới nhất hình thái rất nhanh phong tỏa khoảng cách vô tận ngoại đại lục, đã ở vào một cái kỳ quái trạng thái vô thượng tòa án. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp hướng về vô thượng tòa án di động mà đi. Chỉ là trong một cái mắt, chỗ cần đến liền đã đến. Vô thượng tòa án bên trong ý chí bị cái này đột nhiên đến lạ lẫm khách nhân sợ hết hồn, kém chút phát động công kích. Cát Dùn, máy móc giọng của nữ nhân vang lên, mang theo chút không xác định. Là ta. Cát Dùn hiện ra vốn là hình dạng. Vô thượng tòa án lập tức mở ra cửa lớn, sách thủ lĩnh từ trong đó đi ra, mười phần ngạc nhiên tại chỗ nhảy một cái. Cát Dùn, ngươi lại một lần nữa hoàn thành thí luyện, hơn nữa đã trở nên cường đại như vậy, thật sự là quá tốt. Cát Dùn rơi xuống đối phương bên cạnh, nói, cái này thí luyện có phải hay không đều không hiểu đâu, ta đều là mơ mơ hồ hồ liền hoàn thành, trong đó chỉ vào dẫn cũng không có. Cái này chúng ta nhưng là không biết, đây là lời thật, trừ phi chúng ta chuyên môn tìm vô số kẻ ngoại lai làm quan sát thí nghiệm, bằng không hết thảy đều là nói xuông. Sách thủ lĩnh nhún vai buông tay đạo. Cát Dùn gật gật đầu, cũng biết rõ đạo lý này. Hắn lập tức lại hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Tựa hồ vô thượng tòa án trạng thái không thích hợp. Chúng ta đem trong vũ trụ hắc động ném vào bị tàn lụi chi tức xâm chiếm cái kia phiến vũ trụ, cái này khiến chúng ta trật tự chi lực có chút hơi suy yếu, nhất thiết phải ở chỗ này cái tọa độ vũ trụ mới có thể bảo trì sức mạnh. Máy móc giọng của nữ nhân truyền đến, sau đó là sắt thép đánh sàn nhà tiếng bước chân. Máy móc nữ nhân cũng đi ra vô thượng tòa án, đối với Cát Dùn gật gật đầu. Mèo con từ sau người nô đầu ra, nhìn thấy Cát Dùn chẳng biết tại sao rất là cao hứng, nói, ta nhớ được ngươi. Ngươi đã về rồi, nhìn thấy mẹ của ta sao? Cát Dùn không để ý đến mèo con, mà là đối mặt máy móc nữ nhân nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Thế là máy móc nữ nhân đem Cát Dùn thí luyện quá trình bên trong phát sinh sự tình nói một lần, sau khi nghe xong Cát Dùn lập tức nghĩ đến hắn nổ cao năng lọ phản ứng sự tình. Đây chẳng lẽ có liên quan gì a? Tựa hồ rất có thể. Nếu là hắn thật sự nổ thành công, cái kia trong vũ trụ hắc động có thể hay không thật sự nổ tung. Nghĩ đến cái khả năng này, Cát Dùn ngừng lại lúc một trận hoảng sợ, càng là thầm hận này đáng chết thí luyện cái gì chỉ dẫn cũng không cho, làm hại hắn kém chút ủ thành sai lầm lớn. Nhìn thấy Cát Dùn biểu lộ khác thường, máy móc nữ nhân và sách thủ lĩnh liếc nhau. Sách thủ lĩnh hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cát Dùn cũng không có giấu giếm, đem phỏng đoán của mình cùng thí luyện nội dung đại khái nói một lần. Sau khi nghe vô thượng tòa án toàn bộ hóa thân ý chí đều một trận hoảng sợ. Chưa từng nghĩ qua người ngoại lai thí luyện thế mà lại trực tiếp ảnh hưởng cái vũ trụ này, mặc dù trong đó có rất nhiều đáng giá suy tính điểm đáng ngờ, thế nhưng loại khả năng vẫn như cũ không cách nào không nhìn. Trong vũ trụ tại tàn lụi chi tức bên kia có thể hay không bị lợi dụng, bên trong thế nhưng là có một bộ phận trật tự quyền hành, các ngươi xác định không có chuyện gì sao? Cát Dùn có chút bận tâm hỏi. Hắn nhưng là còn có một lần thí luyện, bây giờ còn chưa phải là cùng tàn lụi chi tức đối kháng thời điểm. Mặc dù trên lý luận không có quá lớn thai hoàng ẩm, nhưng thế sự không có tuyệt đối, chuyện này đã không thể vãn hồi, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Máy móc nữ nhân thở dài một tiếng nói. Đối với cái này Cát Dùn cũng không có gì đáng nói, cuối cùng nói một chút phối hợp kế hoạch sự nghi, hắn liền cáo từ rời đi. Trở lại đại lục, Cát Dùn đi trước Hoa Thần Thần Quốc. Hắn muốn đem tình báo cùng đối phương chia sẻ một chút. Đáp xuống cái này không giống nhân gian mỹ lệ thế giới, Cát Dùn hơi có phiền muộn tâm tình cũng không khỏi yên tĩnh lại. Hắn nhìn xem trước mắt hoa hoa thảo thảo, nơi xa không biết sừng sững bao lâu đổ nát giáo đường, hít sâu một hơi. Đây đều là không nên biến mất sự vật, đáng giá hắn thủ hộ. Hoa Thần thân ảnh xuất hiện tại giáo đường cửa ra vào, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Cát Dùn, ánh mắt bên trong thủy chung là cái kia đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy ấm áp hào quang. Cát Dùn đạp lên không chặt không chậm bước chân tiến lên, dùng giọng đùa bỡn nói, "Ngài thần sứ trở về, nữ thần đại nhân." Hoa Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Tâm của ngươi tựa hồ rất loạn, hẳn là đã trải qua một chút đáng giá nói ra chuyện, nguyện ý cùng ta nói một chút sao?" Cát Dùn khẽ giật mình. Hắn nhớ lại một chút lần thực tập này, gặp được kiếp trước phong cảnh, kiếp trước một chút gương mặt quen, không bao lâu lại trở về thế giới này. Loại phức tạp đó cảm giác chính xác rất khó đống chốc tỉnh lại. Thế là Cát Dùn cười lấy nói, đây là đương nhiên, bất quá ở trước đó, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chương 703, hệ phệ lì ở chương 703, hệ phệ lì ở lễ vật. Hoa Thần trong mắt lóe lên mong đợi tia sáng. Cát Dùn chỉ là một mặt thần bí, ra hiệu Hoa Thần cùng một chỗ tiến vào giáo đường. Hoa Thần thế là cũng không hỏi nhiều, cùng Cát Dùn đi sóng bay. Ngươi đã hoàn thành lần thứ hai thí luyện rồi. Hoa Thần đống nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đã nhìn ra? Cát Dùn hơi nghiêng đầu. Ta có thể cảm nhận được khí chất của ngươi có chút hơi khác biệt, cho nên có ngờ tới. Hoa Thần ánh mắt cũng cùng Cát Dùn đối đầu. Cát Dùn quay đầu trở lại, gật đầu, đúng vậy, ta hoàn thành lần thứ hai thí luyện, bất quá tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Trong vũ trụ khác thường ta có nhìn thấy, đó là ngươi lộng ra tới. Căn cứ vô thượng tòa án bên trong những tên kia nói tới, ta thí luyện tựa hồ ảnh hưởng thực tế, ta tại thí luyện quá trình bên trong kem chút ủ thành đại họa. Tiếp xuống một đoạn ngắn đường đi, Cát Dùn đem vô thượng tòa án cùng tàn lụi chi tức hóa thân sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Hoa Thần túi đầu dường như đang suy tư điều gì. Đi tới giáo đường trong đại sảnh, Cát Dùn mở miệng cắt đứt Hoa Thần trầm tư, chuẩn bị tiếp nhận ta lễ vật à? Hoa Thần ngẩng đầu một cái, liền thấy Cát Dùn vỗ tay cái độ, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở đây. Tựa hồ ý thức được cái gì, Hoa Thần đột nhiên nhìn về phía những cái kia nghe nói vĩnh viễn không cách nào khôi phục tượng đá. Những cái kia hoặc là ngồi xổm, hoặc là ngửa mặt lên trời khẩn cầu, hoặc là đau đớn cuộn mình tượng đá dần dần cởi ra mặt ngoài hôi bại. Bao quả thạch tầng giống như thiêu đốt sau đó cho tàn hướng về ngoài cửa sổ phiêu tán. Hoa Thần lúc nào cũng bảo trì đạm nhiên mỉm cười, khuôn mặt bây giờ tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. nàng tựa hồ rất khó khăn bước ra bước đầu tiên, đưa tay ra muốn đi đụng vào những thứ này chỉ có thể tại trong trí nhớ tìm được gương mặt. Ngôi sổ người mở mắt ra, trí nhớ của bọn hắn dừng ở hai nạn đi tới một khắc trước, và mắt chẳng cảnh để cho bọn hắn nghi hoặc. Ngửa mặt lên trời khẩn cầu người phát ra vốn nên im bặt mà dừng kêu khóc căm cuối, chờ nhìn thấy xa lạ giáo đường mái vòm, vừa mới tỉnh ngộ. Đau đớn quặn mình người cảm nhận được đau đớn đột nhiên tiêu thất, và mẹo khuôn mặt dần dần khôi phục. Cái này một số người riêng phần mình đứng lên, đầu tiên là lẫn nhau ôm, sau đó hỏi thăm về bây giờ tình cảnh. Bọn hắn thấy được Cát Jun cùng Hoa Thần, có vẻ hơi cảnh giác. Các ngươi là ai? Là các ngươi đã cứu chúng ta sao? Trong đó một cái dáng người cường tráng, khuôn mặt viết đầy tang thương trung niên nam nhân đứng ra dò hỏi. Cát Jun không nói gì, mà là nhìn về phía Hoa Thần. Cái sau chảy nước mắt, toàn thân thần chi lực trong nháy mắt tiêu tan, trắng đoán quần áo cũng tiêu thất, thay thế nhưng là một thân cực kỳ làm thô vải thô bấy, chỉ là đỉnh đầu có rất tinh mỹ vòng hoa. Nhìn thấy hình tượng này Hoa Thần, cái kia to con trung niên nam nhân con mắt lập tức trừng lớn, bờ môi run rẩy nói, "Hệ Phệ Lì ở, thật là ngươi?" Những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, hơn nữa đều hô lên Hệ Phệ Lì ở cái tên này. Cắt Dùn lui ra phía sau mấy bước, đồng thời để cho cảm giác tồn tại của chính mình xuống đến thấp nhất. Đây là thuộc về Hoa Thần thời điểm. "Ca ca của ta, các tỷ tỷ của ta, còn có ta yêu nhất các bằng hữu, nhìn thấy các ngươi thật hảo." Hoa Thần một cái nhào vào cái kia trung niên nam nhân trong ngực, khóc không thành tiếng. Tại trải qua lâu dài đoàn tụ sau đó, Hoa Thần tìm thời gian đem chính mình quá khứ nói cho Cắt Dùn. Hoa Thần vốn là viễn cổ thời điểm cái nào đó thôn nhỏ giáo đường tu nữ, bản danh Hệ Phệ Lì ở bởi vì chứng kiến chính mình tín ngưỡng thần linh cùng với giáo hội bất nhân hành vi lặng lẽ thoát ly giáo đường. Vì không liên lụy người nhà bằng hữu, nàng là lấy phương thức giả chết rời đi. Vì mình trong lòng chính nghĩa, nàng từng bước một đi lên con đường thành thần, đồng thời cuối cùng chiến thắng chính mình đã từng tín ngưỡng thần linh, vì đại lục mang đến ngắn ngủi mỹ hảo cùng hòa bình. Nhưng mà Hoa Thần bản thân lại cũng không khoái hoạt, bởi vì tại trên con đường thành thần, người nhà của nàng cùng bạn vẫn là nhận lấy liên lụy. Cứ việc nàng khắp nơi cẩn thận, nhưng vẫn như cũng bị tra được thân thế. Cái này khiến Hoa Thần đã nhận lấy trăm vạn năm đau đớn. Mà bây giờ, cuối cùng cùng người nhà các bằng hữu đoàn tụ, khiến cho chôn ở trong nội tâm nàng khói mù triệt để tiêu tan, thực lực cũng càng thêm một bước, đã đụng chạm đến tầng tiếp theo lần cánh cửa. Cát Dùn cũng vì Hoa Thần cao hứng mà cao hứng, vĩ đại như vậy thần linh không nên tiếp tục tiếp nhận thống khổ như vậy. Sau khi đơn giản tán gẫu qua, Cát Dùn không tiếp tục quấy rầy Hoa Thần, có chuyện gì lần sau còn có thể bàn lại, hắn cáo từ trước rời đi. Hoa Thần sẽ vì người nhà của mình an bài cuộc sống mới, bù đắp tất cả tiếc nuối, làm cho những ngày cổ nhân thể nghiệm cái này thời đại hoàn toàn mới. Cả cụ hạ bài. Lao đầu cưới tam đầu khuyển thú con chính thần khí 10 phần mang theo mấy cái tuổi giống vậy lao ra hỏa tham quan Cát Dùn nông trường. Cát Dùn cùng hắn quan hệ muốn hảo, cho nên không khỏi sẽ có cầu đến già trên đầu người, muốn thông qua loại phương thức này gián tiếp nhận biết Cát Dùn. Lao đầu cũng là lão hồ ly, tự nhiên rất dễ dàng nhìn ra loại này người bình thường đều có thể nhìn ra chuyện. Hắn rất thành thạo cùng những thứ này, không tính quá quen các bằng hữu đánh thái cực. Bù, ngươi liền mang bọn ta đi gặp sói đen lão bản của công ty a, xem ở nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, giúp chúng ta một tay lần này a. Một người mặc tây trang lão đầu gầy nhỏ đối với bù đạo. Đúng vậy à, bây giờ tham quan cũng tham quan không sai biệt lắm, liền để chúng ta đi gặp thấy hắn a. Những người khác cũng phụ họa theo. Bố nhìn xem những thứ này rất ít lui tới cái gọi là bằng hữu, lạnh lên một tiếng, nói, ta có thể lãng phí thời gian quý giá mang các ngươi tham quan ở đây, cũng đã là xem ở chúng ta cái kia cái gọi là tình cảm. Cát Dùn bây giờ tại đại lục là cái gì trọng lượng các ngươi hẳn biết rất rõ, nếu như ta mở dạng này khơi dòng, sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu phiền phức. Cũng tương tự sẽ để cho ta cùng Cát Dùn ở giữa xuất hiện thù ghét, các ngươi có cân nhắc qua những thứ này sao? Các ngươi không có. Các ngươi chỉ là cân nhắc ích lợi của mình. Những lời này làm cho những này đám lao già này lập tức xấu hổ không chịu nổi, bọn hắn tự nhiên rõ ràng bản thân đúng là vì lợi ích mà đến. Nhưng là muốn cứ như vậy trở về, trong lòng vẫn là có chút không cam tâm. Liền tại đây thời điểm này, một bên truyền đến một cái thanh âm xa lạ, các ngươi đang làm gì đấy? Đám người quay đầu nhìn lại, lúc đó đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đây không phải là sói đen lão bản của công ty, người sói chi thần người phát ngôn, Cát Dùn sao? Úc, ta ông trời của ta ơi! Đây không phải Cát Dùn tiên sinh sao? Cựu ngưỡng đại danh, một đám lao gia hỏa lập tức tiến lên đem một mặt kỳ quái biểu lộ Cát Dùn thành trong ngoài tầm ba. Lao đầu ngồi ở tam đầu khuyển thú con trên lưng vỗ chán một cái. Nghe những lao nhân này lời nói, Cát Dùn cũng rất nhanh hiểu rồi xảy ra chuyện gì, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh bằng nhanh nhất tốc độ đuổi cái này một số người. Những thứ này tự nhận là lịch duyệt phong phú lão nhân đi ra cả cụ ạ bởi thời điểm đều hơi nghi hoặc một chút, như thế nào không hiểu thấu cứ như vậy đi ra. Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Cát Dùn nhìn về phía ngồi ở tam đầu khuyển trên lưng lão đầu hỏi. Ta và ở đây sau đó liền sẽ không có liên lạc, trước đây không lâu mới trọng khởi đầu mới liên hệ, ngươi nói xem. Lão đầu buông tay. Cát Dùn hiểu rõ gật đầu. Lão đầu lại hỏi, ngươi đây là tới tuần tra nông trường. Đúng a, nhìn thấy các ngươi ở đây dường như đang trò chuyện liên quan tới ta chuyện liền đến xem. Chương 704, dê trắng bộ lạc chương 704. Dê trắng bộ lạc bọn gia hỏa này chính là như vậy, ngươi chắc có chuẩn bị, dù sao ngươi bây giờ đã là một cái chân chính đại nhân vật, ta ngược lại thật ra còn tốt, chính là những bằng hữu khác của ngươi, có thể hay không chịu nổi kỳ nhiễu. Lao đầu từ tam đầu khuyển trên lưng nhảy xuống, phủi phủi tay nói, ta đều có ứng đối, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không rất được quấy rầy, ta nghĩ những người kia cũng cần phải biết rõ nên chắc chắn cái độ, nếu là trêu đến người sói chi thần tức giận cắt dùn hướng về phía lao đầu làm ngươi hiểu biểu lộ. Nói cũng đúng. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói lấy. Thỉnh thoảng sẽ có nhân viên dừng lại cùng Cát Dùn chào hỏi, một chút chơi đùa tiểu hài cũng biết học đại nhân cùng một chỗ hành lễ. Cát Jun lúc nào cũng hiền lành gật đầu. Đối diện với mấy cái này trên mặt có chân thật nhất trí nụ cười mọi người, tổng hội khiến cho tâm tình thay đổi xong. Ngay tại Cát Jun cùng lão đầu chuẩn bị tại nông trường bên cạnh thiết trí trên ghế dài lúc nghỉ ngơi, cách đó không xa đi tới một thân ảnh, để cho Cát Jun lập tức dừng lại cơ thể. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì đạo thân ảnh kia xuất hiện không có bất kỳ cái gì báo hiệu, vô căn cứ sinh ra. Cát Jun cảm giác thế nhưng là khuyết tán tại toàn bộ đại lục, cho nên sẽ không ra sai. Lão đầu gặp Cát Jun biểu lộ khác thường, cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Nhìn thấy tới là một cái cả người bốc lấy hắc khí nữ hải, cũng nhíu mày lại. Đây là lão đầu nhìn về phía Cát Jun. Cát Jun không có trả lời, mà là chủ động đi lên, cái này khách đến thăm cho hắn cảm giác rất kỳ quái, nói không ra, nhưng vẫn là đích thân đi nên đón tốt hơn. "Tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai?" Cát Jun ngăn lại đối phương, mở miệng nói. Nữ hải dáng dấp có chút quen mắt, hình dạng tinh xảo, trang phục lại giống như là rất cổ lão dạng thức. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Cát Jun, âm thanh rất nhỏ rất bình ổn nói, "Ta là Angelica, ta về nhà." Nghe được cái tên này, Cát Jun phản ứng một hồi lâu, đây không phải xỉn xỉ lì cái kia vốn nên rời đi muội muội tên sao? Nhớ kỹ lần kia xỉn xỉ lì con rối ra ngoài tìm được Cát Jun, dẫn hắn đi xem một chút xỉn xỉ lì, cái sau trong nhà khóc cực kỳ thương tâm. Nghe nói là ở tại đối diện nhà muội muội Angelica đột nhiên bị trưởng trấn giải phóng, không biết nguyên do liền rời đi. Cát Jun căn cứ vào lúc đó nghe được tình báo phỏng đoán, có lẽ là Angelica đại nạn sắp tới, trưởng trấn mới phóng rời đi, để cho hắn tìm kiếm không có khả năng tìm được mụ mụ. Mà bây giờ đối phương thế mà cứ như vậy xuất hiện, là thật là ngoài ý muốn, mà lại là lấy Cát Jun không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện. Hắn bây giờ cấp độ đều không thể lý giải phương thức. Ngươi là Xỉn Xỉ Lì muội muội? Cát Jun hỏi thăm. Xỉn Xỉ Lì là tỷ tỷ của ta. Angelica thành thật trả lời. Ngươi đi đâu? Tìm mụ mụ. Mụ mụ ngươi ở đâu? Chỗ rất xa. Cát Jun nhìn đối phương đôi mắt vô thần, có chút phát sầu. Dù sao đây là Xỉn Xỉ Lì muội muội, nếu là cưỡng ép lật xem ký ức, không tốt lắm. Lại giả thuyết, đối phương lúc này trạng thái là Cát Jun khó có thể lý giải được. Nếu là xảy ra vấn đề gì, chẳng phải là khó khăn làm? Tránh ra, ta muốn về nhà. Angelica rất nghiêm túc nói. Cát Jun nghĩ ngợi một lát, nghiêng người tránh ra thân. Angelica thế là thu hồi ánh mắt, cứ như vậy hướng đi cả cụ ạ bài tiểu trấn. Lao đầu và tam đầu khuyển tiến tới góc mặt, nhìn xem nữ hải bóng lưng rời đi, lao đầu nói, cô nương này cũng là người dân lâu năm của thị trấn. Cát Jun gật đầu, cô nương này không thích hợp, ta phải đi hỏi một chút trưởng trấn. Lao đầu còn chưa kịp nói cái gì, Cát Jun liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Khải phế tích. Đây là một chỗ tới gần đại lục biên giới nổi danh di tích, bất quá có rất ít người nguyện ý đặt chân ở đây, chỉ vì đây là cái tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm. Nghe nói có thật nhiều cường giả ở đây vô cớ mất tích, hung danh truyền xa. Một cái thân ảnh màu trắng hành tẩu ở mảnh này yên tĩnh chi địa. Nó mọc ra vặn vẹo sừng dê, như cái hình người dê trắng. Đây chính là từng ở tại cả cụ ạ bệ trấn nhỏ dê trắng tộc nhân Mở Dù Nổ. Trước đây nhận được Cắt Dùn dẫn tiến, Lệ Ghi là đáp ứng trợ giúp nó tìm kiếm tộc nhân. Lệ Ghi là nói cho Mở Dù Nổ tộc nhân của nó cuối cùng nơi biến mất chính là cái này Thiên Khải phế tích. Mặc dù biết rõ ở đây 10 phần hung hiểm, nhưng vì tìm được tộc nhân, Mở Dù Nổ vẫn là đi tới ở đây, đồng thời ở đây một mực sinh hoạt cho tới bây giờ. Nó rất tin tưởng Minh Thụ Chi Nữ Lệ Ghi là chỉ dẫn, cho nên ở đây không ngừng mà tìm kiếm dấu vết. Hôm nay lại là không có chút nào thu hoạch một ngày, Mở Dù Nổ dê trên mặt mặc dù có thất vọng, nhưng cũng không tính cứ thế từ bỏ. Nó đang hướng về chính mình xây dựng giản dị phòng nhỏ đi đến, chợt nhìn thấy một đoàn màu trắng, hơn nữa có một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Mở Dù Nổ cước bộ đột nhiên dừng lại, thân thể hơi hơi phát run, bởi vì quá độ hưng phấn. Đây là tộc nhân mùi. Nó đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình hóa thành tàn ảnh phóng tới cái kia một đoàn màu trắng. Đứng thẳng hình người dáng người, màu trắng dung mạo, vằn mèo sừng dê, cũng là dê trắng tộc nhân đặc thủ. Nhưng mà, lại tới gần một chút, Mở Dù Nổ chợt phát hiện, những thứ này tộc nhân trên thân có một cố kỳ quái khí thế, để nó bản năng cảm nhận được lạ lẫm. Lúc này những cái kia dê trắng tộc nhân cũng chú ý tới nó, trong đó một cái dùng hơi có vẻ cứng rắn giọng điệu nói, ngươi cũng là tộc nhân của chúng ta sao? Mở Dù Nổ dừng chân lại, nhìn xem những thứ này quen thuộc vừa xa lạ tộc nhân, các ngươi thật là dê trắng tộc nhân. Mở Dù Nổ đứng tại chỗ, bộ lông màu trắng tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Những cái kia tự xưng là dê trắng tộc nhân sinh vật chậm rãi hướng nó tới gần, bước tiến của bọn nó chỉnh tề đến có chút mất tự nhiên. Chúng ta đương nhiên là dê trắng tộc nhân, tên dẫn đầu kia sinh vật nói, âm thanh giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, chúng ta một mực tìm kiếm thất lạc đồng bào. Mở Dù Nổ cảm thấy một hồi mê muội. Những sinh vật này quả thật có dê trắng tộc tất cả bên ngoài đặc thù, bộ lông màu trắng, vạt mèo sừng dê, đứng thẳng hình người tư thái. Nhưng chúng nó ánh mắt, ở trong đó không có Mở Dù Nổ trong trí nhớ tộc nhân vốn có ấm áp tia sáng, mà là một mảnh trống rỗng màu trắng. Các ngươi là từ lâu tới? Mở Dù Nổ cẩn thận hỏi, không tự chủ lui về sau nửa bước, vì sao lại tại Thiên Khải phế tích? Chúng ta là cuối cùng một nhóm người sống sót. Một cái khác sinh vật trả lời, khoe miệng của nó hướng về phía trước khẽ động, lộ ra một cái sấp xỉ mỉm cười biểu lộ, nhưng bộ mặt cơ bắp lại giống như là bị không nhìn thấy tuyến dẫn dắt. Chúng ta ở đây thành lập gia viên mới, đến đây đi, gia nhập vào chúng ta. Mở Dù Nổ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương theo lưng bỏ lên. Nó đột nhiên ý thức được, những sinh vật này mặc dù bề ngoài cùng dê trắng tộc không khác, nhưng trên thân tán phát khí tức lại cùng phế tích bản thân không có sai biệt, cổ lão, mục nát, mang theo một loại nào đó không cách nào lời nói ác ý tộc nhân của ta. Bọn hắn cuối cùng đi nơi nào? Mở Dù Nổ cưỡng chế nội tâm bất an, tiếp tục hỏi. Dẫn đầu sinh vật nghiêng đầu một chút, động tác này vốn nên lộ ra hoạt bát, lại chỉ để cho người ta cảm thấy dùng mình. Bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, nó nói, ngay tại phế tích trung tâm. Nơi đó rất an toàn, không có đau đớn, không có đói khát, chỉ có vĩnh hằng bình tĩnh. Chương 705, chấn nhỏ khởi nguyên. Chương 705, chấn nhỏ khởi nguyên. Đúng lúc này, Vợ Dù Nổ chú ý tới một chi tiết, những sinh vật này lông tóc gốc mơ hồ lộ ra một loại mất tự nhiên màu xám, giống như là bị đồ vật gì từ nội bộ ô nhiễm. Càng làm nó hơn kinh hãi là, khi những sinh vật này di động, bóng dáng của bọn nó tựa hồ so bản thể chậm nửa nhịp, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép dính bám vào trên mặt đất. Ta không rõ, Vợ Dù Nổ cố gắng bảo trì âm thanh bình ổn, nếu như các ngươi một mực ở nơi này, vì cái gì ta chưa từng trong phế tích gặp qua tung tích của các ngươi? Bởi vì ngươi đang tìm là vẫn còn sống tộc nhân. Dẫn đầu sinh vật đột nhiên dùng một loại hoàn toàn khác biệt âm thanh nói, thanh âm này trầm thấp mà khàn khàn, cùng lúc trước ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, mà chúng ta đã vượt qua sinh mệnh hạn chế. Vợ Dù Nổ cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nó bản năng muốn lui lại, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cái bóng của mình cũng bị kéo đến lao trường, hơn nữa đang lấy một loại không thể nào góc độ hướng những sinh vật kia phương hướng ưu tiên. Đến đây đi, Vợ Dù Nổ dẫn đầu sinh vật đột nhiên gọi ra tên của nó. Cứ việc Vợ Dù Nổ vững tin chính mình chưa từng nói với bọn chúng, gia nhập vào chúng ta, tộc nhân của ngươi đều đang đợi lấy ngươi. Cả cụ ạ bài. Trong trấn, nhà trấn trưởng bên trong, Cắt Dùn cùng dâu quay nón trưởng trấn ngồi đối diện nhau. Tại nghe xong Cắt Dùn ý đồ đến sau, trưởng trấn liền bảo trì dạng này trầm mặc hảo một đoạn thời gian. Cắt Dùn rất tự nhiên biết rõ, cái kia tên là ẻn giờ lì cả kỳ quái nữ hài tiến vào thị trấn sau đó liền nhất định sẽ bị trưởng trấn biết rõ. Lúc này đối phương loại này cũng rất không hiểu trầm tư bộ dáng cũng đã chứng minh Cắt Dùn suy nghĩ. Xem ra ẻn giờ lì cả nhất định là đã trải qua cái gì không làm người biết sự tình, hơn nữa còn lớn đến liền xem như Cắt Dùn cũng không thể trong nháy mắt tra rõ ràng trình độ. Cuối cùng, trưởng trấn dường như là suy xét xong, phá vỡ phần này quỷ dị trầm mặc, tại trong quan sát của ta, trở về vị này đúng là Angelica, nhưng mà nàng không nên còn sống sót mới đúng, đây là ta tối không thể nào hiểu được. Cho nên ta suy đoán không tệ, ngươi khi đó cũng là bởi vì đối phương đã nhanh chết mới thả nàng rời đi, sau đó nàng đi nơi nào ngươi liền không có quan tâm tới. Cắt Dùn gật đầu, sau đó hỏi lại. Cái này chính là một hồi sẽ không để cho người vui vẻ bị kịch, ta chỉ là trong tại bạn tờ ý khu vực này nhìn chăm chú lên nàng, rời đi phiến khu vực này sau đó ta liền không có để ý nữa, đúng, nàng đi đến phương hướng chính là bên kia, đã từng chúng ta chiến trường. Trưởng trấn nói xong còn chỉ một cái phương hướng. Cắt Dùn tùy ý đem cảm giác dò xét qua đi, rất nhanh liền quét đến cuối cùng rồi, cũng không có phát hiện gì thường gì. Xem ra ngoại trừ sau cùng đại tai nạn, ở đây còn có khác câu đố chờ lấy ta tìm kiếm. Cắt Dùn khẽ thở dài. Xin Xí Lì còn ở bên ngoài chơi, muốn bảo nàng trở về sao? Trưởng trấn hỏi. Cắt Dùn gật đầu, để cho nàng trở về gặp nàng muội muội, trước đây rời đi thời điểm, nàng thế nhưng là khóc rất thương tâm. Trưởng trấn lập tức nhắm mắt, cách khoảng cách rất xa cho Xin Xí Lì phát đi tin tức. Sau khi làm xong, Cắt Dùn mở miệng nói đến, ta mặc dù đã đại khái biết cả cụ A bé chấn nhỏ lai lịch, bất quá rất nhiều chi tiết hay không hiểu rõ, không bằng thừa dịp Xin Xí Lì chạy tới thời gian, trưởng trấn nói đơn giản nói đi. Cũng là chuyện năm xưa, bất quá ngươi muốn nghe, vậy thì nói cho ngươi a. Trưởng trấn cũng không có chối từ, chậm rãi nói, ta đã từng là cái lính đánh thuê, ưa thích phiêu bạt, cuối cùng bởi vì ta cái kia trưởng trấn phụ thân yêu cầu cùng nguyện vọng, trở về kế thừa hắn thị trấn, cũng chính là cả cụ A bài. Khi đó cả cụ A bài là ma cả rồng vương quốc thổ địa, mà cả cụ A bài dân trấn dĩ nhiên chính là nô lệ, phải định kỳ cho vương quốc bên trên huyết thuế, nghe mặc dù rất thảm, nhưng lúc đó ma cả rồng nữ vương là cái rất nhân từ vương, chúng ta qua cũng không tính quá kém, thậm chí có thể nói rất tốt, so rất nhiều nhân loại vương quốc dân chấn đều tốt hơn. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, nhân từ nữ vương bị phản bội, mới kẻ thống trị vô cùng tàn bạo, ta khi đó chính là một cái bạo tinh khí, chúng dân trong chấn cũng là mỗi cái dung manh hiếu chiến, thế là tại đề nghị của ta phía dưới, chúng ta trở thành thứ nhất sức phản kháng. Đi qua gian khổ phân đấu, chúng ta cái này bị ma cả rồng nhóm xem thường bình dân đánh ngã kẻ thống trị, khi đó chúng ta mới phát hiện, thì ra chúng ta trời sinh liền am hiểu chiến đấu. Ta sáng thắng đỡ dạ bẩn, nhưng là một cái trời sinh chiến thần, ta kể từ phản kháng ngày lên, liền không có chiến bại một lần, những cái kia tự cho là cường đại ma cả rồng tại trước mặt ta cự truy không chịu nổi một kích, liền xem như khi đó cường đại nhất ma cả rồng đại công tức cũng không có giết chết ta, cuối cùng bị ta phản sát. Nguyên bản chúng ta cho là đánh ngã kẻ thống trị sau đó thì sẽ là bừng sáng, thế nhưng là kết quả. Ngươi cũng biết, ôn dịch tà thần phụ xuống, xem như đại lục lần thứ 7 thế giới tai nạn, chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Chiến vô bất thắng quân phản kháng tử thương thảm trọng, nếu như không phải những cái kia vĩ đại giả hy sinh, mới đổi lấy chúng ta những người may mắn còn sống sót này một tia hy vọng. Trốn qua một nạn sau, chúng ta đều phân tán, tại ôn dịch tà thần địa bàn, chúng ta chẳng những phải gian nan cầu sinh, còn có không ngừng đối kháng cách đoạn thời gian liền biến dị ôn dịch dày vò. Ta đều quên ta là thế nào gắng gượng qua tới, khi đó chỉ có vô tận lửa phục tù khu độc lấy ta đi tới, những đồng bạn kia hy sinh lúc dáng vẻ sẽ ở mỗi một lần trong mộng xuất hiện, bọn hắn hy vọng ta có thể vì bọn họ báo thù. Ta biết, ôn dịch tà thần kỳ thực biết rõ chúng ta tồn tại, nhưng mà nó không xuất thủ tiêu diệt chúng ta, nó thích nhìn chúng ta đau đớn cầu sinh bộ dáng. Đây là nó sai lầm lớn nhất, nó cho là phía ngoài đại lục liên minh mới là uy hiếp, nhưng nó sai, coi chúng ta những người may mắn còn sống sót này tụ tập ở chung với nhau, chính là tử kỳ của nó. Tại trong nhiều năm cầu sinh, chúng ta đã nắm giữ ôn dịch tà thần cường đại bí mật, cùng với nhược điểm của nó, tăng thêm chúng ta đủ để ngang hàng thần linh sức mạnh, một đường thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, vô luận là gần thần ôn dịch sinh vật, vẫn là đáng sợ thần duệ, đều không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thẳng đến cuối cùng, ôn dịch tà thần ngã xuống trước mặt của chúng ta. Bất quá đại giới vẫn phải có, chúng ta mỗi người đều có chí mạng ô nhiễm, sau khi ra ngoài chính là một trận khác tai nạn, thế là chúng ta về tới thị trấn, đem chính mình phong bế, mặc dù có chút đồng bạn không muốn, nhưng ta còn là cưỡng ép cải biến ý chí của bọn hắn, tha thứ ta dạng này qua sông đoạt cầu, nhưng ta cảm thấy làm như vậy đúng. Nghe xong trưởng trấn giảng thuật, Cát Du đối với trưởng trấn lắc đầu, những người khác không có tư cách bình phán ngươi đúng sai, các ngươi đã làm đủ nhiều. Cảm ơn ngươi lý giải. Trưởng trấn gật đầu. Không bao lâu, Xin Xí Lý liền nhảy lên mà về tới trong trấn. Nàng mặc dù khôi phục nhân loại thân thể, nhưng mà sức mạnh cường đại như trước, tốc độ đi đường tự nhiên cũng không chậm. Nhìn thấy đứng tại trên đường phố chờ đợi mình Cát Du, Xin Xí Lý cười đi lên chào hỏi. Hắc. Cát Du, trưởng trấn vừa mới bảo ta trở về, nói có cái gì chuyện rất trọng yếu, thật là, ta mới vừa bận giao đến mấy cái bằng hữu chương 706, mới kẻ ngoại lai. Chương 706, mới kẻ ngoại lai. Cát Du nhìn xem sau người dấu tuyết, không khỏi hỏi, người con rối nhóm đâu? Xin Xí Lý bị một nhắc nhở như vậy, mới bua hót một cái nói, ai nha, ta đem bọn nó quên, ta lần này trở về đem bọn nó mang về. Cát Dùn kéo lại tiểu cô nương, nói, hay là trước đi gặp muội muội của ngươi à, những cái kia con rối sẽ không xảy ra chuyện. Có cảm giác của hắn che đậy, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Xin Xí Lý gật gật đầu, lập tức phản ứng lại, cho là mình nghe lầm, sững sờ hỏi, ngươi nói, muội muội của ta? Đúng, Angelica, nàng vừa mới trở về. Cát Dùn rất nghiêm túc gật đầu. Nghe vậy, Xin Xí Lý tại chỗ đỏ trong mắt, nước mắt im lặng rơi xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cát Dùn, ngươi nói là sự thật? Cát Dùn đành phải lần nữa gật đầu. Xin Xí Lý vẫn là vong hồn lúc ý thức ngơ ngơ ngác ngác, lúc đó dự cảm đến muội muội mình tử vong chỉ là một vị mà thuốc thiết tương tâm, nhận được Cát Dùn lời nói dối có thiện ý mới chỉ hoãn qua đi. Mà bây giờ khôi phục bình thường, nàng bản năng lựa chọn lãng quên cái này thương tâm chuyện, bây giờ bị Cát Dùn nhấc lên, tâm tình của nàng nhịn không được bộc phát. Cát Dùn cứ như vậy nhìn chăm chú lên Xin Xí Lý lau con mắt vòng qua hắn hướng về ẻn giờ lì cả phòng ở đi đến. Chờ nhìn thấy tiểu cô nương đẩy cửa vào, hắn mới đi qua, lặng lặng chờ, dùng cảm giác dò xét lấy trong đó động tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Cát Dùn lông mày dần dần nhăn lại, không bao lâu, trong phòng truyền đến Xin Xí Lý sinh khí vô cùng âm thanh, ngươi không phải ta ẻn giờ lì cả, ngươi là ai? Sau đó liền có hai cái cô nương ngay tại trong phòng đánh lên, bởi vì cả cụ A bị chấn nhỏ phòng ở vốn là đặc thù, tăng thêm Cát Dùn cải tạo, bên ngoài lộ ra gió êm sóng lặng, một điểm năng lượng dao động cũng không chuyển tới. Chỉ có Cát Dùn biết trong đó bạo phát như thế nào chiến đấu. Hắn bây giờ cũng không thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, bởi vì Xin Xí Lý hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, hoặc có lẽ là căn bản cùng cái kia trở về ẻn giờ lì cả không cùng một đẳng cấp. Đi vào phòng bên trong, chỉ thấy Xin Xí Lý đỏ hướng mắt, vết thương chẳng chịt, nằm trên mặt đất, muốn đứng dậy cũng không thể. Mà ẻn giờ lì cả vẫn là bộ kia vô thần bộ dáng, đứng tại phòng ở xó xỉnh, một bộ bộ dáng cái gì cũng không làm. Nàng dùng hơi giọng nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Tỷ tỷ của ta là thân muội muội của ngươi, ngươi tại sao muốn tổn thương ta? Ngươi mới không phải muội muội của ta. Muội muội của ta nhìn thấy ta sẽ không giống ngươi lãnh đạm như vậy. Xin Xí Lý mặc dù không thể đứng dậy, nhưng mà âm thanh vẫn như cũ lớn tiếng hữu lực. Cát Dùn ngăn tại trước mặt Xin Xí Lý trước mặt, nhìn xem Angelica, nói, Xin Xí Lý, ngươi xác định nàng không phải muội muội của ngươi? Đúng vậy. Xin Xí Lý âm thanh âm vang. Cát Dùn gật đầu, vậy cái này thì dễ làm. Nói xong, dưới chân hắn khuyết tán ra một vùng tăm tối, trong khoảnh khắc liền đem hóa thành một cái người sói hình thái cắt hình, hướng về Angelica há miệng tạt tới. Cái sau ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, bản năng muốn né tránh, nhưng mà tốc độ căn bản không sánh được cắt hình tốc độ. Theo cắt hình đem ẻn giờ lì cả cái bóng nuốt hết, cái sau cơ thể không bị khống chế lơ lửng dựng lên, lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhưng mà Cát Dùn cũng không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ngược lại mười phần nghiêm trọng. Đơn giản là thân thể của đối phương có cũng giống như mình tính chất vật chất, cũng chính là người ngoại lai vật chất. Phát hiện này để cho Cát Dùn vô cùng giật mình, bây giờ ngoại trừ chính hắn, mèo con, mặt khác chỉ có tàn lụi chi tức. Thế nhưng là ẻn giờ lì cả kẻ ngoại lai đặc chất hoàn toàn không thuộc về cái này ba cái. Chẳng lẽ là cái kia bị thôn vệ anh hùng chiến sĩ? Cát Dùn nghĩ đến vô thượng tòa án nói với hắn đời thứ hai kẻ ngoại lai. Tất nhiên mèo con mẫu thân còn chưa ngỏm cụ đòi, vậy liệu rằng nhị đại kẻ ngoại lai cũng không chết hẳn, hơn nữa còn tại đại lục lưu lại một ít ảnh hưởng. Cái này khả năng tính rất lớn, Cát Dùn lúc này quyết định cùng đi vô thượng tòa án hiểu một chút, hiện tại hắn đang khó khăn từ ẻn giờ lì cả trong linh hồn rút ra ký ức, hy vọng có thể thu được tin tức hữu dụng. Ngay tại sắp thành công thời điểm, ẻn giờ lì cả thống khổ nhìn về phía Xin Xí Lý, ánh mắt không còn trống rỗng, ngược lại tràn đầy hỏa khí, gian khổ kêu cứu, tỷ tỷ, mau cứu ta vừa mới chống lên thân. Thở hổn hển Xin Xí Lý thấy cảnh này lập tức trừng to mắt, run rẩy bờ môi nói, Angelica Cát Dùn nhíu mày quay đầu, Xin Xí Lý cũng vừa hảo nhìn về phía hắn, giống như là muốn khẩn cầu buông tha. Cát Dùn bất đắc dĩ thở dài, giải trừ rút ra. Đối phương linh hồn rất yếu đuối, nếu như cưỡng ép rút ra ký ức, cái kia đều sẽ dẫn đến đối phương hoàn toàn biến mất. Nếu như Angelica thật sự, Xin Xí Lý đem lại một lần mất đi muội muội của nàng. Cát Dùn dùng màu đỏ đen chùm hạt trói lại Angelica, đối với Xin Xí Lý nói, bây giờ còn không rõ ràng nàng là gì tình huống, chúng ta tốt nhất đừng lại tiếp xúc nàng. Xin Xí Lý gật đầu. Chỉ là nhìn thấy Angelica ánh mắt vô tội không đành lòng mà quay đầu qua. Cát Dùn đem nàng đỡ dậy, lại an ủi, tất nhiên nàng trở về, vậy nhất định sẽ có biện pháp tỉnh lại, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tới ở đây nhìn nàng một cái, bất quá ta sẽ không buông ra nàng, cũng sẽ không để nàng và ngươi nói chuyện. Xin Xí Lý gật đầu, lại cũng không còn trước kia sinh động. Cát Dùn rời đi cả củ A bãi leo lên không gian vũ trụ chỗ cao nhất, tiến nhập vô thượng tòa án bên trong. Lần này chỉ có sách thủ lĩnh một cái huyện hóa ra tới đón tiếp Cát Dùn, các ý chí cũng không có phát hiện thân. Sách thủ lĩnh tiến lên nói, chúng ta một mực đang nhìn lấy ngươi, cả cụ ạ bị phát sinh sự tình chúng ta cũng biết, cái kia không tuân thủ bất luận cái gì pháp tắc xuất hiện cá thể chúng ta cũng không biết lai lịch. Ta đây cũng liệu đến. Cắt dùn khoát tay, ta đến là nghĩ trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Có chuyện gì liền cứ hỏi a, chúng ta bây giờ đều ỷ vào ngươi đây. Sách thủ lĩnh dùng tay làm dấu mời. Ta tại trên người nàng phát hiện người ngoại lai đặc chất, không thuộc về ta, không thuộc về mèo con mẫu thân, cũng không thuộc về tàn lụi chi tức. Nếu như các ngươi không có dấu giếm ta mà nói, cái kia hẳn là cùng các ngươi triệu hoán thứ hai cái kẻ ngoại lai có liên quan. Nghe vậy, sách thủ lĩnh tựa hồ bị ấn đứng im khóa, thật lâu không có nhúc nhích. Qua rất lâu, nó mới lên tiếng, dùng vô cùng giọng khẳng định nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Cắt dùn những mày, vì cái gì khẳng định như vậy? Đời thứ hai người ngoại lai sức mạnh xa xa yếu hơn tàn lụi chi tức, trong chiến đấu bị tiêu diệt phải sạch sẽ, chúng ta quan chắc tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lúc đó loại kia tình hình, tàn lụi chi tức cũng tuyệt đối không có lưu thủ, cũng không có lý do lưu thủ. Cái kia này liền có ý tứ, xuất hiện tại cả cụ ạ bài đồ chơi kia là cái gì? Cắt dùn híp mắt hỏi. Này chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ thế giới chi tường hở? Đây càng không có khả năng. Sách thủ lĩnh đi tới đi lui, cắt dùn cũng là lần đầu tiên thấy nó hoảng loạn như vậy. Mà dấu ở trong vô thượng và án khác ý chí cũng đồng dạng không bình tĩnh, âm thầm thảo luận cắt dùn mang tới cái này chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Tàn lụi chi tức thai nạn có thể hay không trải qua vẫn là ẩn số, bây giờ lại tới một cái chỗ tối, áp lực cực lớn để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không thở nổi. Chương 707, đen kịt vương tọa chương 707, đen kịt vương tọa chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tối hậu thư thủ lĩnh tựa như nằm ngựa bình thường đạo. Ngân thấy vậy cũng không nói cái gì, hắn cũng cảm thấy bây giờ tình trạng rất khó giải quyết. Nếu dạng này, vậy ta liền trở về các ngươi tận lực chú ý đại lục tình huống, ta mặc dù nhưng có thể đem cảm giác bao trùm toàn bộ đại lục, nhưng chỉ trọng điểm chằm chằm phòng tàn lùi hơi thở khí tức, mặt khác chi tiết ta không có cách nào chú ý tới. Ngân nói xong, đã thấy thư đầu nhân muốn nói lại thôi. Ngân nhíu mày nói, có vấn đề gì không? Ngân, chúng ta làm không được. Thư đầu nhân túi đầu nói, cái gì gọi là không đến? Ngân con mắt có chút trợ to, nghi hoặc hỏi. Lực lượng của chúng ta đã không lớn bằng lúc trước, nhất là ở trung tâm lỗ đen thoát ly chúng ta trưởng khống đằng sau, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem tất cả lực lượng dùng để trốn tránh tàn lùi hơi thở truy đuổi, dẫn đến ngay cả phân ra ta ý thức này thể đến cùng ngươi đối thoại đều là khó khăn. Thư đầu nhân tựa hồ đối với Ngân lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc dù Ngân chỉ là nhìn thấy cái kia sạch sẽ không hề có một chữ sách vở trang địa. Tình thế đều như thế nguy cấp. Ngân cũng không nghi ngờ đối phương, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền chính mình rời đi. Thiên Khải phế tích. Chết ngậy vết thương chẳng chịt đất bị hai cái mặt không thay đổi bạch dương người dựng lên. Chết ngậy, ngươi tìm nhiều năm như vậy tộc nhân, bây giờ không phải là đã tìm được chưa? Ta bọn họ chính là ngươi chân chính tộc nhân, ngươi tại sao muốn tự tuyệt chúng ta? Một cái cổ đặc biệt dáng dấp bạch dương người đi lên trước, dùng chỗ chống kia đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm chẹt nảy dây mắt. Các ngươi không phải là tộc nhân của ta. Tộc nhân của ta sẽ không giống các ngươi như thế vặn vẹo chẹt nảy màu trắng da lông đều bị huyết dịch dính đầy, vặn vẹo sừng dê cũng gãy mất một cây, nhìn trước mắt cái gọi là tộc nhân trong mắt tràn đầy căm hận cùng từng tia sợ hãi. Ta hiểu được, ngươi nhất định là chưa từng gặp qua thế giới duy nhất, cho nên mới sẽ đối với siêu thoát đằng sau chúng ta như thế bài xích, đến, để cho ngươi cũng nhìn xem làm chúng ta si mê, lại hẳn là truy tìm đồ vật, ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái kia cổ dài bạch dương người ngồi dậy, quay đầu rời đi. Mà mặt khác bạch dương người cũng tâm hữu linh tê đuổi theo, bị mang lấy chẹt nảy đã không có khí lực chống cự, chỉ có thể trong miệng kháng nghị bị mang đi. Bọn chúng đi nhìn như rất chậm, nhưng không bao lâu liền xuyên qua từng cái phế tích đỉnh núi. Một lát sau, bọn chúng đến một chỗ do hoàng kim đúc thành hình tròn cự hoàng trước. Cầm đầu cổ dài bạch dương người đứng ở chính giữa, hé miệng, phun ra một đoàn hắc khí. Hắc khí từ cự hoàn trung tâm xuyên qua, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cự hoàn trung tâm phảng phất nhấc lên gợn sóng mặt hồ, nhộn nhạo, không đầy một lát liền xuất hiện mặt khác một bức tranh. Trong đó là hoàn toàn tĩnh mịch tối tăm mở mịt thế giới, cô độc trên vương tọa có một cái khuất bóng thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, chỉ có một đôi tựa như có thể đốt hết thế gian hết thảy con mắt bắn ra đi ra. Trừ cái đó ra, bảo tọa trung quanh viễn cảnh có rất nhiều thân ảnh khổng lồ du đãng, mỗi một cái thân ảnh trước ngực đều có một cái ánh sáng sáng tỏ vòng. Trong bầu trời, càng là có một cái cực lớn đến không cách nào đoán chừng sinh vật khi thì hiện ra phủ lấy tầng tầng vòng sáng thân thể, tựa như trong nước biển ngẫu nhiên nổi lên mặt nước sạc. Chẹt nảy chưa bao giờ từng thấy thế giới như thế này, nó bị sợ ngây người. Đi vào đi, ngươi sẽ thay đổi giống như chúng ta. Cổ dài bạch dương người đứng tại cái này thông hướng đại khủng bố thông đạo truyền thống trước, lễ phép đối với các bố nhiếp nhĩ làm cái mời thủ thế. Chẹt nảy kịp phản ứng, điên cuồng rằng có không. Ta không muốn đi vào. Cầu các ngươi. Thả ta đi đi. Thả ta đi đi. Cầu các ngươi. Chẹt nảy cầu khẩn tại hoang vu trong phế tích quanh quẩn, lại chỉ đổi đến bạch dương mọi người càng thêm dùng sức kiềm chế. Bọn chúng tay tái nhợt chỉ giống vòng sắt giống như lâm vào da lông của hắn, đem dỉ ra huyết dịch bôi thành quỷ dị đồ đằng. Ngươi sẽ cảm tạ chúng ta. Cổ dài bạch dương người nói, trong thanh âm mang theo một loại nào đó vặn vẹo vui vẻ tựa như chúng ta cảm tạ người chăn thả một dạng. Chẹt nảy kịch liệt dãy rồi lấy, sừng gãy vết thương đang động làm bên trong vỡ toang, máu tươi theo gương mặt chảy đến con mắt, đem ánh mắt nhuộm thành đỏ sậm. Xuyên thấu qua tầng này huyết sắc, hắn trông thấy hoàng kim cự hoàn bên trong cảnh tượng trở nên càng thêm rõ ràng. Những cái kia du đãng cự nhân thân ảnh trước ngực vòng sáng lúc tối, như là một loại nào đó đáng sợ hô hấp tiết tấu. Không cần. Chẹt nảy thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Cổ dài bạch dương người đột nhiên duỗi ra dài nhỏ ngón tay, đầu ngón tay vỡ ra một cái khe, lộ ra bên trong lít nha lít nhít màu đen răng nanh. Nó dùng này quái dị ngón tay tại chẹt nảy cái chán mở ra một vết thương. đau nhức kịch liệt để chẹt nảy trước mắt biến thành màu đen, nhưng càng đáng sợ chính là, hắn cảm thấy một loại nào đó băng lãnh đồ vật chính thuận vết thương chui vào đầu góc của hắn. Tâm mắt của hắn bắt đầu vặn mèo, hoàng kim cự hoàn trong mắt hắn dần dần biến thành một cánh thông hướng thật để ý cửa lớn, những cái kia cảnh tượng khủng bố đột nhiên trở nên mỹ lệ đứng lên. Nhìn thấy không? Cổ dài bạch dương người nói nhỏ người chăn thả đang triệu hoán chúng ta. Chẹt nảy ý thức tại chống cự cùng khuất phục ở giữa lắc lư. Một bộ phận hắn muốn quỳ lạy tại cái kia u ám vương tọa trước, hôn cặp kia thiêu đốt con mắt, nhưng chỗ càng sâu cái nào đó thanh âm tại thét lên, nhắc nhở hắn đây hết thảy đều là sai. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng chói tai kêu to. Chẹt nảy miễn cưỡng ngẩng đầu, trông thấy một cái mọc ra ba cặp cánh dị dạng sinh vật lướt qua phế khư trên không. Vật kia trước ngực cũng có một cái vòng sáng, nhưng so cự hoàn trông được đến thì nhỏ hơn nhiều, quang mang cũng càng thêm yếu ớt. Nói, ngay cả bầu trời chi tử cũng quy y người chăn thả. Một cái mang lấy chẹt nảy bạch dương người thành kính cổ dài bạch dương người chuyển hướng hoàng kim cự hoàn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt khác bạch dương người cũng lộn xộn bắt trước. Thoát. Chẹt nảy cảm thấy kiềm chế lực lượng của mình buông lỏng nhưng hắn đã suy yếu đến không cách nào trốn vĩ đại người chăn thả a cổ dài bạch dương người ngâm tụng nói, chúng ta vì ngài dâng lên mới cứu non, nguyện huyết nhục của nó trở thành kết nối hai thế giới cầu nối, nguyện linh hồn của nó trở thành ngài vương tọa hạ nền tảng. Cự hoàn bên trong u ám thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Trên vương tọa thân ảnh lần thứ nhất động, nó chậm rãi nâng lên một cánh tay, trên cánh tay kia phủ lấy bảy cái tầng đan sen quang hoàn. Theo động tác này, tất cả du đãng cự nhân đều chuyển hướng hoàng kim cự hoàn phương hướng, bọn hắn trước ngực vòng sáng đồng bộ lấp lóe. Chẹt nảy cảm thấy một trận mê muội, vang lên bên tai vô số xì xào bàn tán, phảng phất có ngàn vạn con kiến tại hắn tủy não bên trong bò sát. Da lông của hắn bắt đầu mất tự nhiên nhúc nhích, giống như phía dưới có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Đã đến giờ. Cổ dài bạch dương người đứng lên, chuyển hướng chẹt nảy tiếp nhận một người ban dẫn đi. Bọn chúng lần nữa dựng lên chẹt nảy, kéo lấy hắn hướng hoàng kim cự hoàn đi đến. Theo khoảng cách tiếp gần, chẹt nảy cảm thấy trên làn da truyền đến thiêu đốt giống như đau đớn. Hoàng kim cự hoàn tản mát ra không tự nhiên nhiệt lượng, trong không khí tràn ngập kim loại cùng hư thối huyết nhục hỗn hợp mùi. Van cầu các ngươi, chẹt nảy sau cùng chống cự như là muỗi bo bè. 5m, 3m, 1m. Chẹt nảy bị giơ lên, hắn trông thấy cự hoàn bên trong u ám thế giới gần trong gang tấc. Chương 708, ngươi là ai? Chương 708, ngươi là ai? Trên ngai vàng thân ảnh nhìn thẳng hắn, cặp kia thiêu đốt ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Chẹt nảy đột nhiên hiểu rồi, đây không phải là cái gì vương tọa, mà là một cái cực lớn, vặn vẹo sinh vật, nó một bộ phận tứ chi kéo dài tạo thành chỗ ngồi hình dạng. Mà cái kia bị quang hoàn vòng quanh thân ảnh chỉ là nó một phần nhỏ. Đi thôi. Dài cổ bạch dương nhân nhẹ nói, tiếp đó buông lòng tay ra. Chẹt nảy cảm thấy mình xuyên qua một tầng sền sệt màng. Thế giới trời đất quay cuồng, đau đớn giống như thủy triều che mất hắn. Xương cốt của hắn bắt đầu biến hình, da lông phía dưới nâng lên từng cái xương khối, một loại nào đó vật cứng đang từ xương sống chỗ chui ra. Không, không cần biến thành bọn chúng. Chẹt nảy trong thống khổ giãy giụa bảo trì một chút thanh tỉnh cuối cùng. Ngay lúc này, phía trước vô thượng tồn tại cuối cùng lần thứ nhất mở miệng, ngươi không cần phản kháng ta. Bản thân cái thế giới này liền tràn đầy vô vị, ta nghĩ ngươi đã từ lâu chẳng ghét, tại dài rằng giặc sinh mệnh, ngươi vì tìm kiếm tộc nhân của ngươi, đi qua thiên sơn và thủy, có phải hay không cảm thấy phiến đại lục này là nhỏ bé như vậy? Chính là như vậy, từ bỏ đi, cứ như vậy tiếp nhận ngươi không cách nào phản kháng tương lai. Theo những lời này tiến vào lỗ tai, chẹt nảy cặp tia dê trong mắt yếu ớt trông cự một chút tiêu tan. Mắt thấy nó liền muốn luân hãm, ngồi ở trên ngai vàng thân ảnh lại là đột nhiên nhìn về phía hình tròn đường hầm bên ngoài. Nơi đó chẳng biết lúc nào đứng một cái nam nhân, đang mục quang bất thiện nhìn xem nó. Cư nhiên bị ngươi phát hiện, lần. Trên ngai vàng thân ảnh hơi có vui vẻ mở miệng. Đang vô thần nhìn chăm chú lên hoàng kim cự vòng bạch dương nhân nhóm đột nhiên quay người, thấy được ngẩn sau đó nhao nhao lộ ra giữ tợn chi thái, lượn lờ đáng sợ hắc khí liền muốn nhào về phía ngẩn. Ngẩn nhìn cũng không nhìn những thứ này cùng ẻn gì lì tạt một dạng đặc tính ra hỏa, tiện tay vung ra mang theo màu đỏ hồ quang điện màu đỏ đen hạt đem những thứ này bạch dương nhân toàn bộ vây khốn. Hắn mới vừa từ vô thượng tòa án trở về, suy nghĩ vô thượng tòa án tất nhiên không có sức mạnh thời khắc chú ý đại lục, vậy hắn liền định kỳ dùng cảm giác liếc nhìn một lần, mặc dù dạng này không cách nào hoàn toàn tránh ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối có thể tạo được nhất định hiệu quả. Không nghĩ tới, chỉ là lần thứ nhất, hắn liền phát hiện dị trạng ở đây. Hắn nhìn xem hoàng kim cự vòng bên trong màu xám tĩnh mịch chẳng cảnh, cùng với những cái kia mang theo ánh sáng vòng quái vật, nhịn không được hỏi, ngươi là tàn lụi chi tức? Nhưng mà cái kia trên bảo tọa đen như mực thân ảnh lại là hài hước nói, ngươi đoán? Gần nhíu môi, đối phương tán phát khí tức cùng sức mạnh đặc chất mặc dù cùng tàn lụi chi tức hoàn toàn không giống, nhưng bên trong tràng cảnh lợi thuyết minh, đối phương cùng tàn lụi chi tức tuyệt đối có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói tàn lụi chi tức tìm được phương pháp triệu hoán những thứ khác kẻ ngoại lai? Trong lòng Lần nhịn không được bước lên suy đoán này. Lần, đại lục nhất định sẽ hủy diệt, mà ngươi đã bất lực ngăn cản, thật tốt chờ lấy diệt vong là được rồi. Trên bảo tọa thân ảnh nói xong, liền đem chẹt nảy ném ra, như là đã bị Lần phát hiện, như vậy chuyển hóa những thứ vô dụng này quân cờ liền không có ý nghĩa, ngược lại mục đích của nó đã cơ bản đạt đến. Hoàng kim cự vòng bên trong tràng cảnh trong nháy mắt tiêu thất, từ đầu đến cuối Lần cũng không có bước vào dự định. Trong đó nhất định là tàn lụi chi tức địa bàn, hắn đi vào chính là chịu chết. Chỉ là không biết đối phương đã có tiến vào nơi này biện pháp, tại sao còn muốn chờ đợi? Có lẽ là cái này cái gọi là thông đạo cũng không phải tùy ý liền có thể ra vào. Trốn qua một kiếp chẹt nảy ngơ ngác ngồi dưới đất, bởi vì quá độ kinh hãi mà ngực chập trùng kịch liệt lấy. Gần đi tới sau lưng của nó, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẹt nảy quay đầu, nuốt một ngụm nước bọt, ta chỉ là đến tìm kiếm tộc nhân của ta. Thế nhưng là nói xong nó vừa nhìn về phía những cái kia bị màu đỏ đen hạt vây khốn giữ tận tộc nhân, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Vân đại khái đoán được sự tình đại khái. Đoán chừng cùng đột nhiên xuất hiện Enji lì tạm mở dạng, những thứ này Bạch Dương nhân cũng là đột nhiên xuất hiện, chẹn lợi phát hiện những thứ này tộc nhân không đúng, thế là liền bị cưỡng ép dẫn tới ở đây, muốn đem hắn chuyển hóa. Nhìn ngươi vừa rồi tình trạng, những thứ này Bạch Dương nhân hẳn là đúng là tộc nhân của ngươi, bất quá đã trải qua cùng ngươi vừa rồi một dạng hoàn chỉnh chuyển hóa quá trình, cuối cùng đã biến thành dạng này, trước tiên đem bọn chúng vây khốn, nếu có cơ hội tìm được khôi phục biện pháp của bọn nó, tộc nhân của ngươi có lẽ trở về. Gần như vậy và như vậy an ủi. Hắn cũng là muốn nghiên cứu một chút những thứ này bị chuyển hóa giả cấu tạo, có lẽ tại trong quyết chiến cuối cùng có thể tạo được một chút tác dụng. Chẹt này chỉ là gật đầu, nó bây giờ cũng không có gì chủ kiến, đã trải qua vừa rồi đại khủng bố, bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Vũ trụ một góc hẻo lánh nào đó, bị phong ấn tà thần tam trụ thần đông nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước. Đó là một cỗ rất tinh tường khí tức, nó vô cùng quen thuộc, nhưng mà đối phương vốn không nên xuất hiện, bởi vì đối phương ứng sớm đã biến mất ở khói đen chi trong tường. Người đến cũng là một cái tà thần, toàn thân từ vặn vẹo đường con cấu thành, trung tâm là cái tập kết hết thể ác niệm ma châu. Úc, vĩ đại tam trụ thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, không biết ngươi có còn nhớ hay không ta người bạn cũ này. Đến đây tà thần sử dụng tốt giống lao bằng hữu gặp mặt ngữ khí nói. Ác niệm, ngươi hẳn là bị khói đen thôn vệ mới đúng. Làm sao còn sẽ xuất hiện? Ngươi từ bên trong đi ra, còn nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Ngươi đến tìm đến chúng ta, là muốn làm chút cái gì không? Tam trụ thần có ba cái ý thức, riêng phần mình mở miệng nói ra. Chớ khẩn trương, ta tới chỉ là muốn nhường ngươi phát huy ngươi tác dụng vốn có mà thôi. Được xưng ác niệm tà thần nói. Tam trụ thần ba tấm gương mặt đồng thời bắt đầu vặn mèo, như bị vô hình tay nhào nặn nhũ giấy da dê. Trung ương cái kia trương đầy tinh huy khuôn mặt đột nhiên nết môi sừng, tác dụng vốn có. Chúng ta bị cầm tù tại trong thời không nhăn nheo 12 cái kỷ nguyên, liền hèn mọn nhất nhuyễn trùng đều có thể gặm ăn chúng ta hình chiếu. Bên trái cái kia trương từ kim loại trạng thái lỏng tạo thành khuôn mặt đột nhiên sôi trào, vô số kim loại gai nhọn từ mặt ngoài bạo khởi, là tới chế giễu bại quyền sao? Năm đó ở chúng thần trong lây công, ngươi thế nhưng là thứ nhất quay người trốn. Ác niệm tà thần trung tâm ma châu đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm, toàn bộ phong ấn không gian tia sáng trong nháy mắt bị thôn vệ. Tam trụ thần tam trọng âm thanh im bặt mà dừng, hắn nhóm giật mình cấu thành bản thể pháp tắc đang tại nghịch hướng di động, liền giống bị lộn ngược sáng thế lục giống. Cỡ nào tinh xảo lồng giam a? Ma châu bên trong truyền ra niêm chủ nói nhỏ, phong ấn hàng rào bên trên đột nhiên mở ra rậm rạp chẳng chịt mắt ép, dùng 36 cái tắc hàng tinh xem như neo điểm, cầm 7 loại lực cơ bản dây cung sóng bệnh lồng giam. Phía bên phải cái tia trương từ vật chất tối tạo thành gương mặt đột nhiên phát ra cao tần rung động, mắt kép bên trong lập tức chảy ra màu đen máu mủ. Ác niệm tà thần đột nhiên bày ra thành một mảnh hai chiều nguyền rủa đồ đằng, phía trên hiện ra đang tại sụp đổ khói đen chi tường hình ảnh. Vô số văn minh xác tại trong hốc tường chìm nổi, cái nào đó tương tự tam trụ thần cái bóng đang tại tham lam gặm ăn những cái kia xác. Các ngươi thật sự cho là đồ đằng bên trên đường cong bắt đầu một lần nữa tổ hợp, tạo thành tam trụ thần bị phong ấn phía trước cuối cùng ký ức hình ảnh. Trước kia là các ngươi chủ động đoạn hậu yểm hộ chúng ta rút lui. Chương 709, ai là con mồi chương 709, ai là con mồi tam trụ thần ba cái ý thức đột nhiên đồng bộ run rẩy, bọn chúng phát hiện trong trí nhớ cái kia đoạn đau buồn bản thân hy sinh chẳng cảnh. Đang tại ác niệm bày ra trong tấm hình bản vẹo biến hình, lúc đó rõ ràng là hắn nhóm ba cái trước hết nhất quay người chạy trốn, lại bị ác niệm xoắn cải tập thể ký ức. Ma châu đột nhiên bộc phát siêu tân tinh cấp bậc cường quang, phong ấn không gian xuất hiện hình mạng nhện với dạng. Bảy cái lơ lửng ở trong hư không phủ văn cổ xưa liên tiếp bạo liệt, mỗi cái phủ văn nổ tung lúc đều chuyển ra cái nào đó đã diệt tuyệt chủng tộc cuối cùng tiêu diệt. Bây giờ, vô số đường cong từ ác niệm thể nội đâm ra, tinh chuẩn cắm vào tam trụ thần bản nguyên hạch tâm, nên đem trộm được thời gian cả gốc lẫn lãi trả lại. Tam trụ thần tam trọng tiêu thảm đột nhiên biến thành tiếng cười quỷ dị, bọn chúng bị đường cong đâm thủng qua trong vết thương tuôn ra cầu vồng sắc mủ dịch, những thứ này mủ dịch trên không trung tự động biết một loại nào đó hiến tế khế ước. Thì ra là thế. Trung ương khuôn mặt đột nhiên 180 độ thay đổi, ngươi từ ngoại tường mang về như thế làm trái quy tắc đồ vật. Một mảnh không bị bất luận cái gì pháp tắc ước thúc ô nhiễm chi địa lấy tam trụ thần phong ấn việc làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền tạo thành một cái mới vũ trụ. Dù cho vô thượng tòa án lúc này không có dư thừa tinh lực, cũng không cách nào coi nhẹ động tĩnh lớn như vậy. Vô thượng tòa án tính toán dùng còn sót lại không nhiều trật tự chi lực đem mảnh này ô nhiễm vũ trụ đặt vào tàn lụi chi tức địa bàn, nhưng mà thất bại. Mảnh này ô nhiễm vũ trụ có cường đại bám vào lực, gắt gao bắt được vũ trụ cái đuôi, giống như địa. Nhưng mà cái này còn không có xong, ngay tại vô thượng tòa án chuẩn bị thông chi ngần thời điểm, mặt khác mấy chỗ tọa độ vũ trụ lại xuất hiện mới ô nhiễm vũ trụ, cùng vừa mới xuất hiện chính là một cái tính chất. Rõ ràng, bị dùng làm công cụ không chỉ có tam trụ thần một cái. Vì hệ kệ tiểu trấn, ngần đang dùng phương pháp của mình nghiên cứu mấy cái lấy được hàng mẫu đông nhiên một đoạn đến từ vũ trụ tin tức cắt đứt nghiên cứu của hắn. Trong tin tức nội dung để cho ngẩn chỉ cảm thấy tâm phiền, mặc dù đoán được tàn lụi chi tức, hay là cái kia ngồi ở đen như mực trên ngai vàng người thần bí sẽ có bước kế tiếp hành động, nhưng thật sự tới vẫn như cũ để cho người ta khó mà tiếp thu. Tốt ta, xuất hiện mấy cái bị ô nhiễm vũ trụ, tiếp đó lại là cái gì? Tàn lụi chi tức thông qua những thứ này yếu ớt ô nhiễm vũ trụ đối phó ta, vẫn là có thể lợi dụng những thứ này vũ trụ buông xuống. Ngẩn trở lại một bên chỗ ngồi xuống, túi đầu trầm tư. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, muốn phá hủy mấy cái kia ô nhiễm vũ trụ đơn giản dễ như trở bàn tay, cho nên địch nhân làm điều này mục đích thì là cái gì chứ? Còn không có nghĩ rõ ràng, cảm giác của hắn liền phát hiện cái kia đi nhờ và sự cường đại của hắn người đầu báo thất kinh về phía hắn bên này bay tới. Tại cùng đối phương ở chung bên trong, cái này người đầu báo vẫn là một trầm ổn tính cách, như cái tràn ngập trí không trưởng giả, nếu như không phải hôm nay, mình thậm chí không tưởng tượng nổi đối phương sẽ có cái loại biểu tình này. Không có chờ đối phương xuống tới, Ngân một cái lắc mình liền ra gian phòng. Bay tới người đầu báo nhìn thấy Ngân, trên mặt biểu tình kinh hoàng lúc này mới chuyển tốt một chút. Nó nói, Ngân tiên sinh, Tà nhãn nó trở về. Nó trở về thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Ngân mặc dù lời nói như vậy, nhưng lông mày lại là nhăn lại. Tin tưởng đối phương cũng biết chính mình nắm giữ sức mạnh như thế nào, chỉ là một cái tà thần không đến mức kinh hoàng như vậy, nhất định là có khác biệt tình huống. Quả nhiên, liền nghe người đầu báo nói tiếp, không, nó không đồng dạng. Loại lực lượng kia, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, khó có thể lý giải được, khó có thể tưởng tượng. Ngân tiên sinh, giúp ta một chút, nó muốn trả thù ta, nó còn muốn trả thù tất cả thương hại qua nó người. Tà nhãn trong miệng Ngân thì thảo, ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vô tận khoảng cách, xuyên thấu vũ trụ, thẳng tới một cái ô nhiễm vũ trụ. Sớm tại Ngân đạt đến 12 cấp thời điểm, liền đã đem cùng mình đối nghịch tà thần vị trí tìm được, đồng thời tiêu ký. Vốn là suy nghĩ tại tai nạn đến thời điểm làm cho những này tà thần làm phá hôi, qua lần này xem tới là không dùng được. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tới tiêu ký điểm, đem những thứ này tà thần toàn bộ diệt trừ thời điểm, người đầu báo đông nhiên che lấy đau đầu đắng mà hét thảm lên. Ngân động tác cũng theo đó một trận. Hắn lập tức dùng cảm giác của mình trong trong ngoài ngoài quét hình xong người đầu báo toàn thân. Như thế một kiểm tra, đông nhiên phát hiện đối phương thể nội trống rông xuất hiện cùng enzyme ly tạp, mất tích dê trắng mọi người thể nội một dạng vật chất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tên kia đã không cần để cho người ta xuyên qua hoàng kim cự vòng liền có thể chuyển hóa đại lục sinh vật? Gần trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách, hắn còn không có tìm được phá giải loại này chuyển hóa phương pháp. Hắn chỉ có thể là đem màu đỏ đen hạt đánh vào người đầu báo thể nội, trở ngại loại kia không biết vật chất lan tràn, lấy vật lý phương thức tiến hành tạm thời trị liệu. Người đầu báo che lấy đầu hét thảm một hồi, đột nhiên giống không có việc gì nâng người lên, thần sắc lại là trước nay chưa có lạ lẫm. Nó nhìn xem Ngân, lộ ra một cái biểu tình hài hước, âm thanh trầm chạm, lại lộ ra quỷ dị nói, "Ngân, ta đã nói rồi, ngươi đã không kịp, thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta." Ngân trong mắt hơi híp, cơ thể trong nháy mắt biến thân trở thành tối cường gầy còm lang nhân hình thái. Giơ tay lên vừa móng đuốt liền đánh xuống. Người đầu báo đầu tiên là hơi dùng sức đem thân thể bên trong màu đỏ đen hạt bài xuất tới, lúc này mới dùng hai tay đó đỡ. Bị đánh trúng sau, người đầu báo rơi xuống trên mặt đất. Loại cảm giác quen thuộc này, quả nhiên là kẻ ngoại lai. Ngân nhìn xem chung quanh đã thay đổi cảnh tượng, cùng với chính mình tạo thành phá hư quy mô, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ bọn hắn thân ở trong một vùng phế tích, trên bầu trời là mây đen dày đặc. Người ngoại lai chiến đấu giản dị tự nhiên, vô luận nắm giữ như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa, đối đầu chỉ có thể là so đấu vật lộn. Người đầu báo thân thể trong phế tích cày ra vài trăm mét khe rãnh, lại tại trong bụi mù chậm rãi thẳng lên đầu gối. Cuộc sống của nó phát ra mất tự nhiên cách tiếng tích tắc, giống như là giật dây con rối bị cưỡng ép quăng lên, ám tử sắc đường vân từ cổ áo bò đầy toàn bộ cổ. Người vốn là như vậy. Người đầu báo miệng nứt ra đến bên hai, lộ ra cũng không phải răng, mà là vô số ngoại nghệ thủy tinh xúc tu, dùng bạo lực giải quyết suy xét không được vấn đề. Gân vuốt sói đột nhiên truyền đến nhói nhói, túi đầu phát hiện năm cái đầu ngón tay đang tại kết tinh hóa. Hắn không chút do dự kéo đứt biến dị ngón tay, tân sinh cốt thứ trong nháy mắt xuyên thấu vết máu. Nơi xa truyền đến pha lê phá toé một dạng giòn vàng, 17 cái ô nhiễm vũ trụ che chắn đồng thời sụp đổ. Tà nhãn bản thể đang tại mỗi cái trong vũ trụ phân liệt mọc thêm. Ngươi cho rằng ký hiệu là con mồi? Người đầu báo đột nhiên xuất hiện tại Ngẩn sau lưng, âm thanh mang theo tam trọng hôn vang dội, những thứ kia là phù hoa chỉ. Bàn tay của nó đặt tại Ngẩn trên xương bả vai, làn da tiếp xúc chỗ lập tức hiện ra hoàng kim cự vòng phù điêu. Trong đau nhức Ngẩn nhìn thấy huyết tượng, bị chuyển hóa dê trắng mọi người đang dùng sừng nô lên bầu trời, mỗi đối với sừng cong ở giữa đều mang lấy vi mô hoàng kim cự vòng. Đây không phải xâm lấn, là cộng hưởng, khi tất cả ô nhiễm vũ trụ tần suất đồng bộ lúc, đen như mực vương tọa đem trực tiếp hình chiếu tại hiện thế. Chương 710 Hoa tác dụng chương 710, hoa tác dụng người đầu báo mắt phải đột nhiên bạo liệt, chân chính nó từ trong hốc mắt gạt ra nửa cái đầu, nhanh, phá hủy ta. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu của nó cốt đột nhiên lật ra, biến thành đựng đầy tinh không dạng cái bát khí quan. Gân đen đỏ hạt tại trong chén kịch liệt sôi trào, lại bắt đầu nghịch hướng phân tích căn nguyên của hắn. Cảm tạ khoản đãi. Trong chén tinh không hiện ra tàn lụi chi tức khuôn mặt. Bây giờ Ngân mới hiểu được, cái gọi là ô nhiễm vũ trụ bất quá là bổn nuôi tấy, chuyên môn bồi dưỡng có thể tiêm dung hắn sức mạnh vật chứa. Mà thông qua vừa rồi giao thủ, Ngân cũng nhận rõ một cái thực tế. Trước mắt điều khiển cỗ thân thể này ra hỏa là một cái không kém hơn tàn lùi chi tức kẻ ngoại lai. May mắn chỉ là một cái ý chí hình chiếu, bằng không lần thật đúng là khó đối phó. Hắn bận bẹo cổ tay một cái, không để ý đến biến dị người đầu báo mà nói, trực tiếp hướng phía dưới bổ nhào, lợi chảo trên không trung liền mang theo màu đỏ hồ quang điện, hướng về người đầu báo mặt bố tới. Ngay tại lúc sắp đánh trúng trong nháy mắt, một đầu quỷ dị dây thường đột nhiên xuất hiện bao lấy Ngân móng vuốt, khiến cho hắn không có cách nào tiến thêm một chút. Cảm giác tùy ý đảo qua, liền thấy được dây thường đến từ cùng trong vũ trụ, đến từ những cái được gọi là bị ô nhiễm vũ trụ. Đừng có gấp, đối phó ngươi vẫn còn có chút khó khăn, cho nên ta làm rất đầy đủ chuẩn bị, sẽ không để cho ngươi quấy rối phá hư kế hoạch của chúng ta. Người đầu báo nói, một cái đầu truy đâm vào ngực. Không có gì tổn thương, chỉ là vì kéo dài khoảng cách. Ngân móng nuốt uốn éo, vận dụng tiếp trước chiêu thức võ thuật nhẹ nhõm cắt đứt dây thừng. Trên bầu trời truyền đến tựa như kêu khóc tiếng kêu, vô số mang theo ánh sáng vòng màu đỏ quái vật vút tàn phá cánh bay nhào xuống. Không tệ, chính là màu đỏ, cùng tàn lụi chi tức những cái kia vòng sáng màu xám quái vật cũng không giống nhau. Đập vào mặt khí tức đồng loại để cho Ngân cảm giác sâu sắc khó giải quyết, bọn gia hỏa này rõ ràng cũng có không nhìn quy tắc, cùng mình sắp lá cả đặc chất. Thật tốt đợi a. Người đầu báo từng bước một lui lại, đem chiến trường lưu cho Ngân cùng những thứ này vô số quái vật chiều dâng. Cùng lúc đó, đại lục bên trên, các nơi đều có xuất hiện tà nhãn ký hiệu đặc thù ấn ký, đồng thời cùng mấy cái ô nhiễm vũ trụ tương liên. Gần móng đuốt xẹt qua không khí, mang theo tiếng rít bén nhọn. Mỗi một kích đều có thể xé rách mấy chục cái màu đỏ quái vật, bọn chúng tàn chi trên không trung hóa thành tinh trần phiêu tán. Nhưng những quái vật này phảng phất vô cùng vô tận, từ trong sụp đổ vũ trụ che chắn liên tục không ngừng mà tuôn ra. Thực sự là đáng ghét côn trùng. Gần thấp giọng chửi mắng, lang nhân hình thái ở dưới cơ bắp bởi vì kéo dài chiến đấu mà run nhẹ nhẹ. Hắn chú ý tới những quái vật này, phương thức công kích cùng tàn lũy chi tức tay sai hoàn toàn khác biệt, bọn chúng không phải đơn thuần cắn xé, mà là tại trong mỗi một lần tiếp xúc tính toán đem một loại nào đó ma hóa rót vào thân thể của hắn. Người đầu báo đứng tại biên giới chiến trường, trong mắt tinh không dạng cái bát khí quan không ngừng xoay tròn. Ngươi cảm thấy sao? Thanh âm của nó giống như là từ chỗ xa vô cùng truyền đến, bọn chúng tại học tập hình thức chiến đấu của ngươi, ghi chép ngươi năng lượng ba động, mỗi một cái bị ngươi giết chết cá thể đều đang vì chỉnh thể cung cấp số liệu. Lần đột nhiên dừng động tác lại, tùy ý mấy cái quái vật bổ nhào vào trên thân cắn xé. Hắn nhắm mắt lại, thể nội đen đỏ hạt bắt đầu lấy đặc biệt tần suất chấn động. Nháy mắt sau đó, lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra hình cái vòng sóng xung kích, bán kính trong vòng trăm thước tất cả quái vật đồng thời hóa thành một biển. Học tập ta. Lần cười lạnh, vậy thì nếm thử cái này. Hắn nâng lên móng phải, lòng bàn tay hướng về phía trước. Không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số nhỏ bé đen đỏ hạt tại đầu ngón tay hội tụ, dần dần tạo thành một cái vi hình hấp động, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất ngoại lai giả đặc chất. Người đầu báo biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Ngươi vậy mà, gần không cho nó nói xong cơ hội, đem hố đen hướng nó ném đi. Chỗ đi qua, không gian như bị bàn tay vô hình nào nặng nhiễu trăng giấy, những cái kia màu đỏ quái vật bị lực lượng không thể kháng cự lôi kéo đi vào, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Người đầu báo lao nhanh lui lại, tinh không dạng cái bát khí quan bên trong bắn ra mấy đạo tử sắc quang tuyến, cùng hấp động chạm vào nhau sinh ra kịch liệt không gian chấn động. Toàn bộ phế tích tràng cảnh giống như bị đánh nát tấm gương, vết rách tại trong hiện thực lan tràn. Ngươi so với chúng ta dự đoán lớn lên càng nhanh. Người đầu báo cơ thể bắt đầu vỡ vụn, dưới làn da lộ ra quỷ dị tử quang, nhưng đã quá muộn, cộng hưởng đã bắt đầu, ngươi không ngăn cản được, đầu lâu của nó đột nhiên nổ tung, tinh không dạng cái bát khí quan lơ lửng giữa không trung, cấp tốc co rút lại thành một cái kỳ điểm sau biến mất không thấy gì nữa. Người đầu báo thi thể không đầu quỳ rạp xuống đất, từ phần cổ mặt cắt leo ra vô số thật nhỏ thủy tinh xúc tu, những thứ này xúc tu trong không khí dãy rủa mấy lần, lập tức hóa thành cho tàn. Gần biến trở về hình người, thở hổn hển đi đến bên cạnh thi thể. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay đụng vào những cái kia cho tàn. Xúc cảm băng lãnh, mang theo một loại nào đó không thuộc về cái vũ trụ này tần suất chấn động. Xin lỗi. Gần trong đôi mắt mang theo bi thương, ta vẫn không có thể cứu đến ngươi. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Những cái kia ô nhiễm vũ trụ che chắn đã hoàn toàn phá toái, giờ khắc này ở thường nhân không thể nhận ra trong chiều không gian, bọn chúng giống như bánh răng giống như chậm rãi chuyển động, tính toán xếp hợp lý đến cùng một tần suất. Gần có thể cảm giác được, mỗi cái trong vũ trụ đều có một cái tà nhãn sao chép thể tại làm trục tâm duy trì lấy loại này quỷ dị đồng bộ. Loại cục diện rối rắm này liền xem như hắn cũng không chắc chắn. Ngay tại gần suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu tốt thời điểm, Hoa Thần bỗng nhiên dùng ý niệm liên lạc với hắn, để cho hắn đi thần quốc. Loại thời điểm này là có chuyện gì? Gần nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đi đến Hoa Thần thần quốc. Vừa tiến vào trong thần quốc, Hoa Thần liền để gần thẳng tiếp đi hoa viên. Trong hoa viên, Hoa Thần yên tĩnh đứng tại trong biển hoa, gần tới cũng không có quay đầu, chỉ là nói, nguyên bản ta loại cái này chút hoa là vì có thể làm cho mình nhiều một ít ký ức tốt đẹp, sau khi tàn lụi chi tức xuất hiện, cái này chút hoa có tác dụng trọng yếu hơn. Gần không có mở miệng đánh gãy, chỉ là nhẹ chân nhẹ tay đi đến Hoa Thần bên cạnh. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, Hoa Thần mỗi ngày tân tân khổ khổ loại cái này chút hoa đến cùng là vì cái gì, thật chỉ là hứng thú sao? Có thể không lớn, hứng thú lời nói không nên đang trồng thời điểm mặt không biểu tình, gần hỗ trợ thời điểm cũng không cảm nhận được Hoa Thần có bao nhiêu hưởng thụ. Cho nên cái này chút hoa nhất định vẫn là có khác biệt tác dụng, Hoa Thần không nói, gần cũng sẽ không cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu. Mà loại thời điểm này đối phương nhưng phải nói ra, không khỏi để cho gần nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Hoa Thần quay đầu lại, liếc gần một cái, nở nụ cười, nói, mỗi một cái sống ở cõi đời này người đều chắc có chính mình hoàn chỉnh một đời. Ta trồng cái này chút hoa mỗi một đóa cũng là một cái thế giới, là một cái chỉ thuộc về thế giới của bọn hắn. Nếu như một ngày kia thật sự đến, ngân nàng tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, ta hy vọng ngươi có thể đem linh hồn của bọn hắn bỏ vào bên trong những hoa chi này, tại những này hoa thế giới bên trong, bọn hắn có thể trong nháy mắt qua hết hoàn chỉnh một đời, sẽ không bởi vì im bặt mà dừng mà lưu lại tiếc nuối. Chương 711, dừng dập ý chí lời nói. Chương 711, dừng dập ý chí lời nói. Nguyên lai đây chính là ngươi mỗi ngày kiên trì loại hoa nguyên nhân. Gần ánh mắt mang theo kính để nói khẽ, nguyên bản đây là ta tự mình đi hoàn thành. Bất quá cho tới bây giờ cục diện, ta bây giờ không có lòng tin có thể tại thời khắc sống còn làm đến, giao cho ngươi mà nói, chắc chắn sẽ lớn hơn một chút. Hoa Thần nói như thế, gần không có lý do gì cự tuyệt, hắn đồng ý sau đó, Hoa Thần liền đem những thứ này thần kỳ đóa hoa quyền khống chế giao cho ngẩn. Không có quá nhiều hàn huyên, ngân hội vàng lại rời đi. Hắn tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, nếm thử phá hủy những cái được gọi là ô nhiễm vũ trụ. Mặc dù ở đó người đầu báo bị phụ thân sau đó hắn dự đoán đến sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng không thử một chút làm sao biết. Ô nhiễm vũ trụ quả nhiên đều dị thường kiên cố ổn định, gần đem hết tất cả bộ liếng cũng khó có thể phá hủy một cái ô nhiễm vũ trụ. Thử được cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn về tới lại lục, ngồi ở nhà mình nóc nhà, nhìn qua tinh không ngẩn người. Nguyên bản bị hệ kẽ bầu trời là bị che chắn, nhưng này đối ngẩn tới nói cũng không phải vấn đề. Từ xuyên qua đến bây giờ, bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói cũng không tính là quá mức khó khăn. Tại trước mặt thực lực cường đại, cơ hồ cũng là quét ngang qua, lần thứ nhất giống như bây giờ cảm thấy bất lực. Trong mắt ngẩn phản chiếu lấy đầy trời tinh thần, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn không có biểu hiện ra đổi phế, cũng không có biểu hiện ra tuyệt vọng. Giống người như hắn sinh, cái gì đều thể nghiệm qua, đối mặt diệt vong cũng sẽ không có bao lớn tâm lý ba động, chỉ là vì chính mình những vô tội thân nhân bằng hữu kia đáng tiếc. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng mà bọn hắn không nên cứ như vậy không minh bạch mà tiêu thất, cỡ nào không công bằng. Cứ như vậy suy nghĩ, gần thậm chí không có phát giác bên cạnh nhiều một thân ảnh. Lại có lẽ là hắn phát hiện, nhưng vô ý thức không muốn đi để ý tới. Lần thứ nhất thấy ngươi toát ra tâm tình như vậy. Thằng đến người bên cạnh mở miệng, gần mới hơi hơi hoàn hồn. Hắn quay đầu, là một cái xa lạ nữ sĩ, mặc màu đen nhạt lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, đen như mực trong suốt trong đôi mắt phản chiếu lấy gần mặt mình. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng gần vẫn nhận ra đối phương, bị hệ kẻ dừng dậm ý chí. Tại gần trong ấn tượng, đối phương vẫn là một thân ảnh mơ hồ, lần này là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy tướng mạo của đối phương. Mặc dù gần tại trong nông trại tuần sát thời điểm, đối phương thỉnh thoảng sẽ cùng mình đối thoại, nhưng số đông thời gian cũng là tại làm một cái tự nhiên người quan sát. Chính ta cũng không biết mình tại nghĩ cái gì, trong lòng ta rất loạn ngẩn nhẹ nhàng nhún nhún vai, thân thể hướng phía sau, hai tay chống lấy phòng nóc nhà. Dương Dậm ý chí cũng hướng lên bầu trời bên trong tinh thần liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vào bầu trời, dùng ôn hòa nhất tiếng nói, nhìn thấy ngôi sao kia thì hài sao? Bọn chúng ước vạn năm trước đã dập tắt, thế nhưng là người ta bây giờ vẫn bị bọn chúng quang huy quảng khái, tử vong chưa từng là chân chính chôn bụi, mà là tồn tại một loại khác tiếng vang. Nàng thu tay lại, ở trước ngực hiện hóa ra một vài bức thế giới này chòm sao đồ án, ngươi cho rằng phiến đại lục này là duy nhất sân khấu. Mỗi cái thế giới kết thúc cũng là vĩ đại mâu thần con thoi bên trên cắt ra đầu sợi, mà đầu sợi một chỗ khác dừng dập ý chí bỗng nhiên thổi tan trước mắt chòm sao, tinh hỏa bên trong hiện lên vô số trùng điệp cái bóng. Nàng lần nữa nhìn về phía ngẩn, ngươi lúc chiến đấu đánh rơi xuống kiếm hỏa, tại trong một cái thế giới nào đó xương sớm trở thành cầu vồng, chân chính tiêu vong, là ngay cả tiêu vong cái khái niệm này đều bị lãng quên. Ngẩn sững sờ nhìn chăm chú lên dừng dập ý chí, trong lòng ngăn không được cảm thán, đây chính là sống được lâu trí giả. Thật sự để cho hắn tâm tình bây giờ tốt lên rất nhiều. Cảm ơn ngươi mà nói, cái này khiến ta tốt hơn nhiều, thật sự. Gần đứng lên, chú ý tới rất nhiều đạo quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, lắc đầu, ta bây giờ hẳn là đi đón Aduo ra về. Dương Dậm ý chí lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Cùng hướng về phía bất lực sự thật mà người, còn không bằng dành thời gian qua hết thời gian kế tiếp. Gần nhảy xuống nóc nhà, đầu tiên hướng về phía trốn ở trong biệt thự nhìn lén mại lộ ti phất phất tay, dùng nụ cười của mình hướng đối phương biểu đạt trạng thái của mình. Cái sau thế là từ ban công nhô ra cái đầu nhỏ, cũng vui vẻ phất phất tay. Chết đi cũng tại, hắn mặc dù không có hiện thân, nhưng vừa mới cũng tại nhìn chăm chú lên ngẩn. Trong không khí truyền đến hoa dại hương thơm, gần ngồi rất lâu không có ngồi hiệu xe, bên cạnh đi theo đêm giống, cứ như vậy từ vùng ngoại ô một đường hướng về Đô Đức trấn đi đến. Hắn cũng tại trong lòng kế hoạch hảo mấy ngày kế tiếp lữ trình, nhất thiết phải để cho bản thân có thể tại có thể là sau cùng trong thời gian cùng thân nhân bằng hữu nhóm thật tốt gặp nhau. Đô Đức trấn bên trong người đều biết ngẩn, đều biết đối với ngẩn hành chú mục lễ. Những thứ này hắn ngẩn tự nhiên sớm thành thói quen, có chút quen thuộc nhân viên gặp phải hắn còn có thể nói mấy câu. Lúc này một cái tiểu nữ hài trong ngực ôm một quyển sách chạy chậm mà đến, khuôn mặt cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là kích động mà đỏ rực. Nàng tựa hồ lấy hết dũng khí, đem sách đưa tới gần trước mặt, nói: "Gần tiên sinh, có thể cho ta ký cái tên sao?" Gần nhịn không được cười lên, ngón tay quơ nhẹ, một cái cá tính ký tên liền xuất hiện ở tiểu nữ hài trong sách vở. Tiểu nữ hài kinh ngạc qua một tiếng, hướng về phía gần liên tục cảm tạ, lúc này mới rời đi. Tình cảnh vừa nãy bị gần tận lực che lấp, bằng không thì một hồi nhất định sẽ có càng nhiều người bắt trước. Hắn tại nổi danh sau đó liền không có giống chống khua chiêng mà xuất hiện qua như vậy, cho nên có chút thủ đoạn là cần thiết. Đi tới Mai Tư học viện, so với gần lần đầu tiên tới ở đây, lúc này học viện đã lớn rất nhiều, hào hoa rất nhiều. Trông coi bảo an cũng là hai cái xem xét liền vô cùng có cảm giác an toàn á cự nhân. Gần bóp chuẩn thời gian, tan học tiếng chuông đúng hẹn góp vang. Khi đợt thứ nhất học sinh bật ra, nhìn thấy gần lúc phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. À đủ ổ cùng mấy nữ nhân học sinh vừa nói vừa cười đi ra. Nhìn thấy gần cũng là sửng sốt một chút. Kể từ nổi danh sau đó, gần tới đón nàng cơ hồ đều phải dùng một ít thủ đoạn, tránh cho bị người nhìn thấy. Như hôm nay dạng này quang minh chính đại vẫn là lần đầu. Rất nhanh, bên cạnh đồng học kinh hô liền để Aduo hoàn hồn, "Hoa, Aduo, là ca ca của ngươi, là Ngẩn tiên sinh. Cùng ta tại tạp chí bịa nhìn thấy giống nhau như lúc." "Đúng vậy, chính là hắn. Hắn là tới đón ngươi trở về." "Aduo." Aduo phản ứng lại sau đó trực tiếp chạy chậm tiến lên, đối với Ngẩn nói, "Ngươi hôm nay làm sao tới đón ta?" Ngẩn gương mặt im lặng, "Ta cũng không phải không có nhận qua ngươi. Thế nhưng là tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Bất quá là hôm nay ta nghỉ khoe khoang một chút, không được sao? Gần đánh gây Aduo truy vấn, nói. Aduo mấy nữ nhân đồng học cũng lại gần, trong đó có mấy cái gần cũng gặp qua, cũng có mấy cái là sống gương mặt. Các nàng ngượng ngùng cùng gần chào hỏi, gần cũng hào phóng mời bọn hắn đi trong nhà làm khách. Đêm giống thường xuyên tại hai cái thị trấn chạy, cho nên mọi người đối với nó tồn tại đã thành thói quen, ngược lại là không có tạo thành bao nhiêu hỗn loạn. Lúc này đêm giống an tĩnh ngồi ở một bên, vậy mà không có người hướng nó ném đi ánh mắt. Chương 712, thân yêu đệ đệ chương 712, thân yêu đệ đệ tàn lụi chi tức chiếm lĩnh một chỗ trong đại lục. Đen như mực vương tọa giống một khối u ác tính tại trong thế giới màu xám là nổi bật như vậy. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, đệ đệ thân ái của ta, đã nhanh, hết thể đã trở thành kết cục đã định, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Đen như mực trên ngai vàng thân ảnh giống như là Trấn An mở miệng nói ra. Trên bầu trời ngẫu nhiên hiện lên cự thú truyền đến từng đợt khét đều, giống như là đang đáp lại nó nói lời.
Tốt, ta đã biết, ngươi là hỏi ta vì cái gì không lập tức xử lý cái kia uy hiếp lớn nhất. Đây không phải rất hiển nhiên sao? Nó quá cường đại, viễn siêu có ta tưởng tượng, chỉ dựa vào ta những cái kia xâm nhập xúc tu là không thể nào xử lý nó. Bây giờ hết thảy đều tại hướng về chúng ta kết quả mong muốn mà đi, không cần thiết mạo hiểm. Coi như ta đem những cái kia xúc tu sức mạnh tập trung lại, cũng không nhất định là đối thủ của nó. Lúc này trên bầu trời cự thú cuối cùng hiện ra đầu, là một cái đơn sơ khóc khuôn mặt biểu lộ, quỷ dị để cho người ta bản năng bị thương. Miệng của nó khép mở, tối nghĩa nói, ta hóa thân. Có thể giúp một tay không, ngươi hóa thân không giúp được ta, nếu như là tại lần thứ hai thí luyện hoàn thành phía trước, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là bây giờ, đã vô dụng, ta xúc tu cùng nó giao thủ thời điểm liền có thể cảm nhận được, nó còn có cường đại hơn thủ đoạn không có xuất ra, có lẽ chính là đang chờ chúng ta chính thức buông xuống mới vận dụng. Trên ngai vàng thân ảnh xê dịch một chút thân thể, vương tọa phía dưới thâm căn cố đế xúc tu cũng tại dãy rủa. Hán, cho ta cảm giác thật không tốt, ta có một chút sợ. Hắn trên bầu trời gương mặt khổng lồ nói, ta rất có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, đệ thân ái của ta, kẻ ngoại lai cũng có mạnh yếu, giống như là vô thượng tòa án tìm đến cùng chúng ta đối kháng hai cái, đều kém chút, đều không cần ta ra tay, ngươi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là cái này một vị, lần thứ hai thí luyện đều nhanh bắt kịp cái kia mèo con, ta đơn giản không dám tưởng tượng hắn hoàn thành toàn bộ thí luyện sau đó lại là cỡ nào khó giải. Bất quá cái này cũng không dùng lo lắng, càng là cường đại, cuối cùng một hồi thí luyện lại càng xa xôi, hắn đã đợi không đến cuối cùng thí luyện rồi, thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta. Trên ngai vàng thân ảnh giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chúng ta, lúc nào? Ăn hết. Vật kia trên bầu trời gương mặt khổng lồ nhẹ nhàng nghiêng một cái, suy tư một hồi bỗng nhiên nói, vô thượng tòa án sao? Không nóng nảy, đó là quy tắc của cái thế giới này trung khu, nếu như quá sớm mà ăn hết, sẽ chỉ làm chúng ta bị thương tổn, chúng ta là muốn để hết thảy lâm vào tàn lụi, nếu như trực tiếp hủy diệt, vậy thì không phải là tàn lụi, vậy đơn giản thật không có ý tứ, vạn vật tàn lụi mới là đẹp nhất, điểm này ngươi hẳn là so ta càng cố chấp mới đúng. Nói đến tàn lụi thời điểm, trên ngai vàng thân ảnh hai mắt kia sáng đều sáng lên một chút. Tàn lụi mới là tốt nhất. Tàn lụi mới là tốt nhất. Ta thích bọn hắn cho ta lấy tên. Tàn lụi chi tức. Ta chính là tàn lụi chi tức. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ tựa hồ muốn mỉm cười, thế nhưng túi xuống đi khỏe miệng vô luận như thế nào cũng vểnh lên không nổi. Đen như mực trên ngai vàng thân ảnh hơi hơi nghiêng thân, lấy tay chống đỡ vai hàm, gật đầu, đây đúng là một cái mỹ lệ tên. Cũng không biết bọn hắn nhìn thấy ta sau đó sẽ cho ta lấy cái gì tên đâu. Lập tức nó lại khẽ cười một tiếng, không có cơ hội kìa, bọn hắn nhìn thấy ta, chính là hết thể lúc kết thúc, nói thật, ta còn có như vậy một chút xíu tiếc nuối đâu. Ngay lúc này, nó vương tọa ở dưới nào đó căn xúc tu không bình thường mà run run rồi một lần. Đen như mực thân ảnh ánh mắt chớp lên, phía trước liền xuất hiện một cái hoàng kim đúc thành vòng tròn. Trong vòng tròn ở giữa xuất hiện một cái thế giới khác hình ảnh. Ta thân ác niệm bộ dáng xuất hiện tại hình ảnh bên trong, hướng về phía trên ngai vàng thân ảnh cung kính nói, vĩ đại mục giả, ta đã tuân theo ngài ý chỉ. Tại vũ trụ bảy cái chân thực tọa độ gieo ô nhiễm, những cái kia nhỏ yếu tà thần toàn bộ trở thành ngài xúc tu. Hơi trùng hào quang tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng, ngươi làm rất tốt, bây giờ tiến hành bước kế tiếp, đem vũ trụ pháp tắc trung khu, cái kia vô thượng tòa án cho xem trọng, bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ mất đi vũ trụ trưởng không quyền, ngươi nhất thiết phải bắt được cơ hội kia. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ác niệm lời thề son sắt. Nó dừng một chút lại nói, cái kia gọi là ngần lang nhân đối với chúng ta tất cả ô nhiễm điểm tiến hành công kích, tạo thành thương tổn không nhỏ, này lại sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngài. Trên ngai vàng thân ảnh khoát khoát tay, cái này vốn là tại dự đoán của ta bên trong, lớn như vậy mục tiêu, nhất định sẽ lọt vào công kích, không việc gì, một điểm kia tổn thương không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Ta hiểu rồi. Ác niệm nói xong, hoàng kim cự vòng giống như cắt tiêu tan. Ngươi, hạt giống vẫn còn chứ? Trên bầu trời gương mặt khổng lồ hỏi. Ngươi nói là trùng tại cái kia mèo con trên người sao? Không còn, vốn là vậy thì chỉ là một cái nếm thử, không cần đáng tiếc, hơn nữa ngẩn hẳn là cũng phát giác ta manh khỏe. Bóng người đen nhìn nói, tiện tay liền ngưng tụ ra một cái cả người bốc lấy xương mù quái nhân. Đây chính là cái kia ngẩn chịu vô thượng tòa án sở thác đi tìm tòa án phía trước hóa thân một trong. Giờ phút này cái quái nhân hai mắt vô thần, không có bất kỳ cái gì hoặc khí. Nếu như không có hắn, ngươi cũng không cần ra tay rồi. Gương mặt khổng lồ có chút tiếc rẻ nói. Đúng vậy a. Trên ngai vàng thân ảnh đem thuốc xương mù quái nhân tiện tay thổi tan. Nếu như không có ngẩn, hoặc ngẩn không có cường đại như vậy, cũng liền không cần đến ta hậu chiêu, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi mê hoặc đại lục có chấp niệm người tiến vào ở đây, lại trả về tạo dựng thông đạo. Nhưng đây là cần thiết, chính là vì dự phòng loại tình huống này. Nếu để cho ngẩn thuận lợi hoàn thành ba lần thí luyện, hai chúng ta cộng lại chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta thành công, chúng ta có thể trở lại thế giới cũ sao? Ta vô cùng muốn nơi đó cũng biến thành tàn lụi thế giới khác thường. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ trong giọng nói mang tới một chút xíu oán hận cảm xúc. Nâng lên thế giới cũ, trên ngai vàng thân ảnh cũng trầm mặc phút chốc, sau đó mới âm thanh lanh khốc nói, nếu như có thể trở về, nhất định để cho bọn hắn tàn lụi càng thêm tuyệt vọng. Nó lại trầm tĩnh lại, nhưng mà khả năng này không lớn, không nói trước thế giới chi tường kiên cố, coi như trở về, chúng ta cũng không phải là kẻ ngoại lai, chúng ta là dân bản địa, sức mạnh sẽ trở lại trước đó, vẫn là ai cũng có thể khi dễ chúng ta, ngược lại là nơi này nhỏ yếu phàm nhân đi chúng ta nơi đó sau đó, lại trở thành không thể địch nổi thần minh. Đây chính là vận mệnh bất công. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ tựa hồ càng thêm thương tâm. Đừng nghĩ lúc đầu không vui, bây giờ chỗ này là thuộc về chúng ta, hết thảy quy tắc từ chúng ta trưởng khống, liền để chúng ta quên đi những cái kia đáng chết hồi ức, chúng ta muốn hưởng thụ bây giờ.